Đối với cái này vấn đề, Phương Tiên không hề trả lời. Ngâm thuốc lá phiền muộn thở dài một cái, mới chậm rãi nói: "Ma Di ạ gần nhất thế nào?" "E sợ không thế nào dễ chịu, nàng bị giáo đoàn ám sát. Bất quá cũng may kỵ sĩ không đầu tại bên người nàng, bằng không liền thật sự xảy ra vấn đề rồi." Thư ma nữ cũng không có che giấu ý tứ, đối với Phương Thiên thực lực nàng vẫn có nhất định nhận thức. Dù sao Phương Thiên giết Qua Long, phần này thực đủ sức để làm cho nàng rõ ràng rất nhiều chuyện. Thư ma nữ tuy rằng chán ghét Phương Thiên, thế nhưng đối với việc này nàng rất hy vọng Phương Thiên đến giúp đỡ. Nàng nhìn chăm chú vào Phương Thiên bóng lưng, hơi xúc động. Mà Phương Thiên nghe được lời của nàng sau, quay đầu lại nhìn nàng lạnh nhạt nói: "Loại chuyện kia thật nhàm chán, bất quá nể mặt Ma Di ạ ngươi gọi nàng lại đây được rồi." Lần này, thư ma nữ khá là giật mình, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. "Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi lại gọi Ma Di ạ lại đây, ngươi không biết nơi này là giáo đoàn địa bàn sao? Ngươi đây không phải để Ma Di ạ tự chui đầu vào lưới sao? Ta lại không nói ta không đi đón nàng." Bị thư ma nữ mắng cho một trận, Phương Thiên có chút bất đắc dĩ. Nhíu mày mà nhìn nàng, mặt sau bổ sung một câu: "Ngươi có thể một lần nói hết lời sao?" Thư ma nữ đối với cái này khá là bất mãn, bất quá lại yên tâm. Để Ma Di ạ ở tại Phương Thiên bên người lấy Phương Thiên thực lực giáo đoàn người cũng không dám làm loạn, đồng thời Phương Thiên bên người còn có Ellie Xi Dạ. Cái này đã từng giáo đoàn thành viên, không ngoài dự liệu đến như vậy một cái liền biến được an ổn rất nhiều. "Ta sẽ an bài Ma Di ạ tới, đến lúc đó ngươi qua đi đón nàng một cái." "Được, đến lúc đó nói cho ta là được rồi. Ta trước tiên đi mua thức ăn, bằng không sẽ không có." Thực sự là đủ buồn bực. Phương Thiên nghe được thư ma nữ lời nói sau gật gật đầu liền bay mất, lưu lại thư ma nữ phi trên không trung. Nhìn Phương Thiên bóng lưng rời đi, có vẻ hơi phiền muộn. "Vạn hạnh Ma Di ạ nhận thức ngươi, bằng không Ma Vương thành liền thật sự xong." Phía sau cùng Thiên khá là bất đắc dĩ ôm rau dưa đi về nhà, kết quả vào cửa trước tiên liền để ẹ lì xì ra một trận sức sở. Nhìn Phương Thiên một thân cháy đen thêm bộ dáng tràn đầy nghi hoặc. "Ngươi không phải là xuất đi mua thức ăn sao? Làm sao biến thành như vậy? Chúng ta có thể không nói cái đề tài này sao?" Phương Thiên một mặt bất đắc dĩ thở dài, rất không muốn nói cái đề tài này. Nhưng ẹ lì xì ra lại hết sức lưu ý, chào cười rộ lên: "Ngươi sẽ không là lại gặp phải cái gì không giải thích được sự tình chứ? Có thể không nói sao?" Phương Thiên buồn bực thở dài một cái, mua đạo đồ ăn đều gặp phải loại chuyện này Phương Thiên cũng là say rồi. Trong chấp nhoáng này đưa tới ẹ lì xì ra hứng thú, cười tủm tỉm tới gần Phương Thiên, cảm thụ một cái suy đoán nói: "Nhìn dáng dấp chính là bị ma lực cho nổ, xảy ra cái gì?" "Ta bắt đầu tò mò." "Cũng không hề cái gì, chỉ là mua thức ăn trên đường không giải thích được bị tạt rồi, sau đó ta đem người kia đánh." Đơn giản vừa thô bạo, Phương Thiên giải thích như vậy lên. Nghe vậy, Ellie dạ lập tức cảm khái Phương Thiên vật khí, khiến cho Phương Thiên càng là phiền muộn, bất quá sau đó Phương Thiên nói cho Ellie dạ mà Vương Thành sự tình. "Nói cách khác qua mấy ngày ngươi muốn đi đón Ma Di ạ?" "Một cái long tộc." "Đúng đấy. Nàng cùng ngươi là đồng tộc, lẽ nào ngươi không muốn trợ giúp?" Phương Thiên ngậm thuốc lá dựa vào ngồi trên ghế dựa, một mặt hỏi dò mà nhìn Ellie dạ. Đối với cái này, Ellie dạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mỉm cười nói: "Có yêu cầu sẽ giúp một cái, bất quá ta rất hiếu kỳ rốt cuộc là Ma Di ạ rốt cuộc là cái gì long?" Tam cấp thực lực long tộc nhưng là rất ít thấy, tất lại đã tại bình quân tuyến trở xuống. Ellie Xi Dạ đối Ma Di ạ có chút ngạc nhiên, trên mặt chờ mong lấy. Điểm ấy Phương Thiên có thể không biết, hắn tuy rằng bù lại một ít thưởng thức, thế nhưng còn có rất nhiều thứ cũng không rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi đến thấy được sau mới hiểu được. Sau 3 ngày, cách xa ở Ma Vương thành Ma Di ạ cùng kỵ sĩ không đầu đường phố thư ma nữ tin tức. "Đế đô sao? Chúng ta cần chuẩn bị một chút độc thân." "Ma Di ạ, cái kia Phương Thiên thật sự tin được sao?" Kỵ sĩ không đầu một mặt không xác định mà nhìn Ma Di ạ, hắn chưa từng thấy Phương Thiên, nhưng cũng cùng Phương Thiên có chút ngọn nguồn, dù sao tại hai người không biết chuyện dưới tình huống, Phương Thiên đánh ngất xỉu kỵ sĩ không đầu một lần. Ma Di ạ đối với kỵ sĩ không đầu vấn đề, thập phần khẳng định gật đầu. "Phương Thiên không thành vấn đề, trước đó ta chính là cùng hắn đi đế đô. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại còn tại đế đô, bất quá có hắn giúp chúng ta nhất định sẽ ung dung rất nhiều, hắn nhưng là rất cường đại." Ma Di ạ hồi tưởng lại đã từng Phương Thiên chiến đấu cảnh tượng, trong lòng có vẻ hơi dâng trào. Chương 144 rủ bạ hủy thác. 144 rủ bạ hủy thác. Ma Di ạ quyết định mang theo kỵ sĩ không đầu nhờ vả Phương Thiên, chỉ là gần đây bên trong cũng không có cách nào chuẩn bị kỹ càng tất cả. Ma Vương thành cư dân là cái to lớn nhất vấn đề là, ma trong Vương thành nhất định muốn có cường giả tọa chấn bằng không một khi bị giáo đoàn thừa lúc vắng mà vào hết thể đều xong. Chính là cái này nghiêm túc dưới tình huống, ra ngoài Vu Yêu nhưng là hết sức khẩn cấp, nhận được tin tức trước tiên hắn liền hướng về Ma Vương thành phương hướng chạy đi, sợ mình ra ngoài dẫn đến vấn đề nghiêm trọng hóa. Không ngoài dự liệu, mấy ngày sau Vu Yêu liền có thể đến Ma Vương thành. Mà lúc này đây, Phương Thiên cả ngày không có việc gì không lý tưởng. Lâu dần liền có vẻ đặc biệt lười nhác, đồng thời bắt đầu suy nghĩ lên nhân sinh. Đây đều là dỗi rảnh đi ra tật xấu, chỉ là thời điểm này dù cả đám người tìm tới Phương Thiên, gọi hắn đi bọn hắn nơi đó bên trong chuyện thương lượng. Lần này Phương Thiên mới nhớ tới đi phủ không đảo trước đó đã đáp ứng các nàng ủy thác, mặc dù có chút không muốn phiền phức, nhưng không thể không đi. Kết quả là Phương Thiên liền ra ngoài rồi, rất nhanh sẽ ngồi ở dù cả đám người trước mặt. "Ủy thác là cái gì tới? Ta thật giống từ vừa mới bắt đầu sẽ không có hỏi qua." Phương Thiên ngồi ở dù cả trong biệt thự, nhớ không nổi ủy thác nội dung. Nhìn xem phía trước mặt rủ bạ đám người mở miệng dò hỏi. Nghe vậy rủ bạ một mặt bất đắc dĩ thở dài một cái, đối với Phương Thiên tính cách không cách nào. Hưu khí vô lực nói ra. Thế nhưng ngươi đáp ứng rồi liền chưa từng hỏi, bây giờ nói cũng không muộn. Ý định của chúng ta ngày mai xuất phát, lần này trở về cũng là vì chuyện này.
Chuyện gì?
Phương Thiên mở mịt nhìn Dụ Phạ, một điểm manh mối đều không có. Lúc này Dụ Phạ nghiêm túc nhìn Phương Thiên, nghiêm túc nói ra: "Chúng ta tại Đế Đô phát hiện thời kỳ thượng cổ di tích phản thế giới."
"Cái quỷ gì?"
Phương Thiên nghe được danh từ này lập tức trợn mắt ngất ngụm, trong nháy mắt trong đầu liền bối rối. Cho dù là đã từng xem qua vô số tiểu thuyết cũng chưa từng nghe nói loại này danh từ, này hoàn toàn chính là hoàn toàn mới khái niệm. Dụ Phạ tự nhiên biết Phương Thiên không biết đây là cái gì, lập tức giải thích: "Phản thế giới là cái cảm động và nhớ nhung tính vấn đề, thời kỳ thượng cổ vật chủng cho rằng thế giới có chính phản hai mặt." Chính diện chính là chúng ta hiện tại cư trú thế giới, mà phản thế giới dường như chiếu rọi chính diện thế giới thế giới. Nói cách khác chính là mặt kính thế giới.
Thế giới song song luận.
Phương Thiên nghe được Dụ Phạ giải thích, có chút cảm giác như là thế giới song song luận không khỏi hỏi. Kết quả Dụ Phạ đám người dừng lại, toàn bộ mờ mịt nhìn Phương Thiên không biết là có ý gì. Ngồi ở phía đối diện Dụ Phạ rõ ràng nhất một bộ đó là cái gì vẻ mặt. Phương Thiên nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, bất đắc dĩ thở dài một cái. Xem ra thế giới song song luận khái niệm quá cao cấp rồi. Đối với thế giới song song luận Phương Thiên không thể giải thích rõ ràng, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy qua. Không thể làm gì khác hơn nói ra.
Không cần để ý, cái vấn đề này đều không quan trọng.
Nghe vậy Dụ Phạ cũng rõ ràng cái vấn đề này đều không quan trọng, thế là bắt đầu giải thích chuyện sau đó. Thời kỳ thượng cổ vật chủng lấy loại này khái niệm mở rộng, tối sau phát hiện thế giới phản diện có một cái khác giống nhau như lúc thế giới. Chỉ là bên trong thế giới kia cũng không hề cái gì vật chủng, thế là thời kỳ thượng cổ vật chủng bắt đầu mở rộng thế giới kia. Thế là phát triển ra phản thế giới. Sau thời kỳ thượng cổ người biến mất rồi, để lại các loại di tích mà chúng ta trong lúc vô tình phát hiện liên quan với phản thế giới tin tức, suy đoán ra Đế Đô chính là phản thế giới cửa vào một trong. Nghe xong Dụ Phạ lời nói, Phương Thiên chân mày cau lại, kỳ quái hỏi: "Thời đại thượng cổ người vì sao lại biến mất? Còn có thượng cổ người biến mất rồi, hiện tại vật chủng lại là chuyện gì xảy ra?"
Cái vấn đề này rất then chốt, Phương Thiên cũng có chút lưu ý bởi vì thuyết pháp như vậy sẽ không khoa học, tổ phụ đều biến mất từ đầu tới cháu trai. Cho nên Phương Thiên nhìn Dụ Phạ vẻ mặt có vẻ hơi kỳ quái, rất là không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Dụ Phạ bất đắc dĩ cười cười, đối với cái này vấn đề có chút khó mà giải thích.
Cái này nói như thế nào đây? Hiện tại đám người đều là thời đại thượng cổ hậu duệ, nhưng bởi vì thời đại thượng cổ các loại ma pháp kỹ thuật thất truyền, khiến cho hiện tại một đời không bằng một đời, nếu như có thể tìm tới thời kỳ thượng cổ ma pháp kỹ thuật như vậy chúng ta cũng một lần nữa trở về đã từng vinh quang thời kỳ. Đây chính là có thể mở mang mặt khác thế giới kỹ thuật, ngẫm lại liền biết có bao nhiêu giá trị. Nói xong Dụ Phạ khuôn mặt lộ ra ước mơ vẻ mặt. Trong lúc nhất thời để đối diện Phương Tiên khẽ mắt một trận co rút. Có một loại tìm kiếm máy thời gian bay đến quá khứ cùng thời đại thượng cổ đại chiến 100 hiệp kích động, nhưng mà đó là không hiện thực. Ma pháp mặc dù là kỳ tích mà tồn tại, thế nhưng cũng không hề loại kia qua lại thời gian ma pháp. Xem ra ta là giáng lâm sai rồi thời đại.
Thực sự là đủ bi ai.
Phương Thiên nội tâm một mảnh hữu quạng, thở dài một cái nhìn xem phía trước mặt Dụ Phạ hỏi:
"Như vậy sắp xếp như thế nào?"
"Rất đơn giản, mấy ngày nay chúng ta đã tìm được phản thế giới cửa vào. Không ngoài dự liệu liền ở Đế Đô bên ngoài 100 dặm trên gò núi, trước đó chúng ta điều tra phát hiện nơi đó tồn tại khổng lồ ma pháp trận, chỉ cần chúng ta kích hoạt là được rồi. Bất quá, lần hành động này hết sức nguy hiểm, bởi vì chúng ta cũng không biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Cho nên, xin đem di thư chuẩn bị kỹ càng."
Dụ Phạ cười ha hả mà nhìn Phương Thiên, một mặt lạnh nhạt nói ra thập phần chuyện kinh khủng.
Phương Thiên nghe vậy lập tức đứng lên, xoay người hướng về cửa lớn đi đến.
"Ta đột nhiên phát hiện nhà ta hâm thức ăn muốn dán vào rồi. Xin lỗi không tiếp được một cái."
"Không nên a."
"Phương Thiên ngươi không thể như thế đi rồi à, ngươi có thể là chúng ta nhất là chiến lược mạnh mẽ à."
Dụ Phạ nhìn thấy Phương Thiên muốn rời khỏi lập tức bay nhào đến Phương Thiên sau lưng, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn kêu gào lên. Bộ dạng này trực tiếp để Phương Thiên khỏe mắt vừa kéo, lần đầu nhìn thấy Dụ Phạ như thế không có tiết tháo. Nhưng mà Phương Thiên sẽ không biết sống lâu người sẽ không tồn tại cái gì tiết tháo, liền cơ bản nhất dây thần kinh xấu hổ cũng không có.
Sống lâu, trải qua hơn nhiều, cái gì đều phai nhạt.
Dụ Phạ loại chuyện lặt vặt này 3000 năm người sớm đã không còn cái gì xấu hổ cảm. Ở điểm này nắm giữ nguyên tắc ẻ lì xì dạ bạo hết Dụ Phạ mấy con phố.
"Ngươi đây là để cho ta đi chịu chết ta, ta có thể không có năng lực đi những thứ không biết chiến đấu."
Phương Thiên một mặt không thể làm gì khác hơn túi đầu, nhìn ôm lấy bắp đùi của mình làm sao đều không tha Dụ Phạ hoàn toàn không biết làm sao.
Dụ Phạ nghe vậy lập tức một mặt cầu xin mà nhìn hắn, nghiêm túc nói ra:
"Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi để cho ta làm chuyện gì cũng có thể. Ta đối với ngươi cái này bác gái không có hứng thú, rồi lại nói trong nhà còn có một cái so với ngươi lớn tuổi gấp 3 bác gái.
Tiểu coi như ngươi nói như vậy ta cũng không làm sao có hứng nổi."
Phương Thiên không chút lưu tình phản bác Dụ Phạ lời nói, có thể nói tranh chua đã đến cực hạn.
Lời này trực tiếp để Dụ Phạ suýt nữa nổi khủng, đổi lại những người khác lời nói Dụ Phạ tuyệt đối sẽ một quyền đánh tới. Nhưng là đối phương là Phương Thiên, đảm nhiệm Dụ Phạ làm sao nổi khủng không sẽ có kết quả gì, cho nên Dụ Phạ biểu thị:
"Ngươi không đáp ứng ta liền không đâu ra."
"Cợt mờ nở.
Như thế tùy hứng."
Phương Thiên chân mày cau lại.
Xưa nay chỉ thấy qua như thế vô liêm sỉ người.
"Nha, không đúng.
Trước đó y giặc cũng là như thế này tùy hứng tới, không trách có một loại mùi vị quen thuộc."
Nhớ tới Isaac, Phương Thiên có chút phiền muộn.
Dù sao rất lâu không gặp, còn có Emily ạ lọ lì cũng không biết hiện tại thế nào rồi. ngươi thả ra.
Không tha. Ta gọi ngươi thả ra.
Ngươi không đáp ứng ta liền không tha.
Nào có như ngươi vậy gọi người đi chết đó a.
Phương Thiên, ngươi liền đáp ứng đi.
Tuyệt đối bất đồng ý.
Ta còn trẻ,
còn không muốn chết.
Vậy ta liền tuyệt đối không tha.
Dù họa nhìn thấy Phương Thiên chết đều không đáp ứng, lập tức cắn răng một cái bất chấp nói ra.
Nghe nói như thế Phương Thiên liền một mặt co giật, quay đầu nhìn về phía một bên ản giờ hiệu đám người. Kết quả lại thấy bọn họ quay đầu nhìn bầu trời, huýt sáo một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Quả nhiên là một cái trong ổ đi ra, đều một cái đức hạnh. Nhìn thấy bọn hắn như vậy, Phương Thiên không chịu nổi. Túi đầu nhìn gắt gao ôm lấy chính mình rụt hạ, trong lòng bất chấp.
Ta lại không được ta chỉ không được ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh.
Sau 10 phút, trên đường phố, chung quanh người qua đường đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính giữa ngã tư đường. Trên mặt vẻ mặt có thể nói là thập phần đặc sắc, một loại thấy quỷ hoặc là ngày chó cờ mở nở cảm giác. Vào giờ phút này, Phương Thiên một mặt cắn răng nghiến lợi hướng về phía trước kéo bắp đùi của mình, có một loại ăn thịt người kích động. Mà dù bà hai tay ôm Phương Thiên bắp đùi làm sao đều không tha, tùy ý Phương Thiên kéo chính mình hướng trước mặt đi. Một đường kéo, trên đường phố lưu lại một đạo bị dù bà thân thể lau khô ráo dấu ấn. Dù bà cũng là rất liều. Bị bắt lấy đi dù bà một mặt cầu khẩn dáng vẻ nhìn Phương Thiên lớn tiếng mà nói ra.
Phương Thiên ngươi liền đáp ứng ta đi.
Ta không quen biết ngươi.
Cái tên nhà ngươi quả thực chính là cái nghiệp chướng.
Phương Thiên nghe được dù bà lời nói khí được không xong, nhưng là vừa bắt nàng không có cách nào. Vốn cho là mình kéo nàng đến mang trên đường sẽ để cho nàng có vẻ chiếu cố, kết quả cái lông đều vô dụng. Hàng này căn bản cũng không có cái gì dây thần kinh xấu hổ.
Phương Thiên xem như là đã minh bạch.
Dù bà hàng này chuyện gì đều làm được.
Buông tay.
Tuyệt đối không tha.
Nghiệp chướng.
Cho dù mắng ta ta không thả.
Dọc theo đường đi Phương Thiên hướng về dù bà mắng to, nhưng mà dù bà thái độ thập phần kiên định, tuyệt đối không tha.
Xong, ta đối ra hỏa này không cách nào.
Phương Thiên không thể làm gì khác hơn thở dài lên, triệt để nã mặt lộ không có biện pháp.
Nếu như dù bà như vậy một mực ôm lời của mình, thật sự không có biện pháp.
Thế là Phương Thiên cùng dù bà bắt đầu kéo dài đánh răng co.
Hai người không ai nhường ai.
Cuối cùng Phương Thiên thật vất vả kéo dù bà về tới chính mình phòng thuê, vào cửa liền gặp được ẻ lì xì dạ một mặt cờ mở nở vẻ mặt.
Đừng hỏi ta.
Hỏi thăm mặt con kia.
Biết ẻ lì xì dạ đang kinh ngạc cái gì, Phương Thiên chỉ treo tại chính mình trên đùi mặt mày xám xịt dù bà.
Lần này ẻ lì xì dạ khá là bất đắc dĩ.
Cảm khái mà thở dài một miếng hỏi.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Ta chỉ là muốn cho Phương Thiên theo ta đi phản thế giới.
Treo ở Phương Thiên trên đùi rủ bạ cười ha hả mà mở miệng giải thích, nàng vừa mở miệng Elysi dạ sẽ hiểu.
Bàn về tri thức số lượng Elysi dạ cũng coi như là bách khoa toàn thư trình độ người, lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra.
Phản thế giới đáng sợ dường nào nàng vẫn là tin tưởng, bên kia cái gì cũng không biết.
Liền có tồn tại hay không đều không rõ ràng, này rõ ràng chính là một đi không trở lại sự tình.
Đã minh bạch tình huống, Elysi dạ không cách nào bất đắc dĩ nói ra.
Được rồi, ta xem như là đã minh bạch.
Cho nên nói các ngươi phải làm sao?
Chuyện này ẻ lì xì dạ có thể không giúp được bất luận người nào, chỉ có thể ở một bên thương mà không giúp được gì.
Bất đắc dĩ nhìn Phương Thiên cùng rụt hạ, không có cách nào.
Ta tuyệt đối không đi.
Ta đều hy sinh chính mình tại sao ngươi đều không đáp ứng ta?
Tuyệt đối không đi.
Phương Thiên.
Không đi.
Cuối cùng, rụt hạ tại Phương Thiên nhà ở rồi một đêm.
Sáng ngày thứ hai cắn răng nghiến lợi rời khỏi, vừa đi vừa mắng.
Đáng chết Phương Thiên, lại như vậy đều không đáp ứng.
Xem ra lại muốn đẩy đã muộn, thật là đáng chết.
Kết quả cuối cùng lấy rủ bạ tự động từ bỏ mà kết thúc.
Chương 145 hoang dại trẻ trung hàng tìm tới rồi.
145 hoang dại trẻ trung hàng tìm tới rồi.
Phương Thiên tại rủ bạ đi rồi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất rủ bạ còn như thế liền chân tâm xong đời.
Không cần phải nói tuyệt đối là vô cùng đau đầu tình huống, lần này Phương Thiên xem như là giám thị đã đến rủ bạ lợi hại.
Đối với cái này điểm ẻ lì xì giả cũng không hề cái gì quá nhiều ý nghĩ, nhìn Phương Thiên có chút tiểu tụy dáng dấp không thể làm gì.
Phản thế giới tồn tại là rất nhiều người biết, chỉ là vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết bên trong.
Không người nào có thể chứng minh phản thế giới là có tồn tại hay không, cái này cũng là rất nhiều người nghi hoặc.
Nhưng cái vấn đề này cũng không hề ảnh hưởng đến thế giới cho nên sẽ không có lại dò xét, bất quá số ít người vẫn là sẽ muốn biết, thế là bắt đầu tìm kiếm phản thế giới.
Chỉ là một mực đều không có kết quả, phản thế giới truyền tống trận rất nhiều.
Đi qua cường giả xưa nay chưa từng trở về.
Cho nên hầu như đều ngầm thừa nhận là tử vong, thế là lâu dần liền không có ai đi thăm dò rồi.
Phòng thuê bên trong, Phương Thiên có chút xoắn xuýt.
Bởi vì bị rủ bạ như thế nháo cho hắn liền cảm giác mình có chút đau đầu.
Kết quả là, Phương Thiên vì không để cho mình phiền muộn như vậy, quyết định ra ngoài đi dạo phố.
Ta đi ra ngoài chơi một chút, ngươi thì sao?
Phương Thiên đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, quay đầu lại nhìn về phía ẻ lì xì dạ hỏi.
Nghe vậy, ẻ lì xì dạ suy nghĩ một chút mới lên tiếng.
Không cần phải để ý đến ta, ta chờ chút muốn đi mua một ít đồ vật.
Được rồi, ta đi ra.
Phương Thiên đạt được trả lời liền đạp bước hướng về phòng đi ra ngoài, cũng không có còn ẻ lì xì dạ.
Mỗi ngày ở nhà sẽ múc mèo. Hơn nữa tiểu thuyết cũng xem xong rồi.
Điều này không khỏi làm cho Phương Thiên đi nhà sách tìm một ít tiểu thuyết đến giải buồn.
Sau đó, Phương Thiên đứng ở trong tiệm sách quét mắt gần nhất tiểu thuyết.
Kết quả nhưng có chút thất vọng, nhìn trên giá sách tiểu thuyết thở dài nói.
Gần nhất không xuất cái gì tiểu thuyết dễ nhìn, thật là thất vọng.
Phương Thiên cảm thấy là không phải là mình đọc sách tốc độ quá nhanh rồi, một ngày một quyển là thiếu.
Rất nhiều lúc một ngày 4-5 bản, tổng thể tới nói tiểu thuyết số lượng từ cũng không nhiều. Một quyển cũng chính là hơn chục ngàn chữ, này làm cho đã từng một ngày xem 1 triệu chữ trở lên Phương Thiên có chút buồn bực. Được rồi, tùy ý chọn tuyển mấy quyển được rồi. Dù sao cũng hơn nhàm chán mạnh hơn nhiều. Thế là Phương Thiên tùy ý gói mấy quyển trả tiền, ông chủ nhìn thấy Phương Thiên trả tiền lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ. Phương Thiên có thể là của hắn khách quen cũ, hầu như mỗi lần tới đều phải mua đi một đống lớn tiểu thuyết. Ông chủ, giúp ta đưa đến nhà ta. Địa chỉ ngươi cũng biết. Tốt. Ông chủ thập phần vui vẻ mà đáp lời. Vội vã đóng gói sách hay tịch chuẩn bị đưa đến Phương Thiên nhà đi. Mà Phương Thiên căn bản là không để ý những thứ đồ này sẽ bị trộm, ai sẽ nhàm chán đến trộm tiểu thuyết. Cho nên đối với vấn đề thế này, Phương Thiên căn bản không lưu ý. Phương Thiên rời đi nhà sách sau, đốt thuốc lá một mặt lười nhác mà nhìn về phía trước. Không có việc gì mà ở trên đường phố tản bộ. Thời điểm này có chút nhàm chán. Bất quá, rất nhanh Phương Thiên liền nhận ra được một cái hơi thở quen thuộc. Hả? Cái kia trẻ trung hàng lại trở nên mạnh mẽ. Quá nhanh đi. Cảm giác được đối phương khí tức, Phương Thiên chân mày cau lại hết sức ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía một lối đi khác phương hướng. Qua xem một chút được rồi, rất lâu chưa thấy cái kia trẻ trung hàng. Nhớ tới cái kia trẻ trung hàng, Phương Thiên vẫn là rất mong đợi, dù sao nàng nhưng là Phương Thiên nội định đối thủ. Nếu như còn chưa trưởng thành lên đã bị người chèn ép rồi. Đây cũng không phải là hy vọng của hắn. Kết quả là, Phương Thiên xoay người hướng về một bên đường phố đi đến. Truy tìm lấy khí tức bước nhanh tới gần, rất nhanh sẽ tại ven đường trong tiệm ăn nhỏ gặp được hoang dại khẩu tích trẻ trung hàng Anna. A, Anna lại trở nên mạnh mẽ a. Phương Thiên không kiêng dè chút nào mà đi tới, làm được đối diện với nàng, mỉm cười nhìn nàng. Lúc này Anna đầu tiên là cả kinh vội vã cảnh giác ngẩng đầu, tại xác nhận là Phương Thiên sau mới thở phào nhẹ nhõm. Ván giận mà nói ra, hù chết ta rồi nói nhiều, ta còn có là địch nhân đâu rồi nói nhiều. Ngươi trở về lúc nào rồi hử? Phú không đảo chơi vui ư rồi hử? Anna đối với Phương Thiên nhưng là thập phần cảm tạ, hiện tại vừa thấy được hắn liền có chút vui sướng hài lòng mà nói không ngừng. Cảm giác Anna coi Phương Thiên là làm vợ cả ca như thế, rất thân thiết. Nghe vậy Phương Thiên mỉm cười nhìn xem phía trước mặt Anna. Mỉm cười nói, coi như không tệ đi, của ngươi phát triển tốc độ thật nhanh. Ta bắt đầu mong đợi. Này là đương nhiên rồi nói nhiều, ta nhưng là rất mạnh rồi nói nhiều. Chỉ là ta rất hiếu kỳ tại sao ta mỗi lần trở nên mạnh mẽ đều chạy không thoát con mắt của ngươi rồi hử. Anna híp hai mắt nhìn chăm chú vào Phương Thiên, một bộ muốn xem xuất Phương Thiên thực lực dáng dấp. Kết quả lại là cái gì cũng không thấy, Anna cảm giác trước mặt Phương Thiên giống như là người bình thường như thế, không hề có một chút ma lực chấn động. Nhìn thấy Anna mở ám, Phương Thiên ngậm thuốc lá tự hào cười nói. Muốn nhìn ta xuất thực lực của ta không phải là dễ dàng như vậy, ta nhưng là rất mạnh. Người bình thường căn bản không có biện pháp bắt ta, ai, kỳ thực thực lực mạnh mẽ có lúc thật đúng là cô quạng. Vốn đang rất tự hào kết quả nói đến một nửa liền khá là tang thương rồi, sức mạnh vô địch mang tới là cô quạng cùng hư không. Nhưng mà Anna có thể sẽ không hiểu Phương Thiên cảm thụ. Chỉ là một mặt hâm mộ nhìn kỹ Phương Thiên ngượng ngùng mở miệng nói. Thật tốt rồi nói nhiều, ta hiện tại đến cấp 7. Bất quá ta luôn cảm thấy không có cách nào đột phá đến cấp 8, đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi hử? Phương Thiên ngươi biết không rồi hử? Ngươi muốn đột phá đến cấp 8. Nghe nói như thế, Phương Thiên có chút xoắn xuýt. Bởi vì lúc trước Elysi dạ sự tình cũng đã khiến hắn vô cùng đau đầu. Nếu như hiện tại lại tới một lần nữa liền thật sự muốn khóc. Anna nhìn thấy Phương Thiên giờ khắc này khó xử vẻ mặt, lập tức nheo cặp mắt lại nghiêm túc nói ra. Ngươi nhất định biết rồi nói nhiều, nhanh lên một chút nói cho ta rồi nói nhiều. Trước mặt Anna có vẻ rất bức thiết, này làm cho Phương Thiên có chút kỳ quái. Bất quá cũng không hề muốn tham gia Anna sự tình, cho nên cũng không hề hỏi, chỉ là tùy ý nói ra. Đột phá cấp 8 rất đơn giản. Thoát ly ngươi quần thể. Đến cấp 8 sau, ngươi sẽ là một cái chủng tộc độc lập. Mạnh mẽ tức là tiến hóa, cho nên ngươi muốn để cho mình tiến hóa đến một cái chủng tộc hoàn toàn mới là được rồi. Không hiểu nổi rồi hử? Anna nghe được xong Phương Thiên lời nói lập tức lộ ra mờ mịt, này làm cho Phương Thiên không còn gì để nói. Che mặt suy nghĩ nên làm sao đơn giản giải thích, này không thể không nói là thập phần vi diệu vấn đề. Được rồi, ta nói như vậy có lẽ sẽ đơn giản một điểm. Chặt đứt ngươi trước đây bất kỳ trói buộc, không chú ý tới hắn nữa nhóm. Như vậy a, lẽ nào ẹ lì xì dạ trước đó cũng là như thế này rồi hử? Anna nhận ra được cái gì, một mặt ngờ vực mà cười nói. Nụ cười trên mặt hết sức giảo hoạt, giống như là tại tìm hiểu phương ý của trời. Phương Thiên nhìn thấy Anna vẻ mặt lập tức một tay đập trên đầu nàng, nói ra. Muốn biết nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng bộ dáng. Bị Phương Thiên như vậy vô một cái, Anna lập tức xoa xoa đầu và nức mà nói ra. Ta làm sao sẽ biết ngươi nói hay không nói cho ta rồi nói nhiều. Ta cũng sẽ không không nói. Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt ủy khuất Anna cười cười, ngậm thuốc lá phun ra sương mù mới lên tiếng. Ế lì si ra chính là như ngươi nghĩ. Nàng thoát ly long tộc, hiện tại đã đem tâm thái điều chỉnh tốt rồi. Đã có đột phá cấp 8 dấu hiệu rồi. Nói đi nói lại, thực lực ngươi tăng lên nhanh như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Lần trước nhìn thấy ngươi tại mấy ngày có thể lên tới cấp 6, hiện tại lại đến cấp 8. Nói xong Phương Thiên có chút lo lắng nhìn Anna, vạn nhất Anna trở nên mạnh mẽ sau trở nên các loại di chứng về sau, chính mình còn như thế nào không biết xấu hổ cùng với nàng chiến đấu. Đối với cái này, Anna sắc mặt tối sầm lại, lập tức nụ cười sán lạn nói. Không có vấn đề rồi nói nhiều, ta nhưng là thiên tài rồi nói nhiều. Nghe vậy Phương Thiên liếc mắt nhìn Anna, rõ ràng liền nhận ra được vấn đề của nàng. Nhanh như vậy tăng cường thực lực, tuyệt đối có tác dụng phụ. Chỉ là hiện tại thân phận của Phương Thiên cũng không tốt đi nhúng tay, bất quá vẫn là giúp một chút Anna tốt nhất.
Được rồi, ta biết rồi. Phương Thiên, ngươi cảm thấy ta như vậy thật sự tốt sao rồi hử?
Đột nhiên Anna có chút mê man mà nhìn Phương Thiên, sắc mặt khá là yêu thương.
Rơi vào thất lạc, âm thanh đều trở nên trầm thấp. Đối với cái này Phương Thiên căn bản liền không biết trả lời như thế nào, đối với Anna sự tình không có chút nào hiểu rõ cũng không tiện nói gì. Duy nhất có thể nói lời nói chỉ có một câu. Ta làm sao có khả năng biết ngươi có được hay không, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Không để cho mình hối hận là được rồi. Nói xong Phương Thiên cảm khái cười cười, câu nói này có thể nói là vạn năng. Nhưng mà nghe xong Phương Thiên lời nói, Anna phảng phất đã minh bạch cái gì. Bất luận đúng sai, tiền đề điểm thứ nhất chính là không để cho mình hối hận. Chỉ cần làm được điểm ấy bất kể làm cái gì đều là đối với được từ bản thân, này liền đủ rồi. Ta thật giống đã minh bạch rồi nói nhiều, Phương Thiên ngươi quả nhiên là cái ôn nhu người rồi nói nhiều. Anna đột nhiên ngẩng đầu hướng về Phương Thiên nụ cười sán lạ đạo, nụ cười trên mặt đến từ chân tâm, liền Phương Thiên cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng vui sướng. Thế nhưng Phương Thiên, ngươi ôn nhu một ngày nào đó sẽ hại ngươi rồi nói nhiều. Ngươi không nên như vậy ôn nhu có được hay không rồi hử? Mỉm cười sau, Anna có chút ảm đạm mà chăm chú nhìn Phương Thiên. Tại Anna trong lòng chính nàng là mâu thuẫn, từng chứng kiến nào đó một số chuyện sau. Nàng đã rất rõ ràng, cho nên nàng chờ mong lấy người khác ôn nhu, nhưng lại không kỳ vọng người khác ôn nhu. Đối với Anna lời nói, Phương Thiên không thể làm gì khác hơn cười cười. Ta có thể không phải là cái gì ôn nhu người, đồng thời ta cũng không phải người tốt. Ta nhưng là có mục đích của mình. Phương Thiên nói xong toàn bộ không có để Anna tin tưởng, nàng không hiểu Phương Thiên trợ giúp nàng có ích lợi gì. Loại này không nghĩ tới chỗ tốt theo Anna chẳng qua là mượn cớ mà thôi, vì cho hành vi của mình giải vây. Nhưng mà cũng không phải, Phương Thiên nhưng là chờ mong lấy Anna trưởng thành, cuối cùng cùng với chính mình một trận chiến đến cùng. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng Phương Thiên cũng không hề từ bỏ. Nếu như buông tha lời nói, là không sao làm. Không chuyện làm chẳng khác nào nhàm chán chẳng khác nào cô quạng sau bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, sau đó liền hư không. Cho nên Phương Thiên dù như thế nào đều phải cho mình tìm một ít chuyện làm, để tránh khỏi chính mình nhàm chán cô quạng sau đi suy nghĩ nhân sinh, đạt được hư không đáp án. Sau đó, Phương Thiên cùng Anna hàn huyên hồi lâu. Phía sau cùng Thiên thấy Anna có chút lẻ loi dáng vẻ, không khỏi nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy một người tịch mịch lời nói, có thể đến phía ta bên này đến ở dù sao ta cùng ẹ lị xỉ dạ cũng là bởi vì cô quạng tại ở cùng một chỗ. Lần này Anna đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Thiên có chút giống như đã từng tương tự mà cảm giác. Ta sẽ cân nhắc, bất quá bây giờ ta còn có những chuyện khác. Nghe vậy Phương Thiên gật gật đầu, không nói thêm gì rồi. Anna một người sinh hoạt xác thực cô quạng, bất quá nàng nhưng có chuyện của chính mình. Ví như Thiên tốt hơn rất nhiều, dù sao nàng có theo đuổi. Phía sau cùng Thiên hòa Anna cáo biệt, một thân một mình đi tản bộ. Mà Anna không biết chạy đi đâu, bất quá xem bộ dáng là đi tìm đồ vật gì. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên xuất hiện trước mặt một người thiếu nữ. Phương Thiên đã lâu không gặp. Thiếu nữ cười tủm tỉm nhìn Phương Thiên, bắt chuyện lên. Chương 146 quý người chết nhẫn. 146 quý người chết nhẫn. Đã lâu không gặp. Phương Thiên. Chính lúc Phương Thiên đi ở trên đường thời điểm, một bóng người ngăn cản đường đi của hắn. Chỉ là Phương Thiên có chút kỳ quái rốt cuộc là ai, gần nhất người quen thuộc đều mới vừa mới gặp. Có thể nói ra câu nói này người, nhất định là rất lâu không gặp. Nghi hoặc mà nhìn về phía trước, ấn vào mí mắt người lập tức liền để Phương Thiên nhận ra đối phương. Tiểu Thâu Phiêu. Từ lần trước ký tên hội bái kiến sau, mặt sau liền chưa từng gặp mặt rồi. Đích thật là đã lâu không gặp, điều này không khỏi làm cho Phương Thiên có chút không thể làm gì thở dài. Ngươi sẽ không là lại trộm tiền chứ? Tuyệt đối không có. Gần nhất ta nhưng là thành thật. Căn bản cũng không có trộm đồ vật gì, vốn là ta dự định đi bán đồ. Ai biết đụng tới ngươi rồi, thế là ta muốn hỏi ngươi một chút có muốn hay không đồ vật. Ta cho ngươi rẻ hơn một chút. Phiêu một mặt vui sướng nhìn Phương Thiên, hai tay nắm cùng nhau, không kịp chờ đợi. Còn kém trên mặt không biết đòi tiền hai chữ rồi. Ai, ta nói ngươi thấy ta giống là có tiền dáng vẻ sao? Phương Thiên đau đầu mà nhìn Phiêu, đối với cái này ra hỏa chân tâm không biết làm sao đánh giá. Người ta trộm tiền bản lĩnh có thể nói là cực cao, tuy rằng hảo chết không chết đụng tới mình bị bắt được. Phương Thiên đối Phiêu ấn tượng soảng, chẳng qua là cảm thấy Phiêu một mực làm tiểu thâu rất không giá trị. Đương nhiên, ta sẽ không có nhìn thấy ngươi không có tiền thời điểm. Phiêu khẳng định mà cười đạo, một mặt bức thiết mà chăm chú nhìn trước mặt Phương Thiên. Ta không có tiền thời điểm ngươi căn bản sẽ không tại. Lời của nàng để Phương Thiên không nhịn được trong lòng nhổ nước bọt, sau đó thở dài một cái bất đắc dĩ. Tuy rằng Phương Thiên không biết Phiêu tại sao có vẻ như thế bức thiết, thế nhưng luôn cảm thấy nàng có một ít rất cần tiền. Cho dù Phương Thiên đã nhận ra điểm ấy, cũng không có điểm đi ra. Ngâm thuốc lá, mở miệng hỏi. Cho ta nhìn một chút là vật gì được rồi. Nghe vậy Phiêu sáng mắt lên, kích động cười nói. Ta liền biết Phương Thiên lão gia rất sảng khoái. Nói xong từ phía sau lưng trong túi đeo lưng đào ra một quả nhẫn vàng, kích động giới thiệu. Người xem chiếc nhẫn này nhưng là có đặc thù công năng ma pháp vũ trang, người sử dụng chỉ cần đưa vào bằng nhau ma lực là có thể kích hoạt bên trong ma pháp. Ma phép thuật này tác dụng, bởi ta ma lực không đủ đến bây giờ không có hiểu rõ. Bất quá vật này nhất định rất hữu dụng, ngươi cho ta 5.000 kim tệ ta bán ngươi làm sao vậy? 5.000? Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Phương Thiên nghe nói như thế nhất thời trừng lớn hai mắt, vốn là cũng định bị Phiêu chuẩn bị. Không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Ngoài ý liệu giá tiền để Phương Thiên dọa một cái này biểu tình để Phiêu sắc mặt tối sầm lại, nghĩ lại nói ra. Này 2.000 kim tệ làm sao?
ngươi xuống giá cũng quá nhanh rồi. Nhìn thấy Phiêu nói như vậy, Phương Thiên một trận vô lực. Chưa từng có xuống giá thẳng thắn như vậy. Bất quá Phương Thiên nhận ra được Phiêu vẻ mặt có vẻ không bỏ. Rõ ràng chính là đối chiếc nhẫn này có khác cảm tình, thế là Phương Thiên một mặt nhận thua thở dài nói. 5.000 liền 5.000, đại gia ta gần nhất không thiếu tiền. Tuy rằng đau lòng, thế nhưng Phương Thiên vẫn là kiên trì đau bi mà nói ra, xung người giàu có cảm giác để Phương Thiên thập phần xoắn suýt. Lần này Phiêu khuôn mặt lộ ra khó mà tin nổi cùng khó có thể tin. Nàng đã nhìn ra Phương Thiên là đang giúp nàng, trong lòng có chút hổ thẹn. Nhưng nàng thập phần cần số tiền kia, cảm kích nói ra. Phương Thiên lão gia quả nhiên sảng khoái. Nhưng mà Phương Thiên nhức nhối từ trong bao lấy ra một tờ hắc tạp, này là ngân hàng phát hành tạp phiến. Một tấm hắc tạp giá trị 5.000 kim tệ, cầm thẻ trực tiếp đi ngân hàng hối đoái là được rồi. Cái này cũng là thế giới này một loại khác tiền tệ, thuộc về phú hào cùng quý tộc đặc thù tiền tệ. 5.000 kim tệ. Phương Thiên lão gia cảm tạ chiếu cố. Phiêu cả người kích động tiếp nhận tạp phiến, hai mắt đã tỏa sáng rồi. Sự chú ý hoàn toàn liền ở tạp phiến, trực tiếp đem một bên Phương Thiên cho quên đi. Nhất thời để Phương Thiên một trận không sảng khoái, đưa tay bắt chuyện một cái nói ra. Nhất lấy ra. Là, Phương Thiên lão gia. Nghe được Phương Thiên nhắc nhở, Phiêu một mặt lấy lòng nhìn Phương Thiên. Trịnh trọng đem nhẫn đưa cho hắn. Sau đó cười ha hả mà phất tay nói. Như vậy Phương Thiên lão gia gặp lại sau, có hàng tốt lời nói ta còn sẽ đi tìm ngươi. Đừng trở lại. Nhìn Phiêu rời đi bóng lưng Phương Thiên một trận đau lòng, bất quá xem ở Phiêu biểu hiện lên còn là quên đi. Từ vừa mới bắt đầu hay là Phiêu không có phát hiện, nàng trong đôi mắt mang theo lệ quang. Mà Phương Thiên rõ ràng đã nhận ra điểm ấy, tự nhiên có chút ngạc nhiên. Về sau nói chuyện trong lời nói, Phương Thiên phát hiện Phiêu nói tới nhận thời điểm ánh mắt đều sẽ trở nên ướt át. Nói cách khác chiếc nhẫn này không phải Phiêu trông được, là chính cô ta. Hiện tại Phương Thiên cầm nhẫn bắt đầu đánh giá, nhẫn vàng lên hỏi sắc vi dấu ấn. Này làm cho Phương Thiên lưu ý một cái, không khỏi cảm khái. Làm công sắc thực rất tinh xảo, thế nhưng thật là đắt. Phương Thiên có chút đau lòng mà hồi tưởng lại chính mình hát tạp. Đó là tháng này tiêu vặt. Tuy rằng phù không đảo có hai thành là Phương Thiên tài sản, thế nhưng những cái kia tiền cũng không thể phung phí. Chuyện bên đó giao cho mạ đỡ xạ quản lý, mỗi tháng sẽ cho Phương Thiên mấy ngàn kim tệ coi như tiền tiêu vặt. Dùng hết rồi có thể lại muốn, thế nhưng tình huống bây giờ Phương Thiên cũng không có cái kia mặt chạy đi cho mạ đỡ xạ trò chuyện. Vạn nhất nàng hỏi tới dùng như thế nào. Cũng không thể về một câu ta tặng người vậy còn không bị mạ đỡ xạ xem thành bệnh tâm thần. Ai? Quên đi gần nhất tiết kiệm một điểm được rồi. Phương Thiên ngậm thuốc lá ngửa mặt lên trời thở dài, mang lên nhẫn vàng xoay người hướng về phòng thuê phương hướng đi đến. Bất quá Phương Thiên đi chưa được mấy bước liền dừng bước, có chút buồn bực tự nói. Nếu đều bỏ ra nhiều tiền như vậy rồi, ta có tư cách hay không tìm hiểu một chút xảy ra cái gì? Kết quả là Phương Thiên bước chân chuyển hướng về phía hướng khác, hướng về Phiêu rời đi phương hướng đi đến. Vừa vặn tìm hiểu một chút đến cùng xảy ra cái gì, rất nhanh Phương Thiên liền đã tập trung vào Phiêu vị trí. Theo đạo đường đi tới, Phương Thiên phát hiện rất nhanh liền đến khu dân nghèo, nói cách khác đế đô phía ngoài xa nhất. Phiêu giờ khắc này cẩn thận từng ly từng tí đem hắc tạp giấu kỹ, nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Nàng cũng không hề nhận ra được đứng ở trên nóc nhà ngậm thuốc lá Phương Thiên, không bao lâu Phiêu đi tới một tòa nhà gỗ trước mặt. Tòa kia nhà gỗ thập phần cũ nát, kế tiếp tình huống để Phương Thiên có chút bất ngờ. Làm bằng gỗ bên trong đi ra mấy chục tên tiểu hài, bọn họ nhìn thấy Phiêu trở về rất vui vẻ mà hoan cười rộ lên. Mà Phiêu tràn đầy nụ cười mà nhìn chung quanh tiểu hài, vui vẻ nói ra: "Chúng ta rất nhanh sẽ có một cái căn phòng lớn rồi. Quá tốt rồi." "Phiêu tỷ tỷ." Trong lúc nhất thời chung quanh tiểu hài đều hoan hô lên, chỉ là thời điểm này có một đứa bé chạy tới gào khóc mà gọi vào: "Phiêu tỷ tỷ, cả sĩ không thấy." "Cái gì? Chuyện gì xảy ra?" Nghe nói như thế Phiêu biến sắc mặt, thập phần giật mình hướng lên trước mặt tiểu hài hỏi. Tiểu hài nghe được Phiêu lời nói lập tức lớn tiếng mà nói ra: "Ta cùng cả sĩ ở bên ngoài chơi, đột nhiên bị thật là nhiều người ngăn cản, bọn họ để cho ta tới tìm Phiêu tỷ tỷ, nói muốn cả sĩ trở về lời nói." Tiểu hài một bên khóc một bên đem sự tình giải thích đi ra, nghe xong lời nói sau Phiêu sắc mặt lộ ra hận ý nhưng cũng rất bình tĩnh, nghiêm túc tự hỏi: "Vì sao lại như vậy? Chỉ có thể đi xem rồi." Mà cách xa ở trên nóc nhà Phương Thiên tinh tường nghe được đối thoại của bọn họ, hơi nhướng mày thập phần không thích. "Cùng qua xem một chút được rồi." Chương 147. Phiêu hết sức kinh ngạc sẽ xảy ra chuyện như vậy, biết được sự tình trước tiên liền đổi tới. Trước khi đi ngàn vạn căn dặn tiểu hài trốn được, tại khu dân nghèo có thể không có người nào nắm giữ ái tâm cùng đồng tình. Những này ở trong mắt bọn họ chẳng qua là hy vọng xa vời, ngay cả mình đều quản không được người, làm sao sẽ đi đồng tình người khác. Cả sĩ là cái hướng nội hài tử, Phiêu thu dưỡng hắn thời điểm là ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Cái kia là cả sĩ đã đói bụng ngã vào ven đường, đi ngang qua Phiêu nhìn thấy cả sĩ lập tức đưa hắn cứu trở về. Sau này cả sĩ liền một mực đi theo Phiêu bên người, cho tới bây giờ. Phiêu một đường thu dưỡng rất nhiều cô nhi, bọn họ đều là bị ném bỏ hoặc là cha mẹ bất ngờ bỏ mình cô nhi. Phiêu thu nuôi bọn hắn lấy phổ thông công tác thu nhập căn bản vô pháp nuôi sống, nhưng mà Phiêu có khác hẳn với thường nhân địa phương. Cái kia chính là nàng trộm thuật vô cùng mạnh mẽ, đã từng Phiêu là cái chiến sĩ, nhưng là do ở nào đó một số chuyện sau Phiêu không lo lắng nữa chiến đấu sự tình. Hiện nay Phiêu đã quen cuộc sống bây giờ, vào giờ phút này nàng vẻ mặt thành thật mà đi vào cả sĩ bị bắt đi vị trí. Chu vi cũ nát nhà gỗ không nhìn thấy bóng người, thế nhưng âm u góc lại cho người một loại cảm giác ngột ngạt. Phiêu đứng ở trong đó hai con mắt để phòng mà chăm chú nhìn chu vi, trong lòng có chút bất an. Mà một đường theo tới Phương Thiên lặng yên hạ ở phía xa trên nóc nhà, vừa vặn vị trí kia có thể nhìn thấy phiêu bóng người. Trong miệng ngậm thuốc lá, nhìn chăm chú vào phiêu. Cho ta xem một chút đến cùng. Lúc này trên đường phố chậm rãi đi ra mấy người, bọn họ nhấc theo một đứa bé trai. Trên mặt vẻ mặt thập phần vui vẻ, một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Phiêu, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Nghe nói ngươi gần nhất kiếm được một món làm ăn lớn, chẳng lẽ không cho chúng ta nhìn nhìn sao? Ập lên đầu nam tử xuất hiện câu nói đầu tiên thì đã đem cả cái sự tình triển lộ ra, mà trong tay hắn cả sĩ càng là làm là lần hành động này thẻ đánh bạc. Phiêu nhìn thấy nam tử xuất hiện lập tức cảnh giác lên, hai con mắt nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, có một luồng cắn răng nghiến lợi hỏi: "Các ngươi đám người kia?" Nhưng mà Phiêu càng thêm để ý là, tin tức của mình là từ đâu để lộ? Lẽ nào ta từ vừa mới bắt đầu đã bị theo dõi sao? Những người này nhất định là chuẩn bị rất lâu. Phiêu nội tâm thập phần căng thẳng, căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chương 148, 148 thực sự là quá nhỏ bé. 148 thực sự là quá nhỏ bé. Mấy tên nam tử ý đồ đã hết sức rõ ràng rồi, bọn họ nhận được tin tức biết Phiêu làm một vụ làm ăn lớn. Thế là liền sinh ra chiếm trước trong lòng, bọn họ hết sức rõ ràng Phiêu trong tay mua bán lớn lớn đến bao nhiêu. Phiêu là khu vực này nổi danh tiểu đâu, hầu như không có nàng trộm không tới đồ vật. Người nơi này mỗi lần nhìn thấy Phiêu trở về đều là được mùa lớn, điều này không khỏi làm cho những này sinh ra giữ lấy trong lòng. Hoặc là nói là một loại không chịu nổi người khác may mắn trong lòng, lấy dựa vào cái gì người khác mạnh hơn ta, dựa vào cái gì người khác so với ta hạnh phúc. Như vậy vặn vẹo tâm lý mới căm hận người khác, loại người này là từ căn bản nát bét rồi. Hay là còn có thể cứu thuốc, nhưng mà đó là thánh mẫu sự tình. Vào giờ phút này Phiêu bị chung quanh nam tử vây quanh, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Nếu như đổi lại bình thường Phiêu có lẽ sẽ lập tức ra tay đánh nhau. Chỉ là nhưng bây giờ không được, bởi vì bọn họ trên tay có lấy cà xì. Phiêu tuy rằng làm nhiều việc ác, sau đó những này đều chỉ là vì nội tâm vườn hoa nhỏ. Duy nhất có thể an ủi vẹn vẹn vườn hoa nhỏ, tinh thần trụ cột. Cho nên Phiêu giờ khắc này căn bản không có dũng khí đi chính diện phản kích. Một khi hơi bất cẩn một chút cả xỉ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phiêu sẽ trách tội cả đời. Vào giờ phút này Phiêu trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, sợ bọn họ đối cả xỉ làm ra cái gì bất tiện sự tình. Cả xỉ đây. Phiêu hướng lên trước mặt đem chính mình vây quanh nam tử, cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú vào. Nghe vậy nam tử hừ hừ cười cười, ước lượng lang nha bổng trong tay cười ha hả nói ra: "Phiêu, chúng ta nhưng là hàng xóm cũ rồi. Chúng ta là sẽ không đối cả xỉ làm ra gì gì đó. Chúng ta đến ngồi qua giao dịch đi. Đem trên người ngươi hắc tạp cho chúng ta đem cả xỉ trả lại cho ngươi làm sao?" Nghe được nam tử lời nói, Phiêu con ngươi co rụt lại, một mặt quả thế nhìn kỹ lấy bọn hắn cắn răng nghiến lợi gọi vào: "Các ngươi những người này quả nhiên theo dõi ta." "Đó là tự nhiên, ngươi phải biết theo dõi ngươi nhưng là cỡ nào không dễ dàng một chuyện. Phiêu ngươi có thể là trong chúng ta nổi danh tiểu đâu. Tốc độ của ngươi cùng ẩn giấu phương thức không phải là những người khác có thể mô phỏng theo. Nhưng mà ngươi sơ sót, chúng ta cũng không nghĩ tới lại có thể biết trên đường cái cùng người khác giao dịch, nếu như không phải chúng ta số may, sợ là sớm đã buông tha cho." Nam tử cười gần mà chăm chú nhìn so với hắn thấp bé Phiêu, khắp khuôn mặt là đủ cười. Phản phất khuôn mặt tươi cười đã không cách nào khép lại, nhìn chăm chú vào trước mặt Phiêu đã là thắng quân tại cầm. Lần này Phiêu lập tức rõ ràng vị trí của mình, chính mình không cách nào thả xuống ca si. Cùng lúc cũng không có biện pháp phản kháng trước mặt đám người kia. Thế là, Phiêu lựa chọn hết sức sáng suốt hơn nữa lý tính lựa chọn. Nàng từ trong túi tiền chậm rãi lấy ra hắc tạp, sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem phía trước mặt nam tử, lạnh lẽo mà nói ra: "Ta muốn nhìn thấy ca si, bằng không ta sẽ hủy diệt hắc tạp." Ngay sau đó nam tử nghe được Phiêu vừa nói như thế vội vã giơ tay kinh hô: "Đừng đừng, đây là dễ thương lượng." Trong khi nói chuyện nam tử hai mắt trừng lớn, phản phất hai mắt đều phải bị hút vào hắc tạp bên trong. Phiêu nhìn thấy tình cảnh này lập tức lộ ra chán ghét vẻ mặt, trao phúng cùng khinh thường song trọng ý vị ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt dường như thẳng hề nam tử. "Đem người mang cho ta tới." Nam tử cũng mặc kệ Phiêu ánh mắt, hắn để ý chỉ có Phiêu trong tay hắc tạp. Chỉ lo Phiêu hủy diệt rồi hắc tạp, vội vã gọi người đem cả xỉ dẫn tới. Làm Phiêu nhìn thấy cả xỉ sau trên mặt thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này cả xỉ cũng không có bị tổn thương gì. Đối phương chỉ là một tâm cầu tài, chuyện này đối với Phiêu tới nói đã là vận hạnh. Nếu như đối phương còn muốn được voi đòi tiên lời nói, Phiêu chỉ có thể cá chết lưới rách rồi. Bởi vì loại này người một khi được voi đòi tiên liền sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng không phải thỏa hiệp liền có thể giải quyết sự tình. Cho nên một khi đạt đến tình huống đó liền tuyệt đối không thể thỏa hiệp, mà là cắn xé đối phương. Đây là khu dân nghèo thưởng thức. Lúc này, nam tử thực sự nhìn Phiêu mỉm cười nói ra: "Như vậy Phiêu ngươi nên đem hắc tạp đã cho ta chứ?" Nghe vậy Phiêu biến sắc mặt, lạnh lẽo mà một câu: "Đương nhiên." Vừa nói xong, Phiêu giơ tay cầm trong tay hắc tạp hướng về một bên nơi xa ném đi. Trong phút chốc hắc tạp từ chung quanh nam tử kinh ngạc cùng bất ngờ ánh mắt dưới bay mất. "Của ta hắc tạp, của ta, các ngươi cút ngay cho ta." Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều vào lúc này bạo phát, không bằng nói là hở mất. Cảm tình không bị khống chế bộc phát ra, cũng chính là tan vỡ. Toàn bộ tình cảnh đáng ghê tởm cực kỳ, tất cả mọi người trong mắt đều chỉ có đen thẻ, lẫn nhau đưa đẩy lấy hướng về hắc tạp bay về phía phương hướng sông đi. Ma Phiêu nắm lấy thời cơ này, lập tức đem cả xì cứu đi, cũng không quay đầu lại hướng về chính mình nơi ở chạy đi, trong lòng cũng định thay thế nơi ở rồi. Chỉ là tiền có chút không đủ. Bất quá thời khắc này Phiêu nhớ tới rất không tệ Phương Thiên, hắn nhất định sẽ cho ta mượn tiền đi. Phiêu ôm cả sĩ cũng không quay đầu lại hướng về trở về phương hướng buôn ba mà đi, chỉ lưu lại một cái phi thường cấp tốc thân thể. Cùng lúc đó, Những kia nam tử một mặt điên cuồng hướng về hắc tạp bay đi phương hướng, nhưng mà ném ra ngoài hắc tạp tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền bay mất. Sau một khắc hắc tạp ngã rơi xuống đất, đồng thời một cái chân đột nhiên đạp lên hắc tạp. Thấy một màn này, tất cả mọi người bay nhào mà đi. Muốn phá tan này một người chân trưởng, tất cả mọi người động tác thập phần điên cuồng. Nhưng mà không tưởng tượng được sự tình xuất hiện, tất cả mọi người trọng lượng thêm vào lực trùng kích lại không có va động người kia. Tất cả mọi người bị lực phản tác dụng đẩy đi, ngã nhào trên đất lăn lộn. Là ai xấu chuyện tốt của ta? Những người kia kinh ngạc sau từ dưới đất bò dậy, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía trước người kia. Chỉ thấy người kia ngậm thuốc lá, một mặt sán lạn nụ cười mà nhìn bọn họ. Tóc đen tại trong gió nhẹ bồng bềnh, ngoài miệng thuốc lá bồng bềnh hun khói. Thực sự là may mắn a, lại nhìn thấy một tấm hắc tạp. Các ngươi nói có đúng hay không đâu này? Thú vị thằng hề nhóm. Phương Thiên cười híp mắt nhìn chăm chú vào trước mặt mọi người, khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát, ma lực không dừng tận mà khóa chặt trước mặt tất cả mọi người. Đối với loại người này Phương Thiên không có thương tiếc, cũng không có để cho bọn họ ý tứ hối cải. Bởi vì, Phương Thiên từ đầu đến cuối cũng không phải là một người tốt. Khách khách rắc. Khổng lồ ma lực huyết tán ra, trung quanh mặt đất cùng vách tường chậm rãi rạn nứt. Vết nứt như cùng trong mắt bọn họ thơm máu, không ngừng mở rộng. Không, không được. Không. Cứu mạng. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Trong phút chốc tất cả mọi người phảng phất cảm thấy Phương Thiên đáng sợ, sợ vỡ mật liệt địa kêu gào, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ không ngừng. Vậy mà lúc này giờ phút này Phương Thiên trong mắt đã xem không đến bất kỳ, chỉ là đen kịt một màu vô tình cùng lạnh lẽo. Thực sự là quá nhỏ bé. Phù phù. Phù phù. Sau một khắc, tại Phương Thiên trước mặt tất cả mọi người bởi vì ma lực động lại không khí mà nghẹt thở khí tuyệt. Thân thể đến cùng không người trong hẻm nhỏ co giật, cuối cùng đình chỉ động tác. Trừng lớn hai mắt chết không nhắm mắt, trong lúc nhất thời hẻm nhỏ phơi thây vô số. Chờ người trước mặt cũng không còn động tác, Phương Thiên hít sâu một cái thuốc lá, không lưng đem hắc tạp nhặt lên. Ngâm thuốc lá, có chút lúng túng thở dài, rất là khó xử mà trầm tư. Vật này làm sao còn cấp phiêu đâu này? Đây là một cái nan đề. Chương 149, 149 ẹ lì xì dạ cùng phiêu. 149 ẹ lì xì dạ cùng phiêu. Phương Thiên đứng ở trong hẻm nhỏ, một bên đi ra ngoài một bên khó xử mà nhìn trong tay hắc tạp. Hắn biết phiêu thập phần cần cái này, nhưng là mình trả lại cho nàng luôn cảm thấy có chút không ổn đâu. Không ngoài dự liệu phiêu biết dùng phần này tiền đến cho những đứa bé kia kiến tạo một tòa căn phòng lớn, đem tất cả mọi người đều mang vào. Tiền thừa càng là sẽ trở thành nàng chiếu cố tiểu hài tài chính. Chỉ là, hiện tại phiêu mất đi số tiền kia sau nhất định sẽ thật khó khăn, bởi vì mắt thấy liền muốn hoàn thành sự tình đột nhiên bị phá hoại. Dù là ai đều sẽ cảm giác được phẫn nộ cùng căm hận. Đối với loại này tâm tình Phương Thiên thập phần lý giải, phiền muộn mà hít sâu một hơi, đem thuốc lá xương mù phun ra, nhìn chăm chú vào bầu trời trầm mặc không nói. Nhưng mà để Phương Thiên không có nghĩ tới là, Elysi ra đột nhiên xuất hiện. Nàng một mặt nhíu mày mà đứng ở Phương Thiên bên người, hai tay ôm ngực một bộ thật bất ngờ vẻ mặt. Rất ít thấy đây, ngươi sẽ vì sự tình khó xử. Phương Thiên đối với Elysi ra xuất hiện thập phần bất ngờ, nhìn trên mặt nàng cười mỉa một cái mới mở miệng. Tuy rằng ta có thể trực tiếp đi giải quyết nhưng là đối phương sẽ cho rằng ta hay là đối với nàng có ý nghĩ gì chứ, ta cũng không muốn không giải thích được thêm ra phiền phức gì. Phương Thiên suy tính tư duy cùng những người khác không giống nhau, hắn hiện tại chỉ muốn an tĩnh sống qua ngày. Đồng thời kiến thức càng nhiều chuyện hơn cùng cố sự, kiến thức càng nhiều phong cảnh. Tuy rằng ẻ lì xí dạ vừa mới ở một bên nhìn thấy chuyện đã xảy ra, thế nhưng là có chút không rõ, nàng không cách nào rõ ràng Phương Thiên là nghĩ như thế nào. Đổi lại người khác hay là đã là đem mấy thứ trả lại cho Phiêu, nói không chắc còn có thể nhờ vào đó cùng Phiêu tốt hơn. Này có thể nói xong thu kết cục, thế nhưng Phương Thiên từ chối kết cục như vậy. Ẻ lì xí dạ có lúc chân tâm không hiểu nổi Phương Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng có thể rõ ràng Phương Thiên rất nhiều chuyện đều là đang trợ giúp người khác, cũng không hề vì mình. Điểm ấy là ẻ lì xì dạ thưởng thức nhất Phương Thiên địa phương. Không vì mình mà phấn đấu nam nhân, một cái phần ý thức trách nhiệm đủ khiến vô số người an tâm cùng bội phục. Cho ta đi. Ẻ lì xì dạ nhìn thấy Phương Thiên ý tứ, cũng không có ý định nói thêm cái gì đưa tay ra hiệu để Phương Thiên đem hắc tạp cho nàng. Hai con mắt màu vàng nóng mang theo nghiêm túc thái độ nhìn chăm chú vào Phương Thiên. Ta vừa mới vừa vặn ở bên cạnh, chuyện đã xảy ra ta đã biết rồi. Ta giao đưa cho người kia, là nhất làm cho ngươi hài lòng cách làm chứ. Ẻ lì xì dạ không nắm chắc phương ý của trời. Cho nên tại cuối cùng dùng câu nghi vấn. Trong lòng có chút là Phương Thiên cảm thấy không đáng, rất nhiều chuyện Phương Thiên đều là từ bỏ trước mặt lợi ích. Nghe vậy Phương Thiên mừng rỡ nở nụ cười, đưa tay đem hắc tạp ném cho ẻ lì xì dạ. Vui vẻ nói ra. Như vậy ẻ lì xì dạ liền nhờ ngươi rồi, giúp bận rộn. Nói xong Phương Thiên lướt qua ẻ lì xì dạ cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa đi đến, lưu lại một bóng lưng rời đi. Chỉ là ẻ lì xì dạ quay đầu lại nhìn Phương Thiên rời đi bóng lưng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Giúp bận rộn. Loại chuyện này hẳn là ta đến nói cảm ơn đi. Quên đi. Ai bảo ngươi là Phương Thiên đâu này? Ẻ lì xì dạ nhìn Phương Thiên rời đi bóng lưng, khuôn mặt lộ ra cảm khái dáng tươi cười. Hai tay ôm ngực mà đứng tại chỗ, cảm khái rất nhiều. Sau đó cười cười, xoay người hướng về Phiêu phương hướng đi đến. Sơ qua, Phiêu nhà. Vào giờ phút này Phiêu đã tại đóng gói đồ vật. Không ngoài dự liệu nàng tối hôm nay liền sẽ mang theo tất cả tiểu hài tử chạy khỏi nơi này. Chỉ là nàng nổi khổ trong lòng chắc chắn cùng bất đắc dĩ chỉ có chính nàng rõ ràng. Loại kia tâm sửa chữa đau đớn, bất đắc dĩ lại bất lực căm hận. Nhưng mà kiên cường Phiêu từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy bất kỳ hoan ức. Nàng đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Từ thoát cách gia tộc mình một khắc đó bắt đầu, Phiêu liền rõ ràng tương lai mình đường có thống khổ dường nào. Đây là bất quá là trong đó nho nhỏ một mảnh. Phiêu ngồi chồm hổm trên mặt đất sắp đi lễ đóng gói được, lau mồ hôi nước. Tàn nhẫn mà nắm chặt nắm đấm, coi như là lý giải, coi như là có giác ngộ, nhưng là chân chính gặp vẫn là không nhịn được muốn phản kháng cùng phát tiết. Đáng chết. Vì sao lại như vậy? Ta lại có thể biết như thế sơ sót. Vốn tưởng rằng không sẽ bị phát hiện. Không nghĩ tới lại có thể biết vào giờ phút như thế này toàn bộ tận vua. Đáng chết. Phiêu cố nén một quyền ngã nát trước mặt vật phẩm kích động, hai con mắt tràn ngập tơ máu. Đầu gối đã quỳ trên mặt đất. Hốc mắt trong nước mắt chậm rãi đảo quanh, hơi có không chú ý liền sẽ rơi lệ. Cho dù là kiên cường vô cùng người, cũng sẽ khóc. Thùng thùng. Lúc này cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, cả kinh Phiêu lập tức từ dưới đất đứng lên, toàn thân cảnh giác mà chăm chú nhìn cửa phòng. Từ Phiêu về nhà trước tiên, nàng liền đem tất cả mọi người tiểu hài thu xếp đã đến gian phòng phòng dưới đất, tạm thời để cho bọn họ tị nạn. Bởi vì Phiêu đoán được sẽ có người lộn ngược lại đây ra tay với nàng, giờ khắc này Phiêu đã có giác ngộ. Nàng rút ra trên người truy thủ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú vào cửa phòng. Chỉ cần đại môn bị đá văng trong nháy mắt, nàng lại biết bay vồ ra đi phát động tiến công. Không khí chung quanh trở nên vô cùng nghiêm nghị. Đáng sợ sát ý từ Phiêu trên người tản mắt ra. Cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú vào cửa lớn, dường như thâm cừu đại hận kẻ địch gặp mặt. Chỉ là đã qua hồi lâu đại không có cửa đâu bị đá văng, mà là tiếng gõ cửa lại văng lên. Thùng thùng. Lần này Phiêu hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là không dám kinh thường. Cảnh giác đứng tại chỗ duy trì tấn công tư thế không núp đích, nhưng mà môn ngoài chuyển tới âm thanh. Ta là còn đồ vật đưa cho ngươi, chớ sốt sắng. Còn có sát ý của ngươi ở bên ngoài cũng là có thể dễ dàng cảm giác được. Elysi giả âm thanh mang theo một phần hờ hững truyền đến, lần này Phiêu cảm thấy kỳ quái. Từ âm thanh phán đoán nàng cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức Elysi giả, đồng thời đối với Elysi giả trong miệng còn đồ vật càng là không rõ vì sao. Phiêu nội tâm trong lúc nhất thời dãy rủa lên, nhìn cửa lớn lâm vào lựa chọn. Cuối cùng Phiêu còn lựa chọn khai môn, bất quá trong bóng tối đã đem chủy thủ giấu kỹ một khi phát hiện không đúng liền lập tức ra tay, cho dù không thể mất mạng cũng có thể rút ra không gian thoát đi. Chậm rãi mở cửa lớn ra, trước đó hỏa hồng tóc dài Elysi giả ăn mặc đỏ đậm màu trắng váy liền đứng ở ngoài cửa. Tại Phiêu mở cửa thời điểm Elysi giả lộ ra một loại nụ cười bất đắc dĩ. Tuy rằng ta hiểu ý nghĩ của ngươi, nhưng là có thể hay không nên đem chủy thủ giấu ở phía sau. Ta sợ sẽ ta không nhịn được phản kích tới, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Elysi giả một lời để Phiêu vội vã lùi về sau, cảnh giác lên. Bất quá, giấu ở phía sau chủy thủ lại lấy ra. Nàng nhìn chăm chú vào Elysi giả chăm chú lại để phòng hỏi. Có chuyện gì không? Tuy rằng Phiêu không quen biết Elysi giả thế nhưng có thể từ trong giọng nói của nàng cảm giác được Elysi giả không phải tìm đến mảnh vụn. Nghe vậy Elysi giả giơ tay lấy ra hát tạm, nhìn chăm chú vào Phiêu nghiêm túc nói ra. Đồ vật của ngươi rơi mất, trước đó mới vừa đi ngang qua. Nhặt được, thế là lại đây trả lại cho ngươi. Phiêu nhìn thấy hát tạm nhất thời trừng lớn hai mắt, nàng trước tiên liền nhận ra tấm kia hát tạm là Phương Thiên cho nàng tấm kia. Bởi vì mặt trên có nàng lưu lại đặc thù nước hoa, người bình thường sẽ không nhận ra được. Ngươi tại sao có thể có? Còn có ngươi là làm sao biết ta ở nơi này? Đối với Elysi giả lời nói, Phiêu vẫn là đề phòng, nhưng lại có vẻ hơi bất thiết. Elysi giả nhìn thấy Phiêu như vậy, cười cười đem hắc tạp ném cho nàng. Có người xin nhờ ta cho ngươi, về phần tên kia là ai? Xin lỗi, ta sẽ không nói cho ngươi. Dù sao hắn cũng không muốn đến, cũng tự nhiên không muốn để cho ngươi biết. Không phải sao? Nói xong Elysi giả xoay người rời đi rồi, không cho Phiêu phản ứng chút nào thời gian. Nhưng mà Elysi giả lời nói lại làm cho Phiêu lâm vào khó mà tin nổi, có thể như vậy ôm lấy nàng nhưng không thấy mặt người. Tại Phiêu trong ấn tượng chỉ có như vậy một cái. Chỉ có hắn mới sẽ ôn nhu như vậy, chỉ có hắn mới sẽ như vậy khác với tất cả mọi người. Có đúng không? Cảm ơn ngươi. Phiêu hướng về Elysi giả phương hướng ly khai túi người chào thật sâu, đồng thời cũng cảm tạ sau lưng cái kia không bằng lòng gặp mặt người. Phiêu cúc cung thời gian, nước mắt cùng nụ cười như hoa cùng giọt sương, mỹ lệ cực kỳ. Chương 150 tiếp người. 150 tiếp người. Elysi giả đem hắc tạp chuyển giao cho Phiêu sau, liền hướng về Phương Thiên phương hướng đi đến. Không ngoài dự liệu, Phương Thiên đang ngồi ở ven đường trà bánh trong cửa hàng nghỉ ngơi. Nhìn thấy quen thuộc dáng dấp, Elysi giả khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới. Tại Phương Thiên nhìn chăm chú ngồi xuống, thuận tay gọi tới người phục vụ. Chuyện của ngươi ta giúp ngươi đã làm xong. Nghe vậy Phương Thiên gật gật đầu, xin nhờ Elysi giả sự tình Phương Thiên vẫn là rất yên tâm. Dù sao Elysi giả là nói được là làm được người, cho người cảm giác là loại kia quyết không nuốt lời người. Sơ qua hai người ngồi ở trong hàng trà bánh ven đường rỗi dành trò chuyện, tuy rằng không bao lâu hai người liền cãi vã. Dựa theo thông lệ Phương Thiên cùng Elysi giả tổng hội tại cái nào đó quan điểm lên duy trì lập trường của mình, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tựu như cùng ngọt đậu phụ mặn như thế từng người kiên trì. Cho nên nói này hồng trà đến cùng nơi đó dễ uống rồi, chẳng những không có hương vị, liền nồng đặc độ đều không có. Vị khô khốc cay cay, căn bản là không tốt uống muốn. UONG. Phương Thiên một mặt buồn bực nhìn chăm chú lên trước mặt trên bàn hai chén hồng trà, đối với hồng trà phương trời vẫn là thích uống dư vị hương đẹp. Thế nhưng liền ở vừa mới Elysi giả đề cử cho Phương Thiên nàng ưa thích hồng trà, kết quả uống sau Phương Thiên liền không nhịn được rồi. Không phải Phương Thiên kỳ thị Elysi giả, mà là này hồng trà đúng là quá khó uống rồi. Dựa theo Phương Thiên quan điểm, tốt hồng trà là sẽ không chua sót, uống sau khi tiến vào sẽ có hồi hương.
Nhưng mà ẻ lì xì dạ đề cử hồng trà quả thực chính là cùng Phương Thiên trong đầu lý niệm trời sinh xung đột, trực tiếp khiến hắn phát điên. Đối với cái này điểm ẻ lì xì dạ tuyệt đối không yếu thế, lúc này phản bác. Cái tên nhà ngươi biết cái gì, hồng trà đau xót chẳng lẽ không chính là trải nghiệm nhân sinh mùi vị sao? Đây mới thật sự là dư vị, ngươi loại kia thuần túy chính là không hề đáng nghi mùi vị. Chỉ có chua xót mới là hồng trà đích thực tủy. Ẻ lì xì dạ trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Phương Thiên, thập phần khẳng định quan điểm của mình. Nhưng mà Phương Thiên không thể nào tiếp thu được. Làm như một cái hồng trà kẻ yêu thích không thể nào tiếp thu được này lừa bố mày quan điểm. Lần nữa phản bác lên. Ẻ lì xì dạ, ngươi sai rồi. Tại tốt đẹp sau giờ ngọ thưởng thức mỹ vị hồng trà mới là đẹp nhất thời gian, ngươi loại này chua xót mùi vị chỉ có thể để tốt đẹp sau giờ ngọ trở thành khiến người ta tuyệt vọng sau giờ ngọ. Cái tên nhà ngươi là vòng vèo mắng ta người này tâm thái không chính xác đi. Ẻ lì xì dạ cắn răng nghiến lợi trừng lớn hai mắt, rất không đến nuốt Phương Thiên. Chỉ bất quá lần này Phương Thiên một trận sững sờ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến điểm này. Bây giờ tình huống chỉ có thể để Phương Thiên biểu thị. Có lúc quá thông minh cũng là quá bất đắc dĩ. Này không trọng yếu, quan trọng là hương đẹp hồng trà mới là lựa chọn chính xác. Ta không đồng ý, ta kiên trì quan điểm của ta. Hồng trà liền là nhân sinh tự nhiên nắm giữ chua sót. Nghiệp chướng, khốn nạn, cô quạng bác gái, nhàm chán tiểu quỷ. Tuổi của ta khi ngươi mãi mãi cũng có thể rồi, ngươi nên gọi ta thái tổ. Cợt mờ nở, ngươi này chiếm ta tiện nghi hơi quá đáng. Phương Thiên cùng ẻ lụy xỉ dạ tại trên chỗ ngồi làm cho không thể tách rời ra, khách nhân chung quanh đều cảm giác được trong không khí truyền tới mùi thuốc súng. Chỉ lo hai người đột nhiên đánh lên. Dù sao Phương Thiên cùng ẻ lụy xỉ dạ là khách quen, người chung quanh đều không khác mấy nhận thức các nàng, cũng biết thực lực của bọn họ. Chỉ bất quá, rất khó tưởng tượng một cái tuổi không qua 30, một cái tuổi phá vạn, hai cái cách biệt vô số năm kỷ người lại không có sự khác nhau. Cái này cũng là hai người lẫn nhau hấp dẫn một điểm. Phía sau cùng Thiên Hòa ẻ lụy xỉ dạ làm cho thở hổn hển. Thời gian cũng đi qua không ít. Lúc này ẻ lụy xỉ dạ không sảng khoái mà trồi lên, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Phương Thiên tức không chịu được mà kêu to. Không tới rồi. Về nhà ăn cơm. Chính có ý đó. Phương Thiên nghe thấy ẻ lụy xỉ dạ ý tứ cũng dự định ngưng hẳn cái đề tài này, tại nhau nhau đi xuống e sợ đều qua cơm tối. Chỉ bất quá ẻ lụy xỉ dạ tức giận đến một cái nhấc theo Phương Thiên cổ áo hướng về phòng thuê phương hướng đi đến, lưu lại một mặt khó mà tin nổi người đi đường. Hoàn toàn không hiểu nổi ẻ lụy xỉ dạ cùng Phương Thiên hai người rốt cuộc là quan hệ tốt vẫn là quan hệ không tốt. Cãi nhau làm cho hôn thiên ám địa, kết quả cuối cùng khi về nhà đều không quên đem đối phương cho bắt đi. Có một loại không nói được mùi vị. Vài ngày sau, Phương Thiên một mặt ngáp mà ngồi ở quảng trường trên ghế. Hai mắt thẫn thờ mà nhìn về phía trước, bên người ngồi đọc sách ẻ lì xì ra. Vừa bắt đầu Phương Thiên cũng còn tốt kỳ ẻ lì xì ra nhìn là cái gì sách, kết quả khi thấy tên sách sau nhất thời mở mịt. Hoàn toàn liền không nhận biết văn tự. Cuối cùng từ ẻ lì xì ra trong miệng biết được. Đây là long tộc văn tự, ngươi có thể nhận thức liền gặp quỷ rồi. Muốn học ta có thể dạy ngươi, nếu như. Thật sao? Cho ta nhìn một chút. Phương Thiên khá là thú vị mà đưa tay cầm qua ẻ lì xì dạ thư tịch trong tay. Sau đó cẩn thận nhìn lại. Thấy một màn này, ẻ lì xì dạ một mặt tự hào cười nói. Long tộc ngôn ngữ có thể nói là thâm ảo nhất, không phải là chỉ nhìn liền sẽ học được. Thật sao? Ta cảm giác thật đơn giản, ta đã học xong. Ẻ lì xì dạ vừa nói xong, Phương Thiên không hứng thú lắm mà đem thư tịch thả lại trong tay nàng. Tiếp nhận thư tịch, nàng một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Phương Thiên. Người tại trêu chọc ta. Nghe vậy Phương Thiên không hứng thú lắm mà tựa ở ghế gỗ lên. Hoàn toàn không có để ý, tùy ý nói ra. Làm sao có khả năng? Ta thật sự học xong. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng là ta nhìn mấy lần sau sẽ hiểu ý của nó. Ngươi quyển kia long ngữ ma pháp ta học mấy cái. Lúc nhàm chán chuẩn bị lấy ra vui lùa một chút. Cái này không thể nào. Ngươi lại tại không có người giáo dục dưới tình huống học biết long ngữ, đây cũng không phải là học tập có được hay không. Như thế phạm vi năng lực ngươi rõ ràng sẽ có. Ẻ lì xì dạ khó có thể tin nhìn Phương Thiên, nhất thời cảm giác được khó có thể tin. Long ngữ cũng không hề thống nhất tiêu chuẩn, mỗi con rồng long ngữ đều có được bất đồng biểu thị phương thức. Mà muốn giải thích long ngữ nhất định muốn hiểu rõ đối phương tập tính cùng dùng từ quen thuộc, cùng với đồ án biểu đạt ý tứ. Tất cả những thứ này đều cho long ngữ đã trở thành khó khăn nhất nắm giữ ngôn ngữ, mà long tộc nắm giữ chân thực chi nhãn căn bản không cần đi giải. Trực tiếp có thể từ đồ án văn tự trông được xuất ý tứ trong đó, đây cũng chính là tại sao long ngữ đối với long tộc tới nói rất đơn giản. Hiện tại Phương Thiên lại giải thích rẽ lì xì dạ long ngữ làm sao có khả năng không cho nàng ngạc nhiên. Đây cũng chính là nói nàng long ngữ tại Phương Thiên trước mặt nhìn một cái không sót gì. Xem ra phải cẩn thận một chút, đem viết hắn nói xấu quyển nhật ký giấu kỹ. Đã minh bạch chuyện nghiêm trọng ẻ lì xì dạ trong lòng đống nhiên nhất định, thập phần kiên quyết muốn giấu kỹ chính mình mắng người nhật ký. Chỉ bất quá, Phương Thiên có thể không có hứng thú đến xem nhật ký của người khác. Thư ma nữ thái độ rõ ràng trước mắt, hắn không muốn lại tới một người chán ghét hắn. Lúc này, một cái đầu mang pháp sư trường mũ, ngồi ở to lớn quả cầu thủy tinh thiếu nữ bay tới Phương Thiên cùng ẻ lì xì dạ trước mặt. Không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy ngươi cái này chán ghét ra hỏa. Có thể như vậy nói với Phương Thiên lời nói cũng chỉ có một, thư ma nữ ý gì? Ma vương con gái, ma vương thành công chúa. Nghe vậy Phương Thiên quay đầu nhìn về phía thư ma nữ, một mặt bất đắc dĩ thở dài, đối với thư ma nữ thái độ đã không có cứu vãn hy vọng. Đừng nói cho ngươi tới liền vì mắng ta dừng lại. Lẽ nào bên kia chuẩn bị xong? Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt thư ma nữ không nói gì mà nói ra, mà bên người ẻ lì xì dạ rất là yêu thích lúc này Phương Thiên bất đắc dĩ dáng dấp. Phương Thiên không sảng khoái chính là ẻ lì xì dạ sung sướng. Này nhưng là bọn hắn hai người tính chung. Nghe vậy, thư ma nữ thu hồi khó chịu vẻ mặt, chăm chú gật đầu. Ma Di ạ đã chuẩn bị xong, là thời điểm đi đón nàng. Chương 151, 151 phân loại bộ đội. 151 phân loại bộ đội. Ma Di ạ đã chuẩn bị xong, hiện tại cần ngươi đi qua tiếp nàng lại đây là được rồi. Thư ma nữ ngồi ở quả cầu thủy tinh lên, vẻ mặt thành thật mà chăm chú nhìn Phương Thiên. Mà ẻ lì xì dạ tồn tại làm cho nàng có chút bất ngờ, lập tức kỳ quái nhìn Phương Thiên. Tại sao giáo hội người sẽ ở bên cạnh ngươi? Thư ma nữ không e ngại ẻ lì xì dạ, thẳng thắn hướng về Phương Thiên hỏi. Nghe vậy Phương Thiên mới nhớ tới ẻ lì xì dạ trước kia là đi theo giáo hội người, điều này không khỏi làm cho thư ma nữ lưu ý, thế là Phương Thiên mở miệng giải thích. Ẻ lì xì dạ trước kia là cùng giáo hội, thế nhưng hiện tại cũng không phải như thế. Nàng hiện tại có thể là không có chiếm người, nói cứng lời nói là đứng ở phía ta bên này. Ẻ lì xì dạ nghe được Phương Thiên lời nói cũng không hề nói giải thích, này làm cho thư ma nữ có chút bất ngờ. Thư ma nữ có thể nhận ra ẻ lì xì dạ là giáo hội người, tự nhiên cũng biết nàng là Long tộc. Nhưng mà Long tộc bình thường có thể sẽ không thích người khác tới giúp hắn tỏ thái độ, hiện tại ẻ lì xì dạ bộ dáng rõ ràng chính là tán đồng rồi Phương Thiên lời nói. Cho nên thư ma nữ mới lộ ra bất ngờ. Bất quá, thư ma nữ cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ là không tín nhiệm mà nhìn chăm chú ẻ lì xì dạ một mắt, mà ẻ lì xì dạ xem ở thư ma nữ cùng Phương Thiên nhận thức phân thượng liền không có để ý điểm ấy. Như vậy chúng ta muốn đi nơi nào tiếp ma gì ạ đâu này? Lúc này Phương Thiên nghi hoặc mà xem sách ma nữ mở miệng hỏi. Nghe vậy thư ma nữ quay đầu nhìn lại, tiếp tục nói. Hiện tại ma gì ạ căn bản không có biện pháp ra ngoài, cho nên chỉ có thể mời người đi ma vương thành đi một chuyến rồi. Ma vương thành A, nhưng là ta không tìm được. Phương Thiên một mặt khó xử mà nhìn thư ma nữ, ma vương thành vị trí chân tâm không rõ ràng. Tuy rằng đã từng đi qua một lần. Thế nhưng lần đó Phương Thiên trong đầu căn bản cũng không có phương hướng khái niệm, đi theo ma gì ạ một đường đi ra rừng rậm, đường căn bản cũng không có nhớ kỹ. Thư ma nữ phảng phất đã sớm biết tình huống như thế, nghiêm túc nói ra. Tuy rằng rất chán ghét cùng ngươi để ý, nhưng là ta sẽ mang ngươi tới. Dù sao cũng là ta mời ngươi trợ giúp, cho nên vạn sự xin nhờ rồi. Trước mặt thư ma nữ rất trịnh trọng nói với Phương Thiên, trên mặt vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Tuy nói thư ma nữ chán ghét Phương Thiên, thế nhưng có chuyện gì nàng vẫn là sẽ trợ giúp Phương Thiên. Đây chính là thư ma nữ cùng Phương Thiên quan hệ. Phương Thiên nhìn thấy thư ma nữ nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời rất không thích ứng, mỉm cười nói: Ta biết rồi, ngươi cũng không cần chính thức như vậy đi. Tuy rằng rất chán ghét ngươi, thế nhưng cái tên nhà ngươi rất nhiều lúc lại làm cho người ta chán ghét không đứng lên. Thư ma nữ nhìn xem phía trước mặt Phương Thiên, phiền muộn lên không biết làm sao hình dung hắn. Đối với vấn đề như vậy Phương Thiên cười mỉa không biết trả lời như thế nào, bên người ẻ lì xì dạ cũng rất tán thành thư ma nữ quan điểm. Xem sách ma nữ mở miệng hỏi. Như vậy chúng ta muốn làm sao vượt qua đâu này? Nghe vậy thư ma nữ dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên ẻ lì xì dạ nghiêm túc nói ra. Giáo hội đã chuẩn bị tại ma vương thành đối ma di ạ ám sát, Vu Yêu cũng đang trên đường trở về. Hiện tại ma di ạ bên người có kỵ sĩ không đầu bảo vệ. Sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ là lúc rời đi, kỵ sĩ không đầu không thể hoàn toàn mà bảo hộ được ma di ạ. Này thật đúng là không ổn tình huống. Ẻ lì xì dạ trầm tư một cái, có chút không ổn cao mày. Thân là nguyên giáo sẽ thành viên, nàng vẫn là rõ ràng một ít giáo hội tác phong. Nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy giáo hội phái ra người tuyệt đối là thứ ba thảo phạt bộ đội, chỉ cần đủ rất coi trọng, dẫn đầu người nhất định sẽ là giáo hội phó đoàn trưởng, mẹ vịn. Ẻ lì xì dạ đem tự mình biết tình huống nói ra. Nghe nói như thế hậu Phương Thiên biểu thị một mặt mờ mịt. Hắn căn bản không liền không biết giáo hội, đồng thời cũng không để ý giáo hội người đến cùng nếu như. Mà thư ma nữ không giống, khi nghe đến mẹ vịn danh tự này sau khuôn mặt lộ ra bất ngờ. Cắn răng một cái nghiêm túc nói ra. Vậy thì thật là gay go. Nhưng mà Phương Thiên thập phần mờ mịt ngồi ở nguyên chỗ không biết làm sao, căn bản không biết mình nên lộ ra cái dạng gì vẻ mặt. Cái kia, ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Phương Thiên cười miệng mà nhìn nghiêm túc hai người, cảm giác mình bài trừ ở bên ngoài hết sức khó xử. Lúc này ẻ lì xì dạ bất đắc dĩ thở dài một cái, bất đắc dĩ nhìn Phương Thiên mở miệng giải thích. Ngươi không biết cũng bình thường, dù sao ngươi đối với giáo hội không biết. Giáo hội có mấy cái bộ đội. Cũng chính là, đệ nhất chỉ huy bộ, thứ hai thống chiến bộ, thứ ba thảo phạt bộ, thứ tư xích hậu bộ, thứ năm hậu cần bộ, cùng với cuối cùng thần bí nhất đệ linh chế tài bộ. Thật là phức tạp. Phương Thiên nghe xong ẻ lì xì dạ lời nói, khó chịu mà thở dài. Mà một bên thư ma nữ có chút ngoài ý liệu nhìn ẻ lì xì dạ. Nàng không nghĩ tới ẻ lì xì dạ sẽ đem tin tức trọng yếu như vậy bạo lộ ra. Bất quá, như vậy cũng tốt. Thư ma nữ đã nhận được như vậy tin tức, trong lòng tự tin lại tăng lên rất nhiều. Khoe miệng hơi vểnh lên mà nhìn ẻ lì xì dạ, vui vẻ nói ra. Thực sự là giúp bận rộn, tin tức của ngươi đối với chúng ta rất hữu dụng. Việc nhỏ, giáo hội đối với ta mà nói chẳng qua là chỗ chơi bừa. Căn bản cũng không cần lưu ý, nhưng là các ngươi muốn tiêu diệt giáo hội lời nói khủng bố không thể. Bọn họ đã căn cơ tại mấy quốc gia bên trong, trừ phi các ngươi liền diệt những quốc gia này. Bằng không tuyệt đối không có cách nào đem giáo hội nổ tận gốc. Nổ tận gốc? Chúng ta xưa nay cũng không nghĩ tới, ma vương thành chỉ là muốn cho kẻ ác một người quy tụ. Đây là vĩnh viễn không sẽ cải biến quan điểm, cái này cũng là chúng ta ma vương thành căn cơ. Thư ma nữ thập phần kiên định nói lấy chuyện này, nhưng mà nghe được thư ma nữ lời nói Phương Thiên cùng ẻ lì xì dạ đều có vẻ bất ngờ. Đối với ma vương thành quan niệm vẫn là lần đầu tiên nghe được.
Bất kể như thế nào Phương Thiên cùng Ellie Sĩ Dạ đều cảm thấy thành lập Ma Vương thành người sẽ không đơn giản. Dù sao khó như vậy đã bình ổn nhất định sự tình hắn lại làm được. Kém không chuẩn bị thêm tốt sau, Thư Ma Nữ mang theo Ellie Sĩ Dạ cùng Phương Thiên đi ra đế đô. Khởi hành thời khắc, Phương Thiên một mặt mỉm cười nhìn Ellie Sĩ Dạ cùng Thư Ma Nữ nói ra. Ta mang bọn ngươi đi qua đi, như thế tốc độ càng nhanh. Lúc này Ellie Sĩ Dạ sắc mặt một thanh, nhớ tới trước đó long đảo qua lại kết quả. Rõ ràng trước mắt choáng váng cảm giác trực tiếp làm cho nàng nội vã ngăn lại. Tuyệt đối không được. Ellie Sĩ Dạ ngữ khí kiên định khẳng định cùng với xác định mà trừng lớn hai mắt, một bộ ngươi lại nói ta liền nuốt ngươi vẻ mặt. Bất thình lình biến hóa để Phương Thiên cười mỉa không ngừng, mà một bên Thư Ma Nữ mờ mịt không hiểu nhìn Ellie Sĩ Dạ. Rất hiếu kỳ đến cùng là cái dạng gì tình huống sẽ để cho Ellie Sĩ Dạ đều cảm giác được khó chịu. Lúc này Ellie Sĩ Dạ đã nhận ra Thư Ma Nữ hiếu kỳ lập tức nghiêm túc nói ra. Thư Ma Nữ, ngươi tốt nhất không nên đi lĩnh hội bằng không ngươi sẽ hối hận. Vậy tuyệt đối không là bình thường người có thể thừa nhận tình huống, ta cũng không tiếp tục muốn đi lĩnh hội loại kia cảm thụ. Ellie Sĩ Dạ ngữ khí hết sức kích động cùng bức thiết, chỉ lo Thư Ma Nữ tán thành Phương Thiên dẫn đến chính mình đi theo gặp xui xẻo. Lần này Thư Ma Nữ nhìn xem phía trước mặt trừng lớn hai mắt Ellie Sĩ Dạ thẫn thờ gật đầu, hoàn toàn không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Thư Ma Nữ chuẩn bị đi lén lút hỏi một chút Phương Thiên. Cùng lúc đó, Ma Vương Thành. Ma Di A một thân đen nhánh nữ thức áo giáp, nguyên bản trang phục nữ bộc đã bị thay đổi. Thân phận của nàng bây giờ là Ma Vương Thành đời thứ hai Ma Vương chính thống người thừa kế, thân phận từ lâu không là trước kia nữ bộc trưởng. Giờ khác này nàng chính một mặt ngưng trọng đứng ở trong phòng phế tích bên trong, nhìn xem phía trước mặt bị kỵ sĩ không đầu chém giết thích khách trong mắt một mảnh căm hận. Giáo hội đã không nhẫn nại được sao? Rốt cuộc là cái gì để cho bọn họ có thể nhịn nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ nhịn không được. Chương 152, 152 mẹ bình. 152 mẹ bình. Maria đứng ở thích khách thi thể trước mặt, trên mặt không có quá nhiều cảm tưởng. Đổi lại trước đó nàng hay là còn có thể cảm giác được phẫn nộ, thế nhưng bây giờ nhìn thấy quá nhiều hết thảy đều trở nên hờ hững. Đối với trạng huống như vậy, Maria cũng không hề suy nghĩ nhiều. Cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, những này thích khách bất quá là bộ đội tiên phong. Phía sau không đúng càng thêm đáng sợ, điểm ấy bất kể là Maria vẫn là kỵ sĩ không đầu đều hiểu. Lúc này kỵ sĩ không đầu đá văng ra trước mặt thi thể, đầu của hắn đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Kỵ sĩ không đầu vốn cũng không có đầu, thế nhưng hắn vẫn là yêu thích có đầu thời điểm, cho nên hắn sẽ tìm một ít đầu đến trang sức. Giống như là quần áo như thế bất cứ lúc nào có thể thay thế, mặc ngắn liền đổi đi. Vẹn vẹn chỉ là hứng thú cùng yêu thích mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Hắn chậm rãi lấy ra một cái mới đầu thả tại trên của mình, sau đó hoạt động một chút vẻ mặt cảm giác không sai mới quay đầu lại nhìn về phía Maria. Maria, bây giờ nên làm gì? Nghe vậy Maria hơi nhướng mày, trầm tư một cái mới mở miệng nói ra. Chúng ta phải ở chỗ này chờ Phương Thiên bọn hắn, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Phương Thiên nhưng là người rất lợi hại, ta đã thấy hắn thời điểm xuất thủ đều là một đòn giải quyết đối phương. Đạt được trả lời kỵ sĩ không đầu đã minh bạch, nhấc theo trường kiếm đạp bước đến Maria bên người. Vậy là được, hy vọng cái kia gọi Phương Thiên ra hỏa rất mạnh. Chúng ta hầu như cũng đã đem hy vọng đặt ở trên người hắn rồi. Bất quá ta càng thêm lưu ý, đến cùng xảy ra cái gì mới đưa đến giáo hội người như thế không kịp chờ đợi muốn giết đi chúng ta. Maria ngưng trọng suy tính cái vấn đề này, chậm rãi đi tới một bên duy nhất hoàn hảo trên ghế ngồi xuống. Trên mặt vẻ mặt mang theo một loại trầm trọng, trong hai con ngươi tràn đầy không rõ. Một bên khác, Phương Thiên, Elysia, Thư Ma Nữ ba người nhanh chóng hướng về Ma Vương Thành chạy đi. Tuy rằng tốc độ tại Phương Thiên trong mắt có chút chậm, nhưng là đối với hai người mà nói đã là nhanh đến cực điểm. Hơn nữa đế đô khoảng cách Ma Vương Thành khoảng cách cũng không có giống Long Đảo khuyết đại như vậy, cho nên ba người rất nhanh liền đến Ma Vương Thành ngoại vi. Dọc theo đường đi không có chạm đến bất kỳ ngăn cản, này làm cho Phương Thiên cảm giác thấy hơi ung dung. So với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản, vậy thì đại biểu giáo hội cũng không biết hắn muốn đi giúp bận điệu. Ba người nhanh chóng vào thành, khi đi tới Ma Vương Thành thời điểm Ma Di ạ cùng kỵ sĩ không đầu đã đợi đã lâu rồi. Phương Thiên chậm rãi đi tới Ma Di ạ trước mặt. Nhìn đến nàng một thân áo giáp bộ dáng có chút kinh ngạc. Mở miệng cười nói. Ma Di ạ, đã lâu không gặp ngươi thay đổi thật nhiều. Lúc trước trang phục nữ buộc Phương Thiên càng quen thuộc một ít, hiện tại có chút không quen. Mà Ma Di ạ nhìn thấy Phương Thiên mặt không thay đổi nổ nước bọt nói. Đã lâu không gặp, Phương Thiên. Nhìn dáng vẻ của ngươi gần nhất sinh sống tốt, vị này chính là. Nói xong Ma Di ạ liền nhìn về phía Elysia. Từ khí tức lên Maria lập tức liền nhận ra được Elysia là Long tộc. Khẽ cau mày, mới mở miệng hỏi. Nghe vậy Phương Thiên cười cười giới thiệu. Gia hỏa này gọi Elysia, với ngươi giống nhau là Long tộc. Nói xong sau Elysia có chút ngoài ý muốn nhìn Maria, quan sát một cái mới mở miệng nói ra. Nguyên lai ngươi chính là Maria, thân sinh Long tộc. Tuổi không tới 100 tuổi, thực sự là rất khó xử ngươi. Elysia liếc mắt là đã nhìn ra Maria tình huống. Hơi xúc động mà thở dài nói. Lần này Maria khá là bất ngờ. Trừng lớn hai mắt nhìn xem Ellie Sĩ Dạ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thật sao? Ta cũng không cảm thấy ta có cái gì khó xử địa phương. Ta rất yêu thích Ma Vương Thành. Ma Di ạ ý tứ biểu lộ lập trường của nàng, điểm ấy để Ellie Sĩ Dạ thật bất ngờ. Bất quá lại không nói thêm gì, quay đầu nhìn về phía Phương Thiên mở miệng nói ra. Người đã tìm tới, chúng ta về đế đô đi. Phương Thiên nghe vậy gật gật đầu. Không thành vấn đề, trước tiên đem Ma Di ạ đưa trở về. Sau cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm.
Thế là mấy người chuẩn bị rời đi Ma Vương Thành, là mấy người đi ra Ma Vương Thành thời điểm lập tức liền nhận ra được không đúng. Ma Vương Thành bên ngoài trong rừng rậm truyền đến vô số tiếng bước chân, tiếng vó ngựa. Tiếng vang để Phương Thiên đám người dừng bước, nhìn chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ thấy thân mặc mũ che màu đen người nhanh chóng xông lộ ra, vũ khí trên tay mang theo hàn quang. Mẹ Vịn. Tại nhìn thấy đối phương sau, Elysia nhỏ giọng đối bên người nói ra. Phương Thiên nghe được Elysia lời nói đem tầm mắt rơi vào người cầm đầu trên người. Người kia mái tóc màu đỏ, mang trên mặt nụ cười. Trong tay song kiếm một tả một hữu cầm. Magia, rốt cuộc chờ được ngươi. Medvin nhìn thấy Magia đi ra sau khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạ, sắc ý tỏa ra. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Mã Lệ tràn đầy kích động, vũ khí trong tay càng là nắm chặt. Lúc này một bên Elysia vi diệu nhìn Medvin nói ra. Medvin đã lâu không gặp. Hả? Medvin nghe được âm thanh cau mày mà chuyển mắt nhìn lại, khi nhìn thấy Elysia sau nhất thời cả kinh. Kinh hô. Elysia ngươi lại cũng đang. Cái tên nhà ngươi dĩ nhiên đứng ở Ma Vương Thành bên kia. Xem ra ngươi làm phản tin tức là thật sự. Làm phản? Ngươi có lầm hay không? Ta lúc nào gia nhập giáo hội các ngươi? Ta còn là không xem ở mặt mũi mới giúp các ngươi. Elysia đối với Medvin lời nói bất mãn hết sức, cau mày mà chăm chú nhìn. Nghe vậy Medvin cắn răng nghiến lợi nói. Nhiều lời vô ích. Hôm nay Magia phải chết. Lên cho ta. Medvin vừa nói xong, sau lưng thủ hạ chen chúc mà ra. Tại trên nhân số bọn hắn chiếm ưu thế. Thế nhưng tại về mặt thực lực Phương Thiên một bên tuyệt đối là nghiền ép. Rất nhanh, người của đối phương liền đem Phương Thiên đám người bao vây lại, nhưng người nào cũng không có động trước. Phương Thiên nhìn thấy nhóm người mình bị bao vây, có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Từ trong túi móc ra thuốc lá, đốt lạnh nhạt nói. Thật sự muốn đánh sao? Ta một chút hứng thú đều không có a, các ngươi lên làm sao? Đừng náo. Hiện tại nên làm chính sự rồi. Elysia nghe được Phương Thiên muốn bãi công cái thứ nhất không muốn, loại này chuyện phiền phức làm sao có khả năng không kéo lên Phương Thiên. Người chung quanh cũng là cùng Elysia một cái ý tứ. Nhất thời Phương Thiên phiền muộn thở dài một cái, bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta tiểu tùy tiện vui lùa một chút. Cái kia ai cho ta, cái khác cho các ngươi. Không hứng thú lắm Phương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Mẹ Vịn, mà người ở bên cạnh tự nhiên không có ý kiến. Mẹ Vịn tốt xấu là phó hội trưởng cấp bậc người, đối đầu những người khác e sợ sẽ một phen khổ chiến. Thế nhưng đối đầu Phương Thiên, rõ ràng rồi. Như vậy bắt đầu đi. Magia hét lớn một tiếng, rút ra sau lưng trường kiếm hướng về phía trước sông đi. Theo sát phía sau kỵ sĩ không đầu, hắn phụ trách bảo vệ Magia. Mà thư ma nữ ma lực tỏa ra, trùng sáng màu đỏ tứ tán mở. Cột sáng. Vâng. Màu đỏ cột sáng quét qua phía trước, người chung quanh trong nháy mắt bị đánh bay, kêu thảm thiết không ngừng. Nhìn thấy công kích mình hiệu quả, thư ma nữ nghe răng cười cười ngồi ở quả cầu thủy tinh lên chào phúng nói. Tạp ngư cuối cùng là tạp ngư, ngoại trừ mấy cái đoàn trưởng có thể xem bên ngoài tiểu không có. Nói xong thư ma nữ lần nữa phát động tiến công, người chung quanh càng là nghiêng về một bên, vội vã lùi lại. Lần này nguyên chỗ chỉ còn lại Elysia cùng Phương Thiên rồi, Phương Thiên quay đầu nhìn về phía Elysia hỏi. Người trước lên. Người đi, ta nhìn. Nhất thời Phương Thiên không còn gì để nói, ngâm thuốc lá chậm rãi hướng phía trước đi đến. Lúc này Mẹ Vịn nhìn thấy Phương Thiên đi tới cắn răng nghiến lợi trừng lớn hai mắt, tức giận gọi vào. Cái tên nhà ngươi lại như vậy nhìn không nổi ta, ngươi phải biết ta có 100 loại phương pháp giết chết ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất từ bỏ. Ta Mẹ Vịn có thể lòng từ bi bỏ qua ngươi, bằng không ta muốn cho ngươi máu tươi ba thước. Chương 153 vô địch thật là nhàm chán. 153 vô địch thật là nhàm chán. Mẹ Vịn song nắm trường kiếm đứng ở Phương Thiên trước mặt trên mặt vẻ mặt ác tàn nhẫn cực kỳ, hai mắt trừng lớn, sắc ý buộc phát ra. Khổng lồ ma lực cầm ầm mà lên, ma lực đưa tới luồng khí xoáy đem chúng quanh rừng cây thổi loạn. Chính ở một bên tiến công những người khác Magia cùng kỵ sĩ không đầu cảm giác được lập tức quay đầu nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy Mẹ Vịn khổng lồ mà thô bạo ma lực sau trên mặt lóe lên bất ngờ. Cái này ra hỏa ma lực trình độ, tuyệt đối có cấp 6. Kỵ sĩ không đầu kinh ngạc nhìn một bên Mẹ Vịn, trên mặt vẻ mặt thập phần nghiêm nghị. Kỵ sĩ không đầu chỉ có cấp 6, mà Magia trong đoạn thời gian này trưởng thành sau mới cấp 4. Mẹ Vịn ở trong mắt bọn họ nhưng là vô cùng cường đại tồn tại. Kỵ sĩ không đầu muốn đánh giết Mẹ Vịn liền tất cần phải làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Hiện tại nhìn thấy Mẹ Vịn bạo phát, trong lòng bọn họ tràn đầy thất vọng. Ngược lại là một bên thư ma nữ nhìn chăm chú vào Mẹ Vịn bạo phát khuôn mặt lộ ra nghiêm túc, chau mày mà chăm chú nhìn đứng ở Mẹ Vịn trước mặt Phương Thiên. Gia hỏa này, một điểm phản ứng đều không có. Thư ma nữ chưa từng thấy Phương Thiên chiến đấu, chỉ là biết Phương Thiên rất mạnh. Cụ thể mạnh bao nhiêu, nàng hoàn toàn sẽ không có đáy ngọn nguồn. Nhưng thư ma nữ không cần lo lắng, bởi vì còn có Elysia tại. Elysia mạnh mẽ đã là vượt qua Mẹ Vịn. Nhưng nàng nhưng không có hành động, một cái nhất định có nguyên nhân. Giờ khắc này Mẹ Vịn toàn thân tuôn ra ma lực, khí tức cuồng bạo. Hai mắt tràn ngập cắn người lộng lẫy, sát ý phun trào ra đến. Cười gằn mà chăm chú nhìn trước mặt không có bất kỳ phản ứng Phương Thiên. Sợ sao? Lẽ nào không có ai nói cho thời điểm chiến đấu không làm phòng ngự là chuyện ngu xuẩn dường nào sao? Vừa nói xong, Mẹ Vịn chạy vội mà lên, trường kiếm trong tay hướng về Phương Thiên đâm tới. Ta sẽ cho ngươi hối hận đứng ở Ma Vương Thành một bên. Áo nghĩa. Song long chém. Buôn ba mà đến Mẹ Vịn giơ lên hai tay, mạnh mẽ hướng về Phương Thiên phương hướng xông đi. Ma lực nháy mắt bạo phát, hai đạo kiếm ngân lan tràn hướng về phía trước, to lớn lực cắt kẻ phá hoại tất cả xung quanh. Khủng bố ma lực lại một lần nữa khuyết tán ra. Phương Thiên,
Ma Di ạ nhìn thấy Phương Thiên không hề động đậy mà bị Mẹt Vỉn công kích được, khuôn mặt lộ ra lo lắng. Tuy rằng Ma Di ạ rõ ràng Phương Thiên không có việc gì, nhưng tận mắt nhìn đến cùng ý nghĩ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chính lúc Ma Di ạ kêu to sau, kỵ sĩ không đầu lập tức vọt tới trước mặt nàng bảo vệ. Lúc này nói ra: "Ma Di ạ, chúng ta trước tiên lui." Tên kia cũng không có chuyện, khí tức sự sống của hắn vẫn còn ở đó. Kỵ sĩ không đầu năng lực đặc thù dò xét hơi thở sự sống, hắn có thể khẳng định Phương Thiên vẫn còn ở đó. Nhưng Ma Di ạ là ở chàng yếu nhất người, hơi có không chú ý liền sẽ bị thương, cho nên kỵ sĩ không đầu nhất định phải lấy Ma Di ạ an toàn làm cân nhắc. Trong nháy mắt kỵ sĩ không đầu không quan tâm Ma Di ạ phản hẳn trực tiếp nắm lấy Ma Di ạ vai hướng nơi xa rút đi. Ma thư ma nữ nhân cơ hội ngăn trở truy kích kẻ địch, một đòn ma lực pháo đem truy kích người đẩy lùi. "Sẽ không để cho các ngươi đi qua." Thư ma nữ ngồi ở quả cầu thủy tinh lên lùi về sau, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng khéo léo màu đỏ quả cầu thủy tinh. Hai tròng mắt của nàng nhìn chăm chú vào bị chính mình đẩy lùi kẻ địch, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Một bên khác, Elysi ra đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Nàng bốn phía đã bị Mẹt Vìn ma lực phá hoại. Bùn đất trên mặt đất lưu lại hai đạo kiếm thật lớn ấn, khói bụi quẩn quẩn ở bên người. Vào giờ phút này Elysi ra hai con mắt chú ý lấy phía trước, vị trí kia là Phương Thiên vị trí. Lúc này Mẹt Vìn Hít Khà Zzzz cười ngẩng đầu nhìn về phía trước, hung hăng vô cùng gọi vào: "Của ta áo nghĩa không phải là đơn giản như vậy, bị chúng mục tiêu sẽ bị thật nhỏ ma lực nhận cắt nát. Từ nội bộ tan rã ngươi khí quan, ngươi không né tránh công kích của ta tuyệt đối là ngu xuẩn cách làm." Đối với chính mình áo nghĩa, hắn nắm giữ lòng tin tuyệt đối. Đã từng chiến đấu dưỡng thành như vậy vô cùng tự tin, đối mặt Phương Thiên không tránh né Mẹt Vỉn đánh đáy lòng kinh bị. Nhưng mà hắn sẽ không nghĩ tới Phương Thiên hiện tại dáng dấp. Thật nhỏ ma lực nhận. "Ngươi nói là vừa mới đem ta khói tức mất đồ vật sao?" Phương Thiên âm thanh từ Mẹt Vỉn trước mặt truyền đến. Trung quanh khói bụi chặn lại rồi giờ khắc này Phương Thiên khuôn mặt. Nhưng dần dần mà khói bụi tản ra, lộ ra Phương Thiên dáng dấp. Hắn đứng tại chỗ một mặt lạnh nhạt coi thường miêu tả văn, trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Duy nhất không giống chính là ngoài miệng thuốc lá đã biến mất không còn tăm hơi, lại mà thay thế là không vui hấp khí. "Đây chính là của ngươi toàn lực." Coi thường ánh mắt dưới để Mẹt Vỉn cảm giác được khó mà tin nổi hắn ý, lúc này vội vã lùi về sau lên. "Cái này không thể nào. Cái tên nhà ngươi nhất định là dùng ma pháp gì vũ trang. Bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy không có chuyện gì. Ngươi là không lừa được của ta." Mẹt Vỉn tự nhiên kêu to lên, hai mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Phương Thiên. Nhìn thấy Mẹt Vỉn như vậy, Phương Thiên chân mày cau lại có chút vi diệu nhìn hắn, trong lòng kỳ quái Mẹt Vỉn vì sao lại nghĩ như vậy. "Ngươi nói là ma pháp vũ trang có thể ngăn cản cấp 6 công kích." Phương Thiên bắt đầu ở ý lên. Cân nhắc mình phải hay không muốn dùng một ít ma pháp vũ trang đến giúp đỡ chính mình hoàn thành cái kia hầu như không thể nào giấc mơ. Nghe vậy Mẹt Vỉn giận dữ hét: "Đây không phải đương nhiên ư? Chỉ có ma pháp vũ trang năng lực chống lại công kích của ta, bằng không tuyệt đối không thể. Cái tên nhà ngươi là ở chơi ta đi. Ta cho ngươi biết tiểu coi như ngươi nắm giữ ma pháp vũ trang cũng không khả năng chiến thắng ta. Ta nhưng là vô địch." Mẹt Vỉn bùng nổ ra ma lực lại một lần nữa hướng về Phương Thiên xông đi, lúc này ma lực so với vừa nãy cường đại hơn. "Vô địch? A." Nghe được Mẹt Vỉn lời nói, Phương Thiên cười khẽ nháy mắt, lập tức khuôn mặt lộ ra nghiêm túc. Phương Thiên đối với vô địch cái từ ngữ này so với ai khác đều rõ ràng. Hắn chú ý lấy đột kích Mẹt Vỉn, nắm chặt nắm đấm hướng về phía trước nện tới. Một quyền nhanh như chớp giật nện ở Mẹt Vỉn trên mặt, Phương Thiên không cam lòng mà gào thét nói: "Vô địch thật là nhàm chán." Ầm. Đất rung núi chuyển, Phương Thiên trước mặt nộn nhạo lên bách thước cao sóng đất, to lớn sóng đất cắn nuốt tất cả xung quanh. Nắm đấm không chút lưu tình rơi vào Mẹt Vỉn trên người, to lớn ma lực trong nháy mắt đột nhiên bạo phát cắn nuốt mất hết thể trước mặt. Mà Mẹt Vỉn loại lớn hai mắt nhìn chăm chú vào trên mặt nắm đấm, hắn không thể tin tưởng Phương Thiên quả đấm vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Ầm ầm. Nâng lên sóng đất mang theo đáng sợ tiếng oanh kích quét tán ra, trong lúc nhất thời hết thể chính cái khu vực đều lâm vào bùn đất mưa. Trong đó, Mẹt Vỉn trực tiếp tại Phương Thiên trước mặt bị ma lực ép thành mảnh vỡ, biến mất ở tại chỗ không có để lại bất kỳ vật gì. Cộc 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 cạch. Cây cối cùng thảm thực vật hạ xuống bùn đất nện lên tiếng, bên hai tràn đầy ầm ĩ. Lúc này, hậu phương Ệ Lỷ Xỉ Dạ nhìn Phương Thiên bóng lưng cảm giác được một loại không bình thường tang thương cùng cô quạng, nàng không hiểu rốt cuộc là cái gì đã kích thích Phương Thiên. Bất quá, Ệ Lỷ Xỉ Dạ rõ ràng giờ phút này Phương Thiên rất cô đơn. Chính như Ệ Lỷ Xỉ Dạ suy nghĩ giờ phút này Phương Thiên rất bất đắc dĩ, rất cô đơn. Mẹt Vỉn một câu vô địch triệt để đau nhói Phương Thiên tâm, không có người nào ví như Thiên Thanh Sở vô địch khổ não. Hay là Phương Thiên cũng không hề gặp phải đối thủ mạnh mẽ, nhưng vào giờ phút này Phương Thiên đối với vô địch lĩnh hội là chân chính đau lòng. Người người đều hướng tới vô địch, thế nhưng ai cũng chưa hề nghĩ tới thật sự vô địch sau là cỡ nào hư không. Phương Thiên đứng ở phá nát mặt đất, móc ra thuốc lá đốt, hít sâu một hơi, chậm rãi đem tâm tình bình tĩnh lại, chờ bình tĩnh sau mới tang thương mở miệng nói: "Thực sự là đủ nhàm chán." Chương 154 nguyên lai là ngươi. 154 nguyên lai là ngươi. Thực sự là đủ nhàm chán. Phương Thiên ngậm thuốc lá thật sâu cảm khái nội tâm của mình, chiến đấu như vậy đối với Phương Thiên tới nói vốn là không có ý nghĩa. Nhưng Phương Thiên rồi lại không thể không đi ra tay. Tuy rằng Elysi dạ có thể chiến thắng Mẹt Vỉn, nhưng kết quả có thể sẽ bị thương. Này làm cho Phương Thiên khá là không sảng khoái, nếu như đồng bạn ở trước mặt mình bởi vì là không tự mình ra tay mà bị thương lời nói, đây là đối Phương Thiên trào phúng. Đứng tại chỗ Phương Thiên có chút trầm tư, thuốc lá tại trong miệng thiêu đốt, vẻ mặt có vẻ thập phần phiền muộn. Nói cho cùng vẫn là người ở bên cạnh quá yếu,
hay là ta hẳn là thay đổi một cái ý nghĩ, đem đối với những người khác chờ mong đổi thành đối bên cạnh mình người chờ mong, từng bước bồi dưỡng được một cái có thể cùng chính mình chiến đấu người. Như vậy ý nghĩ để Phương Thiên cảm giác được một trận kinh hỉ, cái biện pháp này tuyệt đối có thể được. Bất kể như thế nào bên người có một cái thiên phú không thua với bất kỳ ẻ lì xì ra, quật cường của nàng trình độ có thể nói là thập phần cố chấp. Đồng thời chính mình còn có thể chờ mong Anna tương lai, nàng tốc độ phát triển tuyệt đối đã vượt qua vô số người. Đến như vậy một cái Phương Thiên khuôn mặt lộ ra một loại hứng thú, nụ cười nhàn nhạt triển lộ ra. Quay đầu lại nhìn về phía Elysia, nhàn nhạt hỏi. Elysia, muốn phải biến đổi đến mức cùng ta cũng như thế sao? Trong phút chốc Elysia có chút bất ngờ, đứng ở đằng xa trường lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên không biết có ý gì, chỉ có thể mở miệng hỏi. Có ý gì? Nghe vậy Phương Thiên cười cười, giải thích. Rất đơn giản, ta quá mạnh mẽ. Cho nên ta rất hư không, ta nhất định phải tìm chút chuyện tình đến làm bằng không ta sẽ điên mất. Cho nên, ta quyết định ta muốn đem ngươi trở nên giống như ta cường. Đến lúc đó, là có thể yên tâm lớn mật mà cùng ngươi chiến đấu một lần rồi. Phương Thiên không có ẩn giấu đem ý nghĩ của mình nói cho Elysia, nhất thời Elysia có vẻ có chút khó tin. Chan đầy ngoài ý muốn nhìn Phương Thiên, nghiêm túc nói ra. Đầu tiên nói rõ, ta tuyệt đối sẽ không làm đồ đệ của ngươi. Đồ đệ? Ta căn bản không cần gì đồ đệ, ta muốn là đối thủ. Phương Thiên nghe được Elysia lời nói gãi đầu một cái giải thích, đối với đồ đệ sự tình Phương Thiên cũng không có trải nghiệm này. Chờ chuyện lần này sau khi kết thúc, Phương Thiên cũng định rời đi đế đô rồi. Thế giới còn rất lớn, còn có rất nhiều không có nhìn thấy. Lúc này Elysia mới triển khai lông mày, một mặt cảm khái mà nhìn Phương Thiên lạnh nhạt nói. Đối thủ sao? Ta cũng không ghét, tức là đồng bọn cũng là đối thủ. Đây không phải rất thú vị sao? Elysia nói xong lộ ra mỉm cười, tràn đầy hứng thú mà chăm chú nhìn Phương Thiên. Lửa đỏ tóc dài dập dờn tại trong gió nhẹ, có vẻ tao nhã. Thời điểm này, một bên Mazia ba người chạy tới. Bọn họ đứng ở Phương Thiên trước mặt đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Tuy rằng Mazia rõ ràng Phương Thiên thực lực rất cường đại, thế nhưng lần đầu nhìn thấy hắn như vậy thuấn sát tiếp cận cấp 7 nhân vật. Mà thư ma nữ sắc mặt cũng là ngạc nhiên, nàng cũng không biết Phương Thiên sẽ mạnh mẽ như thế, cũng coi như là rõ ràng tại sao Mazia đều là nói Phương Thiên rất mạnh. Ngược lại là kỵ sĩ không đầu sắc mặt thập phần bi diệu. Bởi vì Phương Thiên sức mạnh để hắn nhớ tới việc không tốt. Đó là mấy tháng trước, hắn tại Ma Vương thành bên trong cùng Vu Yêu xé bước đại chiến, kết quả bị từ trên trời giáng xuống dã thú tròn lệ hôn mê. Chờ sau khi tỉnh lại phát hiện Vu Yêu đã sớm không thấy, nói cái gì tìm kiếm Ma Vương đi rồi. Chính hắn một mặt đau đầu mà hồi tưởng lại chuyện lúc trước, tiếp lấy đem sức mạnh cảm giác cho nhớ kỹ. Hiện tại đụng tới Phương Thiên, phát hiện cái này ra hỏa khí tức cùng lúc trước dã thú lên khí tức như thế. Này lập tức để kỵ sĩ không đầu đã minh bạch, cũng hoàn nhiên. Cợt mờ nở. Người tên khốn kiếp này nguyên lai là ngươi đem ta cho nện ngất. Kỵ sĩ không đầu một mặt kinh ngạc chỉ vào Phương Thiên kêu to, ngựa khí không nói ra được quán niệm. Cái quỷ gì? Phương Thiên nghe được kỵ sĩ không đầu lớn như vậy gọi nhất thời mở mịt. Đồng thời bên người ẻ lì xì dạ cùng thư ma nữ, ma di ạ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà quay đầu nhìn chăm chú vào kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu nhìn thấy chung quanh tầm mắt, lập tức càng là quán niệm lên, cắn răng nghiến lợi nhìn Phương Thiên giải thích. Cái tên nhà ngươi mấy tháng trước phải hay không từng đụng phải con dã thú này? Nói xong kỵ sĩ không đầu đem lúc trước nện ngất dã thú của mình thi thể lấy ra. Vì tìm tới manh mối hắn nhưng là thập phần thích đáng giữ thi thể. Hiện tại rốt cuộc dùng tới. Phương Thiên nhìn về phía kỵ sĩ không đầu từ bên trong túi không gian lấy ra thi thể, một mặt kỳ quái nhìn kỹ lên. Xoa bóp cằm trầm tư đến. Gia hỏa này làm sao cảm giác như vậy nhìn quen mắt. Đại gia ngươi, quả nhiên là ngươi. Nghe được Phương Thiên lời nói, kỵ sĩ không đầu nổ nổi cáo rồi. Lập tức lại như báo thủ, hoán nghiệm phân tán trừng lên Phương Thiên. Lúc này Phương Thiên mới một mặt chợt gật đầu, quả thế nói. Ta nhớ ra rồi. Này không phải là ta vừa bắt đầu lạc đường thời điểm chạm đến cái kia cười nạo ta rất thấp dã thú sao? Bất kể như thế nào, Phương Thiên đối với cái này dã thú ấn tượng vẫn là rất sâu. Dù sao nó là đầu một cái cười nạo Phương Thiên thân cao người. Tuy rằng Phương Thiên cũng không lùn. Ta liền nói là ngươi đi. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi có biết hay không ta bị hàng này nện ngất sau bị Vu Yêu cười nạo bao lâu? Mỗi lần liên hệ hắn thời điểm hắn đều nắm chuyện này mở cho ta xuyến. Ta đã đối với ngươi không thể nhịn được nữa. Kỵ sĩ không đầu phát điên mà hét dầm lên, hận không thể một cái tát quất bay Phương Thiên. Mà ma gì ạ? Thư ma nữ, ẻ lì xì dạ ba người đối với loại này sự tình biểu thị hoàn toàn không có cách nào nhúng tay, một mặt xem cuộc vui mà đứng ở một bên. Sau một khắc, kỵ sĩ không đầu tức giận đến bay lên, phi thân hướng Phương Thiên nhào tới. Phương Thiên, của ta sỉ nhục nhất định muốn cho ngươi thể hội một chút. Chỉ thấy kỵ sĩ không đầu không chút lưu tình nào tới, muốn đem Phương Thiên đè dưới thân thể. Nhưng không ai từng nghĩ tới thế nhưng, Phương Thiên động. Hắn một mặt không nói gì mà nhìn bay nhào mà đến kỵ sĩ không đầu, tiện tay vỗ một cái. Bàn tay nhìn như chậm chậm, kỳ thực mang theo sức mạnh đáng sợ. Kỵ sĩ không đầu cũng không hề để ý Phương Thiên bàn tay, một mặt đắc ý nhìn im lặng Phương Thiên căn bản cũng không có lưu thủ ý tứ. Bởi vì kỵ sĩ không đầu cho rằng lưu không lưu tay đối phương ngày tới nói căn bản cũng không có ý nghĩa. Ta nhất định phải cứu vãn thanh danh của ta. Đùng. Một tiếng lanh lảnh tràng pháo tay tại Phương Thiên trước mặt vang lên, không nói gì Phương Thiên không hứng thú lắm mà nói ra. Đừng áo, hiện tại rất bất an toàn bộ đâu. Nhưng mà Phương Thiên bàn tay rơi vào kỵ sĩ không đầu trên người nhất thời bùng nổ ra đáng sợ luồng khí xoáy, chung quanh bùn đất trong nháy mắt bị này cỗ luồng khí xoáy đào đi.
đồng thời kỵ sĩ không đầu trực tiếp va về phía xa xa ngọn núi.
A a a a a.
Ầm ầm. Xa xa ngọn núi ầm ầm sụt xuống, khói bụi quần quật như tuyết lở. Mà kỵ sĩ không đầu kêu thảm thiết do gần đến xa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi.
Tĩnh.
Trong lúc nhất thời Phương Thiên đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào nơi xa sụp xuống ngọn núi, tràn đầy rung động nói không ra lời. Trong đó Phương Thiên cũng là chấn động vô cùng, túi đầu nhìn nhìn mình bàn tay mới lúng túng gãi đầu một cái cười nói.
A, cái kia, nó như thế nào đây?
Đúng rồi, có lúc mỗi tại bên cạnh ngươi hong long bay thời điểm, mọi người đều sẽ phản xạ có điều kiện mở ra mua đi.
Chính là ý này, mặc dù có chút có lỗi với hắn.
Ma Di ạ đám người đối với Phương Thiên giải thích không có gì để nói, suy nghĩ kỹ một chút hay là thật là chuyện như vậy. Chỉ là kỵ sĩ không đầu bị coi như mỗi có chút xin lỗi hắn. Thời khắc này Ma Di ạ đám người trầm mặc rất lâu, bất quá ba tầm mắt của người nhìn về phía xa xa ngọn núi rất là lo lắng kỵ sĩ không đầu an nguy.
Chương 155, 155 thiếu nữ tâm là cái gì?
155 thiếu nữ tâm là cái gì? Cùng núi đồng thời biến mất không còn tăm hơi kỵ sĩ không đầu để Phương Thiên cảm giác được lúng túng, mà thư ma nữ cùng Ma Di ạ khắp khuôn mặt là lo lắng. Nay càng làm cho Phương Thiên cảm giác được tội ác cảm giác, có một ít không dám nhìn thẳng các nàng.
Cuối cùng, mấy người thật nhanh chạy tới.
Gần như nửa giờ mới cảm nhận được ngọn núi vị trí, mà Phương Thiên vặn bung ra đá vụn nhìn phía dưới bị vùi lấp kỵ sĩ không đầu dò ra khí tức. Một mặt tự trách mà quay đầu lại xem hướng sau lưng thư ma nữ cùng Ma Di ạ.
Chết rồi.
Nghe vậy Ma Di ạ cùng thư ma nữ không còn gì để nói, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mà một bên Elysi ra nhìn thấy Phương Thiên như vậy tự trách, lúc này nổ nước bọt nói:
"Ngươi đây không phải phí lời sao? Ngươi có từng thấy còn sống kỵ sĩ không đầu sao?"
"A, thật đúng là chuyện như vậy." Phương Thiên bị Elysi ra nổ nước bọt nhất thời một mặt bừng tỉnh. Lúc này đã minh bạch kỵ sĩ không đầu bất tử mới là kỳ quái. Trên mặt tự trách biến thành một loại lúng túng, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải.
Má ơi! Ta muốn chết rồi!
Lúc này bị đào lên kỵ sĩ không đầu hét lên một tiếng, từ trên mặt đất ngồi dậy, chỉ bất quá đầu tại đứng dậy thời điểm rơi xuống đất. Lập tức kỵ sĩ không đầu tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đem đầu sắp xếp gọn, sau đó một mặt sợ thở dài nói.
Suýt chút nữa chết rồi, vạn hạnh chính là ta là bất tử.
Phương Thiên nghe nói như thế nhất thời vô lực nổ nước bọn, cảm giác mình vừa mới tự trách hoàn toàn chính là uổng phí. Mà một bên Elysi dạ đám người lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Cuối cùng mấy người rút lui an toàn rồi, nếu như không tính cả bị Phương Thiên đả thương kỵ sĩ không đầu lời nói xem như là toàn bộ viên vô thương trở về.
Trở về đế đô, phòng thuê bên trong.
Ma Di ạ nhìn quen thuộc tất cả cảm giác thấy hơi phiền muộn, đem bao vây của chính mình đặt ở trên ghế sofa nhìn chăm chú vào gia cụ, cảm khái nói:
"Ngươi vẫn là ở nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn một những nơi khác."
Nghe vậy Phương Thiên quay đầu nhìn về phía Ma Di ạ, cười cười ngồi ở trên ghế sofa nói ra:
"Ta cũng không muốn phiền phức như vậy. Dù sao có chỗ ở không cần thiết lại đi tìm.
Ma Di ạ, các ngươi là tính thế nào?
Là cùng ta ở cùng nhau, vẫn là tách ra ở?"
Ma Di ạ nghe được Phương Thiên lời nói, tìm cái ghế ngồi xuống giải thích.
Nơi này là giáo hội lãnh địa chúng ta rất dễ dàng đụng phải công kích, cho nên tốt nhất vẫn là ở cùng một chỗ.
Đúng rồi, ta còn liên hệ rồi Emily ạ.
Nàng biểu thị cũng tới đế đô đóng quân, đến như vậy một cái tạm thời tính mà có thể kiềm chế lại giáo hội thực lực.
Nghe được tên Emily ạ, Phương Thiên lộ có ngoài ý muốn hồi tưởng lại lúc trước nàng.
Mỉm cười nói:
"A, đệ nhất lọ lì a,
không nghĩ tới nàng cũng sẽ tới, không biết hiện tại hắn thế nào rồi."
Mà Ma Di ạ tiếp lấy giải thích:
"Emily ạ tại sau này tiểu ly khai rồi lãnh tụ tổ chức, mang theo ý giấc ở bên ngoài tu luyện. Chỉ là không nghĩ tới chính là Phương Thiên ngươi đối với ảnh hưởng của nàng chân tâm rất lớn, lúc trước liên hệ nàng thời điểm nhưng là thập phần mong nhớ ngươi."
"Ta không cảm thấy có cái gì đáng được bị nàng quan niệm a."
Phương Thiên nghe được Ma Di ạ lời nói, có chút kỳ quái.
Duy nhất đáng giá để ý sự tình chỉ sợ cũng chỉ có cuối cùng một khắc đó Phương Thiên đem có công lao toàn bộ cho Emily ạ đi. Nhưng Phương Thiên cũng không cho là chuyện này có cỡ nào trầm trọng, bởi vì Phương Thiên chưa bao giờ sẽ coi trọng những này hư vô danh lợi.
"Trước tiên mặc kệ những thứ này, chúng ta cần mặt khác tìm phòng ở lại."
"Phương Thiên ngươi có chủ ý gì tốt?"
"Ý kiến hay.
Mỗi một nhà biệt thự đi."
Phương Thiên không chút do dự mà nhìn Ma Di ạ cười nói, tính ra hắn tài sản có thể nói phú hào cấp bậc. Tuy rằng trước đó xài tiền bậy bạ dùng hết rất nhiều, chỉ có thể chờ đợi tháng sau.
Nghe nói như thế Ma Di ạ có chút lo lắng.
"Kỳ thực không cần để ý như vậy, dù sao một tòa biệt thự tiền rất nhiều. Dựa theo đế đô giá tiền đều là 5.000 kim tệ lên, càng là gần bên trong càng là cao.
Đắt như thế."
Nghe được báo giá Phương Thiên chân mày cao lại, có chút bất ngờ. Hiện tại phòng thuê một tháng 30 ngân tệ, nhưng mà biệt thự trực tiếp bạo biểu giá cả để Phương Thiên nhất thời hoảng sợ. Bởi cho phiêu 5.000 kim tệ, trên người mình còn có 5.000. Mua biệt thự sau sẽ không có sinh hoạt phí, tuy rằng có thể đi tìm mạ đỡ xạ mướn. Thế nhưng vừa nghĩ tới mạ đỡ xạ hỏi tiền của mình rốt cuộc dùng như thế nào chính là đau cả đầu. Cũng không thể nói cho nàng biết chính mình đưa 5.000 kim tệ cho người đi.
Như thế quá không thể nào nói nổi, ngẫm lại đều tuyệt đối tê cả da đầu.
"Được rồi, chờ chút chúng ta đi tìm phòng ở thuê được rồi."
Phương Thiên thở dài một cái, đốt thuốc lá nghiêm túc nói ra.
Mà Ma Di ạ nhìn thấy Phương Thiên đốt thuốc khẽ như mày, lạnh nhạt nói:
"Hút thuốc có hại cho sức khỏe, ngươi vẫn là thiếu rút một điểm."
"Được rồi."
Vừa mới nhen nhóm thuốc lá Phương Thiên đối với Ma Di ạ tốt tâm vẫn là tiếp nhận, đem thuốc lá tắt đi đứng dậy nhìn về phía một bên Elysia gọi vào.
"Elysia, cùng đi với ta xem phòng ở."
quá kém phòng ở ta cũng sẽ không ở. Elysia nghe được Phương Thiên gọi nàng sau đó trả lời một câu, tuy rằng nói thì nói như thế. Lấy hiện tại phòng thuê tới nói đã là đủ kém hoàn cảnh, nàng lại ở. Rõ ràng chính là nói một đằng làm một nẻo ra hỏa. Điểm ấy Phương Thiên vẫn là hiểu rất rõ. Elysia đều là ngoài miệng cứng rắn, trong lòng nhưng cũng không là như thế. Tiếp lấy Elysia cùng Phương Thiên cáo biệt Maria đám người ra cửa, hai người đi ở trên đường tìm cho thuê biệt thự. Không bao lâu, hai người đã tìm được một nhà duy nhất cho thuê biệt thự. Dựa theo địa chỉ tìm tới chủ thuê nhà. Kết quả? Cơ mờ nở. Tại sao có ngươi? Trong quảng trường, ước định địa điểm. Phương Thiên trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt một mặt cười ha hả rủ bạ khó mà tin nổi, bên cạnh hắn Elysia cũng là bất ngờ. Đối với cái này rủ bạ một mặt mại manh mà giơ ngón tay cái lên cười nói. Đây là tất nhiên, biệt thự có thể sẽ không có người cho thuê. Một tòa biệt thự nhưng là một cái gia tộc gia sản, cho dù nhiều gia cũng sẽ không xẻ ra thuê. Ta nhưng không giống nhau, ta cảm thấy không còn không bằng cho thuê đi. Chỗ dùng các ngươi muốn tại đế đô thuê biệt thự. Liên tuyệt đối sẽ tìm tới ta. Đáng chết, thật đúng là tất nhiên. Nghe rủ bạ giải thích Phương Thiên che mặt thở dài, không có gì để nói. Dựa theo rủ bạ cách nói toàn bộ đế đô cũng chỉ có nàng một gia thuê biệt thự, này không thể không là tuyệt đối. Người nghèo không muốn nổi, người giàu có khinh thường thuê. Như vậy liền chỉ có Phương Thiên loại này tình huống đặc biệt người mới trở về thuê. Lúc này rủ bạ cười hì hì xoa xoa hai tay, một bộ vi diệu nhìn che mặt Phương Thiên. Như vậy Phương Thiên ngươi muốn thuê biệt thự của ta sao? Nếu như ngươi đáp ứng ta chuyện lúc trước, biệt thự này ta đưa cho ngươi cũng có thể. Ngoài ra đem ta tự đánh mình bao cho ngươi cũng là có thể. Tại sao ta dùng trước sẽ không có phát hiện ngươi sẽ là loại này không có tiết tháo người? Đối mặt rủ bạ biểu hiện Phương Thiên triệt để bất đắc dĩ, từ lần trước rủ bạ không tiết tháo thuộc tính bạo lộ ra sau, nàng hiểu rốt cuộc không che giấu rồi. Đối với cái này vấn đề, rủ bạ thập phần lão luyện mà cười nói. Với bắt đầu mọi người chưa quen thuộc, mặt ngoài công phu vẫn còn cần. Mặt sau mọi người quen thuộc, ta liền không có cần thiết để ý còn có chính là, lớn tuổi, chuyện gì đều gặp rồi. Vốn là thiếu nữ tâm liền, không có, bác gái ta thật sự rất thương tâm, thiếu nữ tâm rốt cuộc là cái gì tới. Ta cho quên đi. Nói xong rủ bạ khuôn mặt lộ ra một loại ảm đạm, thở dài phiền muộn không nói ra được hao tổn tinh thần. Đối với cái này điểm Phương Thiên càng là đau đầu, trước kia rủ bạ nàng còn cảm thấy quen thuộc một ít, nhưng bây giờ hoàn toàn chính là dàn vặt người. Không nói cái khác, phòng của ngươi ta thuê. Không chịu được Phương Thiên nói thẳng mà nói ra, đồng thời nắm chặt nắm đấm một bộ ngươi nói nhảm nữa ta liền đánh ngươi vẻ mặt. Được, một tháng một kim tệ, tiền đặt cọc, trong mua trả góp, ba tháng. Rủ bạ một mặt vui vẻ nhìn Phương Thiên, rõ ràng hay là tại dự mưu cái gì. Chương 156, 156 bao bọc photo album. 156 bao bọc photo album. Tại Phương Thiên uy hiếp dưới, dù bà không nói hai lời đem Phương Thiên dẫn tới biệt thự của nàng bên trong. Biệt thự ngoài ý liệu lớn, trang hoàng cũng là thập phần xa hoa. Vào cửa lần đầu tiên liền để Phương Thiên cảm giác được giật mình, hoàng kim đèn treo, đỏ đâm thảm, đây quả thực là hoàng cung cấp bậc đãi ngộ. Một kim tệ một tháng, ta đem ngươi đèn treo cầm bán nói không chắc đều có thể mua một tòa biệt thự rồi. Phương Thiên nhìn hoàng kim đèn treo không nhịn được nhổ nước bọt lên, nghe vậy dù bà căn bản không lưu ý quay đầu lại cười ha hả nói ra. Những người khác căn bản không dám làm như thế. Thế nhưng Phương Thiên ngươi muốn làm như vậy lời nói ta nhưng là có mượn cớ tìm ngươi tính sổ rồi. Đến lúc đó ta liền muốn đè lên ngươi đi phản thế giới. Nghe vậy Phương Thiên khỏe miệng vừa kéo, nhìn dù bà không nói lời nào. Gia hỏa này còn nghĩ đến chuyện kia, thực sự là đủ rồi. Lúc này Elysia hướng về sofa đi đến, chậm rãi ngồi ở trên ghế sofa, một mặt hưởng thụ mà nói ra. Thật không tệ, so với nào đó cái tên mướn phòng ở thật tốt hơn nhiều. Quả thực chính là thiên đường. Dấu giếm đao súng ngữ từ Elysia trong miệng nô ra, khiến cho Phương Thiên khỏe mắt giật một cái không nhịn được quay đầu nhìn lại. Kết quả ẻ lì xì ra một mặt chọn tập kích mà chăm chú nhìn hắn, chút nào đều không sợ sợ. Không cần vòng vèo mắng ta, trực tiếp mắng ta ta cũng sẽ không nói cái gì. Vậy thì tốt, cái tên nhà ngươi rõ ràng có tiền kết quả lại không hiểu được hoa, ngươi để ta cái này đi theo người của ngươi thập phần khó chịu biết không? Ngươi vẫn đúng là nói a. Phương Thiên bất đắc dĩ thở dài một cái, bất quá lại không ảnh hưởng Phương Thiên tâm tình. Lần này dù bà đột nhiên chen miệng nói, rất hài lòng đúng không? Không bằng chúng ta đồng thời ăn xong cơm tối đi. Tuyệt đối không được. Phương Thiên lúc này từ chối. Từng chứng kiến dù bà không tiết tháo Phương Thiên đánh chết cũng không muốn cùng với nàng. Nhưng mà dù bà nở nụ cười sán lạ lên. Ha ha ha. Đã muộn. Hiện tại ta nhưng là bao tô bà, ngươi cái này ở khách nhất định muốn ngừng của ta. Cơm tối nhất định phải đồng thời ăn. Nguyên lai ngươi đánh cho là cái này chú ý a. Phương Thiên nhất thời rõ ràng tại sao dù bà sẽ không chút do dự mà đáp ứng chính mình phòng cho thuê sự tình. Này rõ ràng chính là từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị tốt. Nghiệp chướng, vì sao lại phát triển trở thành như vậy? Đau đầu Phương Thiên đã không biết nên làm sao hình dung tâm tình của mình lúc này rồi, phòng ở không sai, tiền thuê không sai, thế nhưng chính là chủ thuê nhà là cái vũ hố. Phương Thiên, ngươi cam chịu số phận đi. Tiểu coi như ngươi muốn đổi chỗ Phương cũng là không thể nào, ta trước đó đã nói đế đô chỉ có một mình ta cho thuê biệt thự, hiện tại tiểu coi như ngươi có ý muốn đổi chỗ Phương. Ta cũng sẽ đem ngươi tuyển chỗ tốt cho nổ. Thỏa thỏa. Yêu nghiệt. Để lão phu tiêu diệt ngươi. Nghe được dù bạ lời nói, Phương Thiên không nhịn được rút lên một bên băng ghế nhằm phía dù bạ. Này rõ ràng chính là vũng hố định hắn. Nếu như không phản kháng tuyệt đối sẽ nhận thức là ngồi không. Cho nên Phương Thiên nhất định muốn phản kháng. Dù Pa nhìn thấy Phương Thiên đột kích, lập tức cả kinh, vội vã lùi lại kéo dài khoảng cách lớn tiếng trận lại nói: "Chờ đã, nếu như ngươi đện ta, ta liền ở bên ngoài tuyên truyền ngươi là đàn ông phụ lòng." "Cơ mờ nở, lúc này bất diệt chờ đến khi nào?" Nghe vậy Phương Thiên càng là kiên định diệt dụ Pa tâm tư, này nếu như bị nàng cho lung tung một câu đế cũng không cần ngây người, nhất định phải tiêu diệt, thỏa thỏa. Chỉ cần đánh cho dụ Pa không muốn, liền nhất định có thể giải quyết chuyện này. "Cứu mạng a." Dù Pa nhìn thấy Phương Thiên căn bản không ngừng, vội vã hét dầm lên. Hoàn toàn liền là một bộ làm bộ sợ hãi dáng vẻ. Né tránh tốc độ đã là siêu việt nhân loại cực hạn. Lúc này một bên Elysi dạ khỏe miệng vừa kéo mang to. "Các ngươi là tiểu hài tử ư? Là của ta lời nói tuyệt đối sẽ đem các ngươi thích nhất món đồ chơi cho xé toang. Ngươi không tư cách nói ta. Ngươi không tư cách nói ta." Elysi dạ quả thực để Phương Thiên cùng dụ và hai người nổ nước bọt không cực hạn, đây tuyệt đối là tiểu hài tử cách làm. Bất quá, trải qua Elysi dạ như thế nháo trò hai người cũng không có tiếp tục ý tứ. Vẫn duy trì một khoảng cách đứng ở trong phòng khách nhìn chăm chú vào đối phương. Đầu tiên Phương Thiên mở miệng nói: "Ngươi có thể hay không đáng tin một điểm? Chúng ta bên này còn có chính sự." Nghe vậy dù Pạ có vẻ bất ngờ, nhìn Phương Thiên hỏi: "Lẽ nào ngươi hữu hảo việc? Ta đột nhiên muốn thỏ một chân vào." "Tuyệt đối không được." Vừa nghe dù Pạ muốn nhúng tay, Phương Thiên lập tức liền một trận đau dạ dày, phu không đảo sự tình đủ khiến Phương Thiên đau dạ dày đã lâu, hiện tại lại đến. Phương Thiên chân tâm không dám để cho dù Pạ đến nhúng tay, chuyện lần trước còn chưa đủ loạn. "Ta đồng ý Phương Thiên ý kiến." Lúc này một bên Elysi dạ nói đồng ý phương ý của trời. Bởi vì là lần trước rủ bạ sự tình nàng nhưng là rất phản cảm. Tuy rằng xuất hiện ở ngoài mặt cùng rủ bạ không có gì, thế nhưng trong lòng vẫn là rất mâu thuẫn. Dù sao rủ bạ cách làm để ẹ lì xì dạ suýt chút nữa mất khống chế, nếu như không phải Phương Thiên e sợ ẹ lì xì dạ đã đi lên một con đường khác rồi. Lần này rủ bạ cũng nghe đến ẹ lì xì dạ lời nói cũng không có nói đùa nữa rồi. Đối với ẹ lì xì dạ tình huống, rủ bạ vẫn là rất hổ thẹn. Cười miệng một cái, không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng rủ bạ mở miệng cười nói: "Như vậy đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ngay ở chỗ này. Ta vốn là thì ở lại đây. Mỗi ngày đều mua thức ăn." "Cái gì?" Nghe nói như thế Phương Thiên lông mày nhảy một cái, nhất thời cảm giác được một trận không ổn. "Kỳ thực ta một mực ở nơi này. Trước đó cái kia cho thuê tin tức quên triệt tiêu. Cho nên, ha ha ha. Về sau mời chiếu cố nhiều rồi." Dù Pạ cười ha hả mà nhìn Phương Thiên hoàn toàn không nhìn ra có cái gì thật không tiện. Thời khắc này, một cái trong nháy mắt, Phương Thiên trong đầu bừng tỉnh lóe lên suy nghĩ. Phản phất trong nháy mắt vũ trụ huyền bí. Văn minh truyền thừa, thế giới sinh ra đều vào đúng lúc này đã minh bạch. Đã minh bạch. Đã minh bạch. Đứng tại chỗ xuất khí đào khói, nhen nhóm. Hít sâu một cái, phiền muộn thở ra sương mù. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thở dài. "Nguyên lai đây mới là ngươi mục đích thực sự, ta lại cho rằng cái tên nhà ngươi là vì làm chủ nhà trọ của ta. Không nghĩ tới, hoàn toàn chính là đem mình cho ném đã tới." "Không sai. Thật không hổ là Phương Thiên lập tức sẽ hiểu." Dù Pạ lúc này mại manh cười khúc khích, một bộ hài lòng vô cùng dáng vẻ. "Cho nên nói, ngươi cái này không tiết tháo tính cách đến cùng giấu đi sâu bao nhiêu?" Phương Thiên không nhịn được đối với mại manh cười khúc khích rủ và nhổ nước bọt lên, rất không được bóp chết cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Quả thực bấy người vung hố được không muốn không muốn. "Ai, quên đi. Liền như vậy tốt rồi." Cuối cùng Phương Thiên buông tha cho, buông tha cho. Từ căn bản từ bỏ cùng một cái không có tiết tháo người trò chuyện, nàng sẽ sử dụng đồ đổi mới ngươi điểm mấu chốt cho ngươi ba quan tan vỡ cùng tinh thần phát rổ. Quả thực chính là dằn vặt người. Sau ẽ lì xì ra đi gọi ma gì ạ đám người, mà Phương Thiên ở lại trong biệt thự thu dọn đồ đạc. Dù bạ phòng ở gian phòng rất nhiều, đồng thời thả rất lâu cần quét dọn một chút. Thế là Phương Thiên một người ở trong phòng quét tước, chỉ là thời điểm này Phương Thiên phát hiện dưới có đồ vật. Đây là cái gì? Đem dưới đồ vật đó đi ra, Phương Thiên có chút kỳ quái. Một quyển photo album một thứ, mặt trên không có thứ gì viết. A, có muốn hay không mở ra nhìn xem đâu này? Trong lúc nhất thời Phương Thiên vi diệu nở nụ cười, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng lập tức liền biến mất rồi, bởi vì dù bạn như vậy không có tiết tháo người làm sao sẽ để ý người khác nhìn lén đồ vật của nàng đâu này. Cho ta xem một chút được rồi. Phương Thiên mở ra photo album, vào mắt chính là một tấm hình. Ồ, bức ảnh. Thế giới này lại có bức ảnh. Bất quá nhìn dáng dấp cũng không phải đơn thuần bức ảnh, có ma lực vết tích. Tuy rằng không hiểu thế giới này bức ảnh nguyên lý, thế nhưng Phương Thiên vẫn là suy đoán xuất một điểm, vật này cùng ma lực có quan hệ. Bất quá, hiện tại Phương Thiên nhưng là phải xem rốt cục là cái gì để dù bạ giấu ở dưới đáy. Trong hình tổng cộng 6 người, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, dù bạ cũng ở trong đó. Ảnh gia đình, còn là cùng đồng bọn. Phương Thiên không hiểu trong đó quan hệ, vì vậy tiếp tục xem. Tiếp theo chương vẫn là những cái kia người. Nhưng trong đó ít người một cái, những người còn lại tuy rằng cười, nhưng cũng không hề trước đó tấm kia hài lòng. Lại lặn xuống một tấm, trong hình người mất đi, lần này là 2 cái. Những người còn lại trên mặt đã không có nụ cười. Lại một tấm, trong hình người lần nữa giảm bớt, 3 người còn lại mang trên mặt bi thương cùng nhớ lại. Cuối cùng một tấm, trong hình người chỉ còn dư lại rủ và một người, nàng không cười nhưng cũng cứng rắn chính mình cười, chỉ là nước mắt tại trên mặt nàng chảy xuôi. "Xin lỗi." Phương Thiên tâm tình trầm trọng ở trong lòng yên lặng một câu, liền vội vàng đem photo album khép lại. Đây tuyệt đối không phải là cái gì chuyện vui, cũng không trách dù bà sẽ đem nó ẩn núp đi. "Phương Thiên, ngươi trước tiên xuất đến một phát, ta có đồ vật quên ở phòng ngươi bên trong." đột nhiên rủ bạ từ cửa vào đi vào, mà lúc này Phương Thiên chính cầm photo album ngồi dưới đất, tình cảnh này bị rủ bạ thấy rất rõ ràng. Phương Thiên. Rủ bạ trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, hoảng hốt mà chăm chú nhìn ngồi dưới đất Phương Thiên. Chương 157, 157 ngoại giới mục tiêu. 157 ngoại giới mục tiêu. Phương Thiên. Rủ bạ nháy mắt thất thần, lời nói đứng tại bên mép. Hai tròng mắt của nàng khó có thể tin nhìn chăm chú vào ngồi dưới đất Phương Thiên, mà Phương Thiên cầm trong tay photo album. Phản phất vào đúng lúc này, dù bạ từng ở nơi này bị mở ra, đã từng hình ảnh bàng hoàng hiện lên. Tức thì dại ra để dù bạ đứng ở cửa vào không biết làm sao, hai con người gắt gao mà chăm chú nhìn Phương Thiên trong lòng bàn tay photo album. Thực sự là đủ hỏng bét tình huống. Phương Thiên nhìn thấy dù bạ thất thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu được đây tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì. Từ photo album lên tình huống là có thể nhìn ra được, này cảm thấy không phải khiến người ta chuyện vui. Trong lúc nhất thời Phương Thiên đầu óc có chút loạn, hoàn toàn liền không biết nói cái gì cho phải. Rất muốn thu lại, thế nhưng dù bạ bộ dáng tuyệt đối sẽ không khiến hắn làm như vậy. Bởi vì dù bạ hắn đã bị mình cử động kêu gọi lúc trước bi kịch, điểm này là không thể phủ nhận. Phương Thiên, ngươi tại sao có thể nhìn lén nữ hải tử photo album? Ngoài ý liệu là dù bạ dại ra sau một mặt thẹn thùng mà nở nụ cười, hốt hoảng đi tới Phương Thiên trước mặt túi người xuống lấy đi photo album. Nhưng dù bạ ngón tay tiếp xúc photo album nháy mắt, thân thể của nàng không nhịn được mà run rẩy. Trong nháy mắt phảng phất mất đi khí lực ngồi liệt tại Phương Thiên trước mặt, trầm mặc. Ngồi dưới đất Phương Trời hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, dù bạ thất thường tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản tình huống. Có chút lo âu nhìn nàng. Dù bạ, để ta một người yên lặng, Phương Thiên. Chính lúc Phương Thiên muốn an ủi thời điểm, dù bạ ngắt lời hắn. Ngồi dưới đất ôm photo album túi đầu không cho bất luận người nào nhìn thấy hắn vào giờ phút này vẻ mặt. Nghe vậy Phương Thiên chậm rãi đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng. Có kẹt. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, Phương Thiên cũng không hề rời đi. Mà là tựa ở bên tường móc ra thuốc lá điểm lên, sương mù từ từ mà bay lên vẻ mặt có vẻ hơi trầm trọng. Bên trong gian phòng, dù bạ ôm photo album khóc thút thít. Đây là nàng đã từng đồng bạn, đồng thời mạo hiểm đồng bọn. Đã từng ước định lên đồng thời hoàn thành giấc mơ, chỉ là mỗi một lần tại chụp ảnh thời điểm, đều thiếu người. Thiếu đi người vĩnh viễn cũng không thấy được, vẹn vẹn chỉ để lại bức ảnh có thể nhớ lại đã từng. Thẳng đến cuối cùng, dù bạ một thân một mình đứng ở ước định địa điểm chỉ có thể cô đơn hoàn thành đã từng ước định. Từ nay về sau, dù bạ cũng không còn đi qua cái ước định kia địa điểm. Đoạn trí nhớ kia phong dấu ở không muốn người biết góc, thẳng đến vừa mới bị bỏ niêm phong đi ra. Giai ẩn, bắn lì ạ. Dù bạ thấp giọng gọi đã từng đồng bạn danh tự, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy. Sau một hồi, lì xì ra mang theo cái khác người đi tới biệt thự. Mà lúc này đây dù bạ đã khôi phục bình thường. Về phần Phương Thiên ngậm thuốc lá có chút áy náy mà chăm chú nhìn nàng. Những người khác cũng không hề nhận ra được dù bạ bi thường, rất nhanh sẽ sắp xếp cẩn thận gian phòng của mình. Đồng thời biết nhau một cái, làm dù bạ tự mình lúc giới thiệu. Maria cùng kỵ sĩ không đầu đều lộ ra chấn động cùng bất ngờ. Không nghĩ tới truyền thuyết tiểu đội thành viên lại là chúng ta chủ thuê nhà, thực sự là vinh hạnh. Maria thập phần kính nể rủ bạ đám người. Thập phần vinh hạnh mà mỉm cười nói. Nghe được Maria lời nói rủ bạ lập tức thật xin lỗi, cười ha hả mà nói ra. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta cùng Phương Thiên là bằng hữu. May mắn mà có các ngươi ta năng lực thành Phương Thiên chủ thuê nhà, rốt cuộc có thể là có thể có cơ hội nắm lấy nhược điểm của hắn sau đó dọa dâm hắn. Rủ bạ không có tiết tháo chút nào cười nói, lập tức liền để một bên Phương Thiên sặc được không xong. Một mặt cờ mờ nờ mà quay đầu nhìn về phía dù bạ, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Cứ như vậy mấy người ở, mỗi ngày Ma Di ạ phụ trách làm cơm cùng mua thức ăn, mà Phương Thiên liền nhàn rỗi lên. Mỗi ngày đều hướng nhà sách chạy. Lì xì dạ cùng thư ma nữ không có chuyện gì liền đi uống trà chiều, cuối cùng kỵ sĩ không đầu bồi tiếp Ma Di ạ chỉ lo phát sinh cái gì bất ngờ. Mấy ngày bên trong không có bất kỳ tình huống, giáo hội người cũng không có lại xuất hiện. Giờ khác này cũng biến mất không còn tăm hơi. Phản phất chính là biết rồi Ma Di ạ đám người cùng với Phương Thiên. Giáo hội từ tình huống trước đã hiểu rõ đến Phương Thiên một ít manh mối, cho nên Phương Thiên đã trở thành giáo hội không dám tiếp xúc người. Liên tục hai vị phó hội trưởng bị Phương Thiên giải quyết cho, trừ phi tổng hội trưởng tự mình xử lý. Nay đủ để chứng minh Phương Thiên ở giáo hội trong mắt có bao nhiêu phân lượng, hiện tại Ma Di ạ cùng với Phương Thiên hoàn toàn hay là tại nói cho giáo hội các ngươi cho ta yên tĩnh chút. Đến như vậy một cái Phương Thiên sinh hoạt lại khôi phục nhàn nhã thời gian. Nhưng mà không muốn người biết nghĩa địa, bác Lina nở nụ cười đứng ở trên mộ bia. Bên cạnh nàng đứng ở yêu ma thiếu nữ cùng khác một thiếu nữ, các nàng đều là Phương Thiên đã gặp người. Hoang vu một người mục đích bên trong. Bà Lina cười hì hì ngồi xổm ở trên mộ bia, cắm vào bên người hai người hỏi. Dù lì tỉ, đặt lên tỉ. Tổng bộ lần này gọi chúng ta tới làm cái gì? Ta nhưng là vội vã muốn đi tìm thân ái. Thật vất vả mới đem thánh tộc biên cảnh phá hỏng, ta muốn đi đế đô tìm thân ái. Bà Lina cười hì hì nhìn hai người. Yêu ma thiếu nữ chính là Dù lì, mà một vị khác nhưng là đặt lên. Hai người theo thứ tự là ngoại giới thống suất bộ phó bộ trưởng Dù lì, ngoại giới xích hậu bộ phó bộ trưởng. Ba người họ là phó bộ trưởng cấp bậc người, có thể nói là tuyệt đối uy hiếp. Hai người nghe được bà Lì Nạ lời nói phân biệt lộ ra nghiêm túc cùng chăm chú. Dù Lì nhìn chăm chú vào bà Lì Nạ chân mày cau lại, đối với bà Lì Nạ trong miệng thân ái nàng nhưng là hết sức rõ ràng là ai. Phương Thiên, một cái tuyệt đối không thể nào là nhân loại nhân loại. Lúc trước đế đô một đòn để Dù Lì hiện tại cũng cảm giác được chấn động, vẹn vẹn một quyền liền đem chính mình đánh thành trọng thương. Dù Lý tuy rằng không hiểu bà Lý Nạ cùng Phương Thiên quan hệ, nhưng nàng rõ ràng bà Lý Nạ thật sự thích Phương Thiên rồi. Mặc dù là loại kia gặp mặt liền giết chóc tình huống, thế nhưng bà Lý Nạ cả ngày đều ở trước mặt các nàng nhắc lên Phương Thiên. Này để cho hai người đều có chút bất đắc dĩ, bất quá tình huống bây giờ có thể không cho phép bà Lý Nạ thích một địch nhân. Chỉ huy bộ bên kia để cho chúng ta triệu hoán mấy người mà thôi, trong đó một cái ngay ở chỗ này. Mục đích lần này rất đơn giản, truyền thuyết tiểu đội. Truyền thuyết tiểu đội. Bà Lý Nạ nghe được danh tự này lâm vào nghi hoặc, chấm tư sau lập tức kích động gọi vào. Nói như vậy ta lại có thể nhìn thấy thân ái. Quá tuyệt vời. Tổng bộ đối với ta quá tốt rồi, lần này ta nhất định phải tại thân ái trên người lưu lại một bút. Hít kha zzz cười âm thanh từ bà Lý Nạ trong miệng truyền ra, phảng phất đã gặp được Phương Thiên như thế hài lòng cực kỳ. Đối với Phương Thiên tổng bộ vẫn không có được ra biện pháp gì, cho nên bà Lý Nạ ngươi tốt nhất đừng đi cùng gặp mặt hắn. Đắt lén mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào bà Lý Nạ, trên mặt của nàng cũng không có quá nhiều cảm tình. Hoặc là nói không cách nào cảm nhận được cảm tình là vật gì, không có sướng vui đau buồn. Thiết, tổng bộ chán ghét chết rồi. Rõ ràng như vậy tiếp cận, còn không cho ta đi thấy thân ái. Bà Lý Nạ nghe được đặt lẹn lời nói lập tức không vui, oán khí mười phần mà oán giận lên. Ngồi xổm ở trên mộ bia không vui, cũng không nói chuyện. Dù Lý nhìn bà Lý Nạ như thế không nói thở dài một cái, quay đầu đối với đặt lẹn nói ra. Bắt đầu đi, là thời điểm triệu hoán hắn đi ra. Chỉ có hắn mới có thể có cơ hội tới gần truyền thuyết tiểu đội người. Ừm, ta biết rồi. Đặt lẹn mặt không thay đổi gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Bi Văn. Zion, an nghỉ ở đây. Chương 158, 158 phục sinh Zion. 158 phục sinh Zion. Thức tỉnh đi. Zion. Dù Lý đứng ở bia mộ trước mặt giang hai tay ra gào thét, đồng thời trên người không biết sức mạnh bộc phát ra. Xung thiên cổ sáng màu trắng rọi sáng gặp bốn phía, phảng phất hết thảy đều trở nên màu nhạt. Khách khách rắc. Bia mộ phía dưới bùn đất bắt đầu chuyển động, bùn đất không ngừng lật ra ngoài. Trong chớp mắt một bàn tay từ trong bùn đất đưa ra ngoài, sau đó mở ra bùn đất lộ ra một cái nam tử khuôn mặt. Ta, tại sao lại ở chỗ này? A, Zion. Liên ở nam tử thời điểm mê mang, bác Lý Nạ túi đầu nhìn mình phía dưới dần cười hì hì nói. Ngươi là ai? Zion không rõ mà chăm chú nhìn trước mặt bác Lý Nạ, trong đầu tràn đầy mờ mịt. Trí nhớ của hắn hoàn toàn dừng lại tại tử vong một khắc đó. Nhưng mà lúc này bà Lý Nạ một mặt cười gần mà chăm chú nhìn Zion. Đỏ thắm hai con ngươi long lánh nhàn nhạt lộng lẫy, cười gần lần nữa chào hỏi. Zion, ngươi nhanh như vậy liền đem ta đã quên sao? Thật đáng buồn, trước đây không phải đã nói chúng ta muốn ở một chỗ sao? Hi. Đột nhiên bà Lý Nạ sát ý cùng ma lực bộc phát ra, không khí chung quanh phảng phất đọc lại. Mà Zion con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nhìn chăm chú vào bà Lý Nạ. Thì ra là như vậy, nguyên lai lúc trước ngươi nói một cái giá lớn chính là cái này. Zion chợt tấn lại nhức đầu, nàng nhớ tới lúc trước thời điểm. Đó là dần vì bảo vệ rủ bạ thời điểm, vì bảo vệ rủ bạ tính mạng hắn tìm tới giam giữ dưới đất di tích bên trong bạ Lý Nạ, lấy giải phóng nàng để đánh đổi cứu vớt rủ bạ. Chỉ là, bạ Lý Nạ chỉ biết cứu vớt rủ bạ một lần, nhưng nguy cơ cũng không chỉ có một lần. Với là lần thứ hai dần lấy chính mình để đánh đổi thỉnh cầu bạ Lý Nạ cứu vớt rủ bạ. Nói cách khác, bạ Lý Nạ nhận thức rủ bạ. Nhưng rủ bạ không quen biết bạ Lý Nạ. Ngồi xổm ở trên mộ bia bạ Lý Nạ thấy dần hồi tưởng lại, lập tức cười hì hì nói. Không sai đây chính là một cái giá lớn. Lúc trước cái kia nhỏ yếu rủ bạ hiện tại đã rất cường đại nữa nha. Trước đây không lâu ta mới thấy qua nàng, a, may mắn mà có nàng ta mới nhìn thấy thân ái. Thật là quá tuyệt vời. Bà Lý Nạ nâng gò má say sưa mà nhớ lại chuyện lúc ban đầu, tuy rằng bị Phương Thiên giết hai lần thế nhưng nàng đối Phương Thiên cảm tình có thể không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy rằng Phương Thiên chỉ coi bà Lý Nạ là bao cát, thế nhưng tại bà Lý Nạ trong mắt nàng là độc nhất vô nhị bao cát. Ngồi ở trong đất bùn dần tuy rằng không hiểu bà Lý Nạ đang nói cái gì, bất quá may mắn mà cảm thấy rủ bạ bây giờ còn sống sót là một kiện chuyện hạnh phúc. Lập tức cảm khái nói, tên kia nhất định kết hôn rồi chứ, hẳn là đã tử nữ cả sảnh đường rồi. Đúng rồi, ta rời đi đã bao lâu? Đột nhiên dần chú ý tới cái vấn đề này, thực sự nhìn kỹ phía trên bà Lý Nạ. Nghe vậy bà Lý Nạ cười hì hì nhìn Zion, dựng thẳng lên ngón tay nói ra, 2,976 năm. Còn có rủ bà nhưng là một mực không có kết hôn nhé. Nói không chắc ngươi bây giờ còn có cơ hội đây. Thế nhưng, lúc trước còn là một bộ chúc phúc vẻ mặt bà Lý Nạ đột nhiên lộ ra khát máu cười gằn, thích thú cười nói. Thế nhưng tiểu coi như ngươi có ý nghĩ như thế cũng không có khả năng, bởi vì lần này ta muốn để ngươi giết rủ họa. Đùa gì thế? Đống nhiên dần chợt quát một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Dù họa là hắn thích nhất người, làm sao có khả năng giết chết nàng? Nhưng mà bà Lý Nạ có thể sẽ không đồng ý dần ý tứ. Sầm mặt lại nham hiểm mà cười nói. À, đó cũng không phải là ngươi định đoạt. Zion, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta dâng lên tất cả. Ta nhưng là thập phần khoan dung đợi được ngươi chết sau mới tìm được ngươi, lẽ nào ta đối với ngươi không tốt sao? Lẽ nào ta không rất khoan dung sao? Rồi lại nói, ngươi đã bị chết, phục sinh ngươi chẳng là cái thá gì. Bà Lý Nạ lời nói thập phần cay nghiệt, nụ cười trên mặt nàng mang theo một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Người chết sống lại bằng với cái gì? Đáp án dĩ nhiên là, chẳng là cái thá gì. Đây chính là chết rồi sống lại kết quả, chẳng là cái thá gì. Liền cơ bản nhất người cũng không tính là. Zion nghe được bà Lý Nạ lời nói sững sờ rồi, ngồi ở trong đất bùn túi đầu trầm mặc người. Đúng vậy a, chết rồi ta, đã chẳng là cái thá gì rồi. Ta hiểu được, ta sẽ giết rủ bà. Thế nhưng rủ bà hiện tại đã lợi hại như vậy. ngươi để cho ta làm sao giết chết nàng? Zion đã tính đến thời khắc này, dù bà đã vượt qua tuổi thọ giới hạn, lấy thực lực của hắn căn bản không khả năng giết chết dù bà. Tự nhiên bà Lina cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên nàng cười gần nói, rất đơn giản, không cần ngươi động thủ, chỉ cần ngươi đem dù bà kéo dài là được rồi, chúng ta sẽ xuất thủ. Nói thí dụ như vạn phần nguy cơ thời điểm ngươi đột nhiên xuất hiện làm rối loạn suy nghĩ của nàng gì gì đó, thật là rất tốt biện pháp. Chờ giải quyết hết dù bà sau, ta lại có thể và thân ái chạm mặt giết chóc rồi. Bà Lina nói ra cuối cùng thất thần rồi, ngượng ngùng nâng gò má nghĩ cùng Phương Thiên giết chóc cảm giác. Dường như muốn đạt đến đỉnh phong, hai con ngươi co rút lại rung chuyển bất an. Thật là một quái vật. Zion nhìn thấy bà Lina vẻ mặt như thế, lập tức cảm khái. Nghe vậy bà Lina căn bản không lưu ý cười hì hì nói. Cảm ơn. Câu nói này thực sự là hoài niệm. Ta nhớ được bao nhiêu năm trước có người nói với ta. 5.000. Không không, 7.000. Không đúng, quên đi, không cần lưu ý, hiện tại ta rốt cuộc tìm được một cái nói người yêu thích ta rồi, quá hạnh phúc. Gia hỏa này đã điên rồi. Zion khó mà dẹp loạn mà nhìn sau lưng bà Lina. Sắc mặt vẻ mặt thập phần khó chịu. Nhưng dần rõ ràng mình bây giờ chỉ có đáp ứng bà Lina lời nói, bằng không tuyệt đối không có cách nào lan truyền xuất tin tức này. Zion là tuyệt đối sẽ không đối rủ bà xuất thủ, cho nên hiện tại chỉ cần ổn định bà Lina đem tin tức nói cho rủ bà. Đến như vậy một cái bà Lina sự tình liền đi tong rồi. Trước lúc này, Zion tuyệt đối sẽ đứng ở bà Lina một phương. Đối với dần thái độ bà Lina căn bản là sẽ không để ý, dù sao ngoại giới xâm lấn thế giới này cũng không phải như vậy chút thời gian. Ngoại giới xâm lấn trọn vẹn đã có 30.000 năm, thế giới này mỗi cái khu vực đều có được ngoại giới người. Thế giới này đã bị ngoại giới bộ đội thấm vào. Cho dù dần thất bại hoặc là làm phản, cũng không nói trong sa mạc một viên hạt cát. Ha 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 ha. Zion, dãy rùa đi. Mê man đi, cuối cùng làm phản đi, như vậy mới sẽ trở nên thú vị đây. Bà Lina tuy rằng điên cuồng thế nhưng rất thông minh, sớm liền nhìn ra dần ý nghĩ. Vẹn vẹn làm như một cái thưởng thức người đến xem đến chuyện lần này, từ ngoại giới quy tắc xem ra bà Lina ba người nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó cũng không sao, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Honey, bà Lina rất nhớ nhanh lên một chút nhìn thấy ngươi. Xử lý tốt sự tình, bà Lina một mặt tưởng niệm mà nhìn về phía đế đô phương hướng, khắp khuôn mặt là si mê. Quả nhiên ta không thích hợp cùng gia hỏa này cùng nhau, thật khó chịu. Zion nhìn chăm chú vào si mê bà Lina, trong lòng tràn đầy không khỏe. Mà một bên rủ lì cùng đặt lẻn cũng không hề chen chân chuyện này, chí ít bây giờ còn không phải lúc. Sau đó, Zion nhìn đế đô phương hướng ngưng trọng tự nói. Đế đô sao? Dù bà, không biết ngươi bây giờ trải qua thế nào rồi? Còn nhớ ta không? Lúc trước ngươi nhưng là rất đáng yêu gia hỏa đâu. Dù bà, ta tới gặp ngươi rồi. Chương 159, 159 phòng ở A. 159 phòng ở A. Bà Lina mang theo dần hướng về đế đô phương hướng chạy đi, mà dù lì cùng đặt lẻn hai người sẽ không đi đế đô. Các nàng cũng không có bà Lina phục sinh năng lực, lúc trước Phương Thiên cảnh cáo các nàng nhưng là rõ ràng. Phương Thiên cũng không phải đùa giỡn, sau này Phương Thiên đụng phải ngoại giới thành viên không ngoài dự tính đều bị giết chết rồi. Tuy rằng bà Lina là cái ngoài ý muốn, nhưng nàng xác thực chết đi hai lần. Nay đủ để chứng minh Phương Thiên là chăm chú, đối với điểm ấy dù lì cùng đặt lẻn đương nhiên sẽ không đi phát động Phương Thiên kiên trì. Cho nên liền giao cho bà Lina một người, tự nhiên bà Lina đối với chuyện này thập phần tích cực. Nàng dương thân thể bất tử có thể di vãng nhập tịch cùng Phương Thiên chính diện giao chiến, không để lối thoát. Đồng thời Phương Thiên cũng sẽ không lưu thủ, đối với loại này tình huống dù lì cùng đặt lẹn có chút bất đắc dĩ. Bất quá chuyện này đối với bà Lina tới nói không hề ảnh hưởng, nàng mang theo dần đứng ở đế đông ngoài thành. Lộ ra nụ cười âm hiểm, quay đầu nhìn Zion. Lúc này thời gian đã qua mấy ngày, Zion phục sinh vị trí cách đế đô khá xa. Mà Zion đang muốn tìm bà Lina nói chuyện, gặp được nét cười của nàng sau khuôn mặt lộ ra một loại nghiêm nghị. Bất quá làm bộ nhìn không ra bộ dáng mở miệng nói. Bà Lina, kế tiếp ta một người đi vào là được rồi. Tìm tới rủ bà ta sẽ đem nàng dẫn ra, sau ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết nàng. Zion đã chuẩn bị xong lời giải thích, chỉ cần hắn có thể ly khai bà Lina như vậy sự tình liền biến được trở nên đơn giản, trực tiếp nói cho rủ bà cả cái chuyện đã xảy ra như thế bà Lina dự định liền sẽ tan rã. Đến như vậy một cái dần cho dù lần nữa tử vong cũng là cảm thấy đáng giá, trong lòng hắn là khẳng định như vậy. Chỉ là bà Lina đang nghe được dần lời nói sau, lộ ra cười gằn. Cười hì hì nhìn chăm chú vào bà Lina, trên người điên cuồng khí tức huyết tán ra, để trước mặt dần cảm giác được mồ hôi lạnh. Lẽ nào bị nhìn xuyên? Không có khả năng, ta cũng không hề ở nơi nào lộ ra sơ sót. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Zion căng thẳng mà chăm chú nhìn trước mặt bà Lina, hoàn toàn đoán không được giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì. Bà Lina không bình thường, gặp qua nàng mọi người rõ ràng, người như vậy khó nhất khiến người ta nhìn thấu. Tuy rằng chờ đợi thời gian rất ngắn, thế nhưng dần lại cảm thấy giống như một giờ. Các loại ý nghĩ tuôn ra não hải, Zion còn không dám liên tục hô hấp. Một khi hô hấp biến hóa tuyệt đối sẽ bị bà Lina phát hiện. Chậm rãi hô hấp, nhưng là loại kia khó chịu cảm giác tràn ngập toàn bộ đại não, phản phất hơi không chú ý liền sẽ nổ tung như thế. Lúc này bà Lina mở miệng cười hì hì nói. Không cần phiền phức như vậy, ta đến nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Vừa nói xong, bà Lina giơ tay khai hỏa ngón tay, búng tay vừa hiện. Bầu trời hiện lên hai cái cự đại ma pháp trận, trong ma pháp trận màu đen quái vật rơi xuống. Ầm ầm. Thân thể to lớn chạm đất kinh động đáng sợ chấn động, phản phất giữa toàn bộ đế đô đều đang run rẩy. Mặt đất không chịu nổi quái thú thể trọng hướng tứ phương nứt toát, vết rách sâu không thấy đáy. Vào giờ phút này dần một mặt khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Nhìn xem phía trước mặt bà Lina nói không ra lời. Bà Lina đối với dần vẻ mặt hết sức hài lòng, cười tàn nhẫn nói. Giai ẩn, hiện tại ngươi có thể đi tìm rủ bà rồi. Ta phải hay không thực vì ngươi muốn đâu này? Khi vừa nói xong, bà Lina liền biến mất ở nguyên chỗ. Lưu lại một mặt khó có thể tin giai ẩn, hắn ngây dại. Mặt đối tình huống bây giờ bối rối. Bà Lina chiêu thức ấy hầu như liền là hoàn toàn phong kín dần ý nghĩ. Một khi hắn và quái thú đồng thời tiến vào như vậy, hắn định vị liền sẽ trực tiếp cố định đang tập kích một phương. Cho dù rủ bà tới rồi, tại gặp được dần sau tuyệt đối sẽ dùng rất nhiều thời giờ giải thích. Đến như vậy một cái bất kể như thế nào đều sẽ đánh thành bà Lina mong muốn tình huống. Đáng chết. Giai ẩn cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ nhìn chăm chú vào đế đô phương hướng, làm người ta giật mình chính là bên người hai đầu quái thú đứng ở giai ẩn bên người không nhúc đích. Giống như là đang đợi giai ẩn mệnh lệnh như thế, tình huống như vậy lập tức liền để hắn hiểu được rồi. Bà Lina không hề rời đi, mà là tại không thấy được địa phương người giám thị hắn. Càng làm cho hắn nửa bước khó đi. Tuyệt đối thế yếu, tuyệt đối bị động. Bởi quái thú xuất hiện, đế đô cư dân đều khủng hoảng. Trừng lớn hai mắt run rẩy nhìn cao vút trong mây quái thú, rít gào lên hướng về trong đế đô bộ chạy đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ đế đô đều sợ hoảng lên, nhưng mà quái thú lại không nhúc nhích nhìn kỹ lấy phía trước. Lúc này, dấu ở một bên bà Lina cười tàn nhẫn lên. Ngươi đã không làm được, như vậy để cho ta tới giúp ngươi một tay. Vừa nói xong, chỉ thấy quái thú há mồm tụ tập ma lực, to lớn ma lực cổ sáng từ quái thú trong miệng phun ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt đế đô một lối đi bị dập tắt, để lại đầy mặt đất mảnh vỡ cùng đào đi bùn đất dấu vết lưu lại. E sợ công kích càng làm cho cư dân sợ hoảng lên. Vừa lúc đó, giai ẩn trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Xong. Hiện tại ta làm thế nào cũng không có cách nào tránh thoát hiểm nghi. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong đế đô truyền đến một tiếng bi phẫn gào thét. Phòng của ta a a a a. Xẹt qua chân trời bi phẫn kêu gào sợ đến dần chấn động, trừng lớn hai mắt khó mà tin nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra cái gì? Giai ẩn không hiểu vừa mới xảy ra cái gì. Thất thần thời khắc đứng tại chỗ đờ ra. Mà nút trong bóng tối bà Lina nghe được cái thanh âm này lập tức si mê cười nói. A, thân ái vẫn là lấy hướng về nhập tịch có khí thế. Không sai, cái kêu bi phẫn kêu gào chủ nhân chính là Phương Thiên. Về phần Phương Thiên vì sao bi phẫn kêu thảm thiết, này muốn từ mấy ngày trước nói tới. Trước đó, một đám người rời vào rủ vạ biệt thự. Tự nhiên Phương Thiên cũng là, chỉ là Phương Thiên hành lễ cùng quần áo đều đặt ở phòng thuê bên trong cũng không hề động. Với bắt đầu Phương Thiên dự định qua mấy ngày trở lại mang đi. Bởi vì Phương Thiên lười. Đối với loại này sự tình vẫn là từ từ đi. Mà ẻ lì xì dạ đám người ngược lại là hết sức nhanh chóng đem đồ vật đều đánh gói kỹ, mấy lần liền dọn đi rồi. Sau Phương Thiên mỗi ngày chuyển điểm kéo đến bây giờ. Liên ở vừa nãy, Phương Thiên vừa mới đứng tại chính mình phòng thuê trước mặt, ngâm thuốc lá đang chuẩn bị bắt đầu khởi công. Kết quả từ ngoài thành phóng tới to lớn cột sáng màu trắng, tại Phương Thiên ngay dưới mắt cắn nuốt trước mặt phòng thuê. Tiếp lấy cột sáng qua đi, nơi nào còn có phòng ở, chuối lùi không còn có cái gì nữa. Trong giây lát này, biến hóa to lớn như vậy lúc này liền cho Phương Thiên một loại tầm nhìn đột nhiên trống trải cảm khái. Thế nhưng tâm nhìn mở rộng là mở rộng, thế nhưng phòng ở không rồi. Phòng ở không còn tự nhiên đồ vật bên trong cũng mất, trước tiên không nói Phương Thiên mấy ngày nay mua tiểu thuyết có thể thả đầy một cái phòng ngủ, này không trọng yếu, quan trọng là hắc tạp còn tại thay đổi quần áo trong túi. Nói cách khác, Phương Thiên duy nhất tiền trong nháy mắt đi tong rồi. Đi tong rồi. Tiêu rồi. Rồi. Phòng của ta a. Hoàn hồn thời khắc, Phương Thiên bi vẫn hò hét lên, cả người đều xám trắng rồi. Phòng ở đều không quan trọng là trong quần áo hắc tạp. Hắc tạp. Trong phút chốc, Phương Thiên mở chừng hai mắt bùng nổ ra lửa giận. Hai con ngươi tỏa ra cắn người lộng lẫy quay đầu nhìn sang một bên ma lực cổ sáng phóng ra vị trí. Chỉ thấy hai con quái thú đứng ở ngoài thành một bộ còn kém không biết đến hung thủ bộ dáng. Lúc này Phương Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi trên đất vừa mới dọa đi thuốc lá. Sau một khắc, đông nhiên trừng hai mắt, lửa giận phun trào, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiêu diệt đám bọn ngươi. Xem ta không đem các ngươi đánh cho không muốn không muốn, ta liền tính không phải Phương Thiên. Nghiệp chướng nhận lấy cái chết. Phương Thiên ầm ầm nhảy lấy đà, một cước đạp vỡ mặt đất, sức mạnh khổng lồ mang theo lan tràn ra, mặt đất hướng về bốn phía tám phát đổ nát. Chương 160 đem tiền giao ra đây. 160 đem tiền giao ra đây. Đội đất mà lên Phương Thiên vọt thẳng vào mây trời, thuận thế hướng về cửa thành quái thú một cước hạ xuống. Áo nghĩa. Từ trên trời giáng xuống chấn trưởng. Ầm ầm. Phương Thiên đạp trúng quái thú trong nháy mắt sức mạnh khổng lồ liền đem quái thú nổ đến chia năm xẻ bảy, máu tươi cùng khối thịt tung tóe, chung quanh một cánh rừng đều bị nhuộm thành màu đỏ. Vạn hạnh chính là Phương Thiên ở lục trước đó thu lại sức mạnh, bằng không này đế đô cũng không cần muốn, trực tiếp trong nháy mắt nổ tung. Mà dựa vào quái thú gần nhất dần trực tiếp bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất, toàn thân bị tung tóe đầy quái thú máu tươi. Một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào đứng ở trong thi thể Phương Thiên, ngoác to miệng nói không ra lời. Lúc này Phương Thiên cũng không hề để ý trên đất sợ hãi giai ẩn, trừng lớn hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía một con khác quái thú, một mặt tức giận gọi vào. Thảo đại gia ngươi, của ta hát tạp a. Vừa nói xong Phương Thiên liền biến mất ở nguyên chỗ, nhún người nhảy lên hướng về quái thú đầu đá vào. Áo nghĩa. Đội đất mà lên chân trưởng. Ầm. Đáng sợ tiếng va chạm nhấc lên sóng âm bình thường xung kích, mặt đất giai ẩn trong nháy mắt bị nhấc lên thổi hướng về phía sau trên đất nhấp nhô mấy vòng ngã trên mặt đất khó có thể tin. Gia hỏa này là ai? Thật mạnh. Chạm đùng. Liên ở giai ẩn chấn động thời khắc, bị Phương Thiên đá trúng quái thú ầm ầm ngã xuống đất, nhấc lên một trận dung chuyển sau không có động tác. Thật sự rất cường. Zion nhìn thấy quái thú trong nháy mắt mất mạng, trong đầu chỉ còn dư lại chấn động cùng sợ hãi. 2000 năm trước liền chết đi, Zion căn bản tiểu không khả năng bái kiến loại này mạnh mẽ, này đối với hắn xung kích đã vượt qua tất cả. Lần đầu gặp gỡ cường giả chấn động trong lòng hắn thật lâu không thể tản đi. Phương Thiên một cước đánh giẫm quái thú sau lạnh nhạt chạm đất, ngậm thuốc lá phiền muộn mà thở dài. Xong, không có tiền. Nói xong Phương Thiên quay đầu nhìn về phía một bên nằm trên mặt đất Zion, trên mặt vẻ mặt biến thành ác bá như vậy, không sảng khoái mà gọi vào. Tiểu tử, đem tiền giao ra đây. Ha. Nằm trên mặt đất Zion bị Phương Thiên đột nhiên xuất hiện lời nói khiến cho choáng váng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào Phương Thiên thật lâu không nói. Ta nói đem tiền giao ra đây, ngươi vật đem nhà của ta cho nổ. Bất quá này không trọng yếu, quan trọng là trong nhà ta còn có 5000 kim tệ hắc tạp. Nhanh lên một chút đem tiền giao ra đây. Các ngươi ngoại giới người vừa nhìn sẽ không giống là người thiếu tiền, đem tiền giao ra đây ta bỏ qua ngươi. Phương Thiên hai mắt chết nhìn chòng chọc Zion, chỉ cần Zion nói một cái không chữ liền đánh hắn tới không muốn không muốn. Nhưng mà Zion xem đến thời khắc này Phương Thiên triệt để mà nói không ra lời, giống như chết máy bình thường định ngay tại chỗ. Gia hòa này, biết ngoại giới. Lần này Zion mới từ Phương Thiên trong miệng biết được chuyện này. Kinh ngạc trong lòng được nói không ra lời. Nhưng mà lúc này Phương Thiên đột nhiên chân mày cau lại, cảm thấy Zion bộ dáng thật giống ở nơi nào bài kiến. Kỳ quái đi tới Zion trước mặt hỏi. Chúng ta có phải không nơi nào bài kiến? À, không thể nào chứ. Ta chưa từng thấy ngươi a. Zion từ dưới đất bò dậy một mặt chấn động mà nhìn Phương Thiên, giờ phút này Zion rõ ràng Phương Thiên cũng không hề chiến đấu ý tứ. Bằng không hắn cho dù có 100 cái mạng cũng không đủ sống, cũng còn tốt Phương Thiên không có chiến đấu ý tứ. Chớ đã, ta đích xác là ở nơi nào bái kiến ngươi. Ngươi tên gì? Ta gọi Zion. Ngươi có phải hay không nhớ lộn? Zion rất thành thực mà nhìn Phương Thiên, trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm sao đem tự mình biết sự tình truyền đạt cho Phương Thiên. Zion. Xác thực chưa từng nghe nói, có thể là dáng dấp của ngươi ta tổng cảm giác được nơi nào bái kiến. Đạt được Zion lời nói. Phương Thiên kỳ quái cau mày, tỉ mỉ mà bắt đầu đánh giá. Từ dần bên ngoài trên có một luồng cảm giác quen thuộc, hơn nữa còn là tại gần đây bên trong bài kiến. Gần đây, trong nháy mắt Phương Thiên linh quang lóe lên, đột nhiên đã minh bạch. Ta nhớ ra rồi, ngươi không phải là rủ bạ photo album lên cái kia sao? Phương Thiên lập tức chợt nhìn Zion, cuối cùng là rõ ràng tại sao quen thuộc như vậy. Rủ bạ. Zion nghe tên rủ bạ lập tức kích động lên rồi, trừng lớn hai mắt thực sự hỏi. Ngươi biết rủ bạ? Nhận thức. Nói đi nói lại nguyên lai like ngươi không chết ta. Ta từ photo album lên nhìn thấy hình của các ngươi, mỗi một tấm đều ít người còn nghĩ đến đám các ngươi đều chết hết. Phương Thiên ngậm thuốc lá một mặt tò mò nhìn Zion, bất quá đến như vậy một cái liền có chút kỳ quái. Nếu như không chết, như vậy dù bà tại sao khóc đến thương tâm như vậy đâu này? Quá kỳ quái. Lúc này Zion nở nụ cười khổ, một mặt bất đắc dĩ nhìn Phương Thiên thở dài nói. Kỳ thực ta đã bị chết, chỉ là gần nhất bị người sống lại. Trước tiên không nói những này, nhanh lên một chút nói cho dù bà ngoại giới người muốn giết nàng. Người kia gọi bà Lina, hiện tại chính giấu ở chỗ này. Zion sốt ruột mà hướng lấy Phương Thiên giải thích, chỉ lo giấu ở một bên bà Lina đột nhiên xuất hiện ngắt lời hắn. Nghe xong Zion giải thích Phương Thiên rất là khiếp sợ, tiếp lấy nghe được tên bà Lina càng là ngạc nhiên. Thế nhưng, hồi tưởng lại bà Lina bộ dáng nhất thời có chút bất đắc dĩ. Một mặt xoắn quýt nhìn Zion, lạnh nhạt nói. Ngươi nói bà Lina không phải là cái kia mái tóc màu đỏ, coi trọng rất điên cuồng ra hỏa chứ. Cái gì? Ngươi biết nàng? Zion nghe được Phương Thiên lời nói lập tức lùi lại bắt đầu đề phòng, hai con ngươi bỗng nhiên ngưng lại. Xong. Ta đã bại lộ. Nên làm gì? Chờ đã, đừng kích động. Ta tuy rằng nhận thức bà Lina, nhưng phải hay không cùng nhau. Tên kia trước đó đi tìm ta, hoàn toàn liền không có suy nghĩ. Phương Thiên không biết giải thích như thế nào mình và bà Lina quan hệ, tổng không thể nói là một phương diện bao cấp chứ. Ha ha ha, thân ái. Người rốt cuộc xuất hiện. Đột nhiên bà Lina xuất hiện. Nhẹ nhàng thân thể trực tiếp cưỡi ở Phương Thiên trên cổ, thân mật ôm Phương Thiên đầu tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thật, sao? Zion nhìn thấy bà Lina như vậy thân mật Phương Thiên há to miệng khó có thể tin nhìn, lập tức lùi về sau vài bước. Hắn đã nhìn không thấu Phương Thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cảnh giác đề phòng. Phương Thiên đột nhiên bị bà Lina cười ở trên cổ nhất thời cảm giác được một trận xoắn xuýt, ngậm thuốc lá không nói gì mà nói ra. Người cho ta xuống, chúng ta là địch nhân có được hay không? Nghe vậy bà Lina cười hì hì nói. Kẻ địch? Ta mới mặc kệ, ta chỉ muốn và thân ái giết chóc. Những chuyện khác như thế nào cũng không đáng kể, chúng ta đến giết chóc đi. Nói xong bà Lina trên người bỗng nhiên bùng nổ ra sát ý cùng ma lực, trực kích Phương Thiên. Đáng tiếc chuyện này đối với Phương Thiên tới nói căn bản không dùng. Nhưng đối với một bên Zion có thể nói là tai nạn. Sát ý cùng ma lực tỏa ra để Zion hô hấp gấp gáp cùng khó chịu, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú vào bà Lina. Chỉ là Phương Thiên nghe được bà Lina lời nói sau, một mặt không thú vị mà nói ra. Không nên, ngươi quá yếu. Căn bản cũng không có ý tứ, một cái sẽ không có. Hoàn toàn chính là để cho ta lãng phí vẻ mặt, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ trở lại đi. Phương Thiên lời nói thập phần đơn giản cùng thô bạo, làm người rất đau đớn. Thế nhưng chuyện này đối với bà Lina tới nói vốn là không sao cả, như vậy trực tiếp lại nói càng làm cho nàng yêu thích. Hôn y, ta đã rất mạnh mẽ. Ít nhất ba cái rủ bạ gộp lại đều không phải là đối thủ của ta, xem ra thân ái ngươi càng mạnh mẽ hơn. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một ít mạnh mẽ hơn ta người. Bà Lina cười hì hì ngồi ở Phương Thiên trên bay, một mặt hài lòng giới thiệu. Lần này Phương Thiên chân mày cau lại, đột nhiên cảm thấy có hy vọng. Lấy bạ Lý Nạ giao thiệp càng thêm khả năng tiếp xúc được càng nhiều cường giả, thế nhưng vạn nhất lại là một quyền sẽ không có, vậy thì cụ kết. Tạm thời không nói, ta chuyện bên này còn không xử lý xong. Phương Thiên nhớ kỹ chuyện này, cũng không có làm tức đáp ứng. Nhưng mà lúc này đây một bên giờ ẩn trận mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ nhìn Phương Thiên cùng bạ Lý Nạ hoàn toàn nói không ra lời. Các ngươi này là địch nhân. Tại trêu chọc ta. Tại Phương Thiên lời nói sau, bạ Lý Nạ bất mãn nói. Thiết, thân ái. Để cho ta đem đế đô làm hỏng đi, đến như vậy một cái chuyện của ngươi liền hoàn thành. Không nên. Đế đô không còn ta liền không địa phương ở lại, nói ta cảm thấy cùng giáo hội chơi như vậy vẫn rất có thú. Phương Thiên nhàn nhạt ngăn lại bạ Lý Nạ lời nói, hoàn toàn sẽ không có cứng rắn thái độ. Bất quá, bạ Lý Nạ nghe được lại có ý nghĩ khác. Giáo hội sao? Thân ái kẻ địch. Hắc hi. Trong giây lát, bạ Lý Nạ khuôn mặt lộ ra đến nụ cười tàn nhẫn. Hai con ngươi màu đỏ lập lòe khác thường lộng lẫy, giống như là quyết định như thế. Chương 161 điên cuồng bạ Lý Nạ. 161 điên cuồng bạ Lý Nạ. Phương Thiên cũng không để ý bạ Lý Nạ đang suy nghĩ gì. Hắn căn bản là không để ý bạ Lý Nạ ý nghĩ. Bất luận bạ Lý Nạ làm xảy ra chuyện gì, chỉ cần không thương tổn người bên cạnh mình Phương Thiên thì sẽ không động thủ. Mà bạ Lý Nạ ngoại trừ đối Phương Thiên cảm thấy hứng thú bất ngờ, cái khác như thế nào cũng không đáng kể. Chính là tình huống như vậy Phương Thiên mới yên tâm bạ Lý Nạ cách làm, một khi bạ Lý Nạ làm ra chuyện gì quá phận dù cho nàng là thân thể bất tử Phương Thiên cũng có biện pháp giết nàng. Hiện tại giờ nhìn bạ Lý Nạ cùng Phương Thiên hai người hoàn toàn không biết nói cái gì, hắn không nắm chắc được Phương Thiên cùng bạ Lý Nạ quan hệ. Vừa mới dưới tình thế cấp bách muốn để Phương Thiên truyền đạt tin tức, kết quả nhưng bây giờ xảy ra tình huống như vậy trực tiếp để Giản ý nghĩ cho ngăn chặn. Cái này cũng là bạ Lý Nạ chỗ thông minh, vẹn vẹn lộ diện bắt chuyện liền để Giản nửa bước khó đi, tình huống trước càng phải như vậy. Quái thú xuất hiện đã cưỡng chế để Giản đã trở thành ngoại giới một phương, hiện tại chính lúc Giản muốn thoát khỏi tình huống thời điểm bạ Lý Nạ lần nữa để Giản dừng lại. Chỉ có thể nhìn chăm chú vào Phương Thiên cùng bạ Lý Nạ thật lâu không nói, hai mắt tràn đầy không cam lòng cùng lo lắng. Nên làm gì? Như vậy mang xuống đế đâu người sẽ xuất hiện? Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không nói lời gì khai chiến, đáng chết. Bạ Lý Nạ, cái này cũng là ngươi tính tốt ta. Giản cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú vào ngồi ở Phương Thiên trên vai bạ Lý Nạ, hoàn toàn liền không biết hiện tại tình huống nên như thế nào phá giải. Thời gian từng điểm đi qua, Giản từ đầu đến cuối không có biện pháp giải quyết hiện tại cảnh còn khó. Ngâm thuốc lá Phương Thiên giơ tay đối với ngồi tại trên bả vai mình bạ Lý Nạ nói ra. Trả thù lao, ta vừa mới tiền bị sủng vật của ngươi cho nổ. Ngươi nhất định phải bồi thường ta. Nghe vậy bạ Lý Nạ vô cùng phấn khởi mà nở nụ cười, từ bên hông gỡ xuống túi tiền vui vẻ phóng tới Phương Thiên trong tay. Hôn y, yêu cầu của ngươi ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Phương Thiên tiếp nhận túi tiền mở ra liếc mắt nhìn, có chút bất đắc dĩ thở dài. Không nhiều a, so với thiêu hủy hắc tạp còn kém rất nhiều. Hôn y, phải biết ta bình thường cũng không cần tiền, có thể lấy ra nhiều như vậy đã là rất nhiều. Nếu như thân ái nếu mà muốn ta có thể đoạn, ta nhưng là biết đế cũng rất nhiều có người có tiền. Bác Lý Nạ ý cười tràn đầy mà nói ra, giống như là tại hướng về Phương Thiên tranh công như thế. Hay là bác Lý Nạ là thật tâm chân ý đối Phương Thiên, chỉ bất quá Phương Thiên có thể sẽ không để ý bạ Lý Nạ đối với hắn cảm khái. Thu hồi túi tiền thở dài nói, không cần, chút tiền này vậy là đủ rồi. Thiết, thất vọng. Nghe được Phương Thiên không muốn, bạ Lý Nạ lập tức thất vọng cực kỳ, sắc mặt trở nên hơi không vui, ngồi ở Phương Thiên trên người làm nũng. Lúc này một bên dần muốn rời khỏi, lặng lẽ xoay người, ai biết cái này nháy mắt bạ Lý Nạ trong tay chiến kích như chớp giật mà rơi vào dần trước mặt, loảng xoảng đùng, nặng nề chiến kích rơi trên mặt đất đâm thủng mặt đất, để dần nửa bước khó đi. Đáng chết, gia hỏa này lại còn có tâm tư phân tâm đến quan tâm ta. Giản quay đầu lại nhìn về phía bạ Lý Nạ, cũng không nghĩ tới phân thần bạ Lý Nạ lại có thể biết như vậy quan tâm chính mình hướng đi. Sau một khắc, Giản liền gặp được bạ Lý Nạ cười gần nói. Giản, ngươi nghĩ muốn đi nơi nào? Ngươi có thể là người hầu của ta, làm như người hầu làm sao có khả năng rời đi chủ nhân bên người? Muốn chết phải không? Bạ Lý Nạ không kiêng dè chút nào mà uy hiếp, trong hai con ngươi tràn đầy cảnh cáo cùng sát ý. Giản nhìn thấy bạ Lý Nạ uy hiếp nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề, hoàn toàn liền không biết như thế nào cho phải. Hắn vào giờ phút này đều bị bạ Lý Nạ ăn chết rồi, tiến thối lưỡng nan. Lúc này Phương Thiên mới quay đầu nhìn về phía Giản, chuyện lúc trước vẫn không có hỏi rõ. Hắn ngẩng đầu hướng bạ Lý Nạ hỏi, "Bạ Lý Nạ, ngươi muốn giết rủ họa?" "Đúng đấy, tổng bộ cho ta ra lệnh, để ta đi giết rủ họa, làm sao? Thân ái muốn ta làm cái gì?" Bạ Lý Nạ căn bản cũng không có ẩn giấu, đối với Phương Thiên nàng hoàn toàn chính là không giữ lại chút nào. Cười ha hả trên mặt tràn đầy chờ mong, giống như là hy vọng Phương Thiên trợ giúp nàng như thế. Nghe được bạ Lý Nạ như vậy sảng khoái trả lời, Phương Thiên không còn gì để nói. Lần đầu nhìn thấy người như vậy, thực sự là đủ thần kỳ ra hỏa. Không nói gì dưới, cũng không biết là nên khai chiến vẫn là cái khác, ngậm thuốc lá một mặt lạnh nhạt nói ra. Thả dù ạ. Tuy rằng Phương Thiên không có ôm ấp quá nhiều ý nghĩ, chỉ là tùy ý một câu. Nếu như không tha, hắn không ngại lại giết bạ Lý Nạ một lần. Chờ Phương Thiên vừa nói xong, bạ Lý Nạ ngoài ý liệu đáp ứng rồi. Tốt. Thân ái. Cái gì? Đông nhiên một bên dởn kinh hô mà ra, khó có thể tin chừng lớn hai mắt nhìn chăm chú vào bạ Lý Nạ. Hắn không nghĩ tới bạ Lý Nạ lại có thể biết khẳng định như vậy từ bỏ ám sát rủ họa. Này hoàn toàn chính là ngoài dự đoán mọi người cùng khó mà tin nổi. Bạ Lina nhận ra được Giản kinh ngạc, một mặt ý cười mà quay đầu nhìn lại. Giản, có phải hay không cảm giác cho ta rất qua loa?
Không liên quan, ta cũng biết chính mình rất qua loa.
Bất quá, tương đối lên dù sao cũng hơn, ta càng yêu thích và thân ái cùng nhau.
Tự nhiên, thân ái lời nói cũng chính là ta muốn nhất.
Bạ Lina treo sau lưng Phương Thiên ý cười tràn đầy mà chăm chú nhìn Giản, tình huống bây giờ đã để Giản triệt để không biết như thế nào.
Đứng tại chỗ hoàn toàn liền không biết làm sao, hiện tại Giản liền cảm giác mình như là người ngu ngốc như thế. Làm ra bất kỳ quyết định gì đều là đang khôi hài, loại cảm giác biệt khuất này khiến hắn khó mà chịu đựng.
Nhưng, thời điểm này nhất định phải chịu đựng.
Chỉ cần dù bạ không có chuyện gì, Giản liền có thể nhịn được.
Đây là Giản hy vọng, lúc trước Giản cũng là như thế này để dù bạ suy nghĩ mới chết đi.
Vừa lúc đó, đế đâu người chạy tới.
Quái thú đột nhiên xuất hiện cùng công kích đã kinh động bọn hắn, người đến là giáo hội người.
Bọn họ tại nhìn thấy Phương Thiên đám người sau lập tức lộ ra nghiêm nghị, rút vũ khí ra nhắm ngay Phương Thiên gọi vào.
Các ngươi những người này rốt cuộc là ai? Tại sao phải tập kích đế đô?
Cái quỷ gì?
Phương Thiên đối với vấn đề của đối phương không còn gì để nói, trước mặt tình huống vẫn chưa thể chứng minh.
Quái thú thi thể đều ngã trên mặt đất, lại còn là Phương Thiên là người nào, đồng thời còn hướng Phương Thiên trên người vu hãm.
Là ngươi?
Không nghĩ tới ngươi lại có thể biết tập kích đế đô.
Người đến nhận ra Phương Thiên, một mặt khó có thể tin chừng lớn hai mắt, vũ khí trong tay lập tức xoay ngang, một bộ sắp công kích dáng vẻ.
Phương Thiên nhìn thấy tình cảnh này, càng là không nói gì, đối với đối phương ngu xuẩn đã tuyệt vọng.
Mở miệng nói ra,
các ngươi xác định ta muốn ra tay với đế đô?
Ta cần chọn thời gian ra tay với đế đô sao?
Phương Thiên không chút lưu tình coi rẻ đạo, đối với những thứ này người căn bản là không muốn giải thích thêm.
Rồi lại nói giáo hội người có thể là địch nhân, tuy rằng Phương Thiên từ vừa mới bắt đầu sẽ không có muốn nhúng tay Ma Di ạ cùng giáo hội ân đoán.
Nhưng, Ma Di ạ là Phương Thiên người bạn thứ nhất, cho nên hắn không thể không giúp Ma Di ạ.
Những người kia nghe được Phương Thiên lời nói vì đó mà ngừng lại, lập tức một mặt cắn răng nghiến lợi gọi vào.
Ta mặc kệ các ngươi có mục đích gì, hiện tại ta khuyên các ngươi bó tay chịu trói.
Bằng không, ta sẽ giết các ngươi.
Ngươi nói là sao?
Đống nhiên treo ở Phương Thiên sau lưng Bạ Lina sát ý bạo phát, cắn xé âm thanh giận dữ hét:
Các ngươi dám đối với ta thân ái uy hiếp?
Vừa nói xong, Bạ Lina thân thể biến mất ở tại chỗ,
cắm ở một bên chiến kích cũng bay về phía trong tay nàng, cơ múa chiến kích Bạ Lina không chút lưu tình xông lên trên.
Vụ!
Chiến kích ánh đao lướt qua, Bạ Lina nộ không thể xá mà đứng ở những người đó hậu phương,
mà vung lên chiến kích lên tràn đầy máu tươi. Về phần những người kia một mặt khó mà tin nổi đổ lại eo cắt đứt, máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi tại trên bùn đất.
A, thân ái! Ta sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi, có thể cùng ngươi giết chóc chỉ có ta.
Trong nháy mắt tuấn sát tất cả mọi người sau, Bạ Lina quay đầu lại một mặt si mê mà chăm chú nhìn Phương Thiên, nụ cười tỏa ra.
Trong nháy mắt biến hóa để một bên dần cảm giác được tê cả da đầu, đột nhiên đối Phương Thiên bội phục vạn phần.
Lại có thể tại Bạ Lina người như vậy trước mặt duy trì một mặt không sao cả.
Thật là ghê tởm, ta quả nhiên không thể đối với nàng sản sinh bất kỳ hảo cảm.
Giai ẩn trong lòng khó mà dẹp loạn, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú vào Bạ Lina nói không ra lời.
Mà Phương Thiên một mặt không nói gì mà nhìn Bạ Lina cùng thi thể khắp nơi, ngậm thuốc lá bất đắc dĩ thở dài.
Vừa lúc đó, nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy người, bọn họ chính là truyền thuyết tiểu đội.
Dù bạ.
Đống nhiên dần trừng lớn hai mắt nhìn xem phía trước, vẻ mặt có chút đờ ra.
Chương 162, 162 ác ma một ý hệt Bạ Lina. 162 ác ma một ý hệt Bạ Lina.
Dù bạ đám người xuất hiện là tất nhiên, nhưng mà dần nhưng không có làm tốt gặp mặt chuẩn bị.
Vừa bắt đầu vì xin nhờ Bạ Lina trưởng không hắn cũng không hề đem ý nghĩ thả đối với việc này. Hiện tại đột nhiên chạm mặt để dần trong lúc nhất thời nội tâm một trận mờ mịt.
Chết rồi mấy ngàn năm người đột nhiên phục sinh xuất hiện tại người quen trước mặt, đây tuyệt đối không phải có thể tiếp nhận sự tình.
Tuy rằng dù bạ không phải người bình thường nhưng mà nếu như gặp được giai ẩn, tuyệt đối sẽ nhớ tới đã từng sự tình.
Lần đó đau xót lại một lần hiện lên, có lẽ sẽ biến thành lần thứ hai kích thích.
Bất kể như thế nào dù bạ đau thương là dần không muốn gặp nhất, thế là dần hắn làm ra một cái quyết định.
Không đi đối mặt dù bạ.
Có thể nói là trốn tránh, cũng có thể nói là lá nhát gan.
Nhưng dần để ý là dù bạ vui vẻ sống tiếp. Bi thống cũng không phải dù bà cần.
Vì không cho dù bà nhìn thấy chính mình mà bị thương, Giản đem chính mình trên y phục mũ trùm đeo lên.
Động tác rất nhẹ, nhưng vẫn là bị Phương Thiên chú ý tới.
Phương Thiên nhìn thấy Giản sắc mặt trầm thấp, có một loại không nói ra được phiền muộn cũng gần như đã minh bạch thân phận của Giản cùng ý tứ.
Giản tuyệt đối là Phương Thiên tại dù bà photo album bên trong người nhìn thấy, từ lúc trước trò chuyện có thể thấy được Giản là chết.
Nhưng bây giờ nhưng bởi vì nào đó loại sự tình đột nhiên xuất hiện, mà Giản vì dù bà không lại thương tâm thế là không có ý định bại lộ chính mình.
Gần như đã minh bạch giờ khắc này dần tâm tư, Phương Thiên có chút đồng tình.
Đổi lại chính mình hắn cũng sẽ như vậy làm, biến mất đã lâu người không thể xác định có thể lưu lại, vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn biến mất đi.
Chuyện này đối với chính mình tới nói rất tàn nhẫn, nhưng là đối với những người khác tới nói là hoàn mỹ nhất kết cục.
Cho nên Phương Thiên đạp bước đi tới dần phía trước, chặn lại rồi thân ảnh của hắn.
Hành động này để dần dừng lại, tiếp lấy nhìn thấy Phương Thiên loại kia ánh mắt khích lệ nhất thời cảm giác được trong mắt nhỏ rồi.
Cảm tạ.
Giản nắm chặt nắm đấm túi đầu đối Phương Thiên thầm, thời điểm này dần không dám nói lời nào.
Chỉ lo thanh âm của mình để dụ họa phát hiện, nhận ra được hắn chính là Giản.
Đã từng vì nàng hy sinh chính mình.
Nhìn thấy Giản biến hóa Phương Thiên khẳng định gật đầu, trong lòng cảm khái.
Có đảm đương nam nhân đều là như vậy kiên quyết.
Thực sự là hiệu quả.
Phương Thiên phun ra sương mù một mặt cảm khái vạn phần thở dài, mà bà Lý Nạ thời điểm này nhìn thấy rủ bà lập tức lộ ra cười gằn. Nàng đứng tại chỗ vung lên chiến kích hướng về rủ bà đám người hít khà zzz cười nói. Truyền thuyết tiểu đội, đã lâu không gặp.
Cái gì?
Bà Lý Nạ bắt chuyện để rủ bà đám người một trận giật mình cùng bất ngờ, lúc này nhận ra bà Lý Nạ, trực tiếp bày ra trạng thái chiến đấu toàn bộ tinh thần chăm chú để phòng rủ bà.
Rủ bà?
Hi hi hi.
Đã lâu không gặp đây.
Bà Lý Nạ nhìn thấy để phòng rủ bà lập tức đơn độc bắt chuyện lên, trong nháy mắt đem để rủ bà rất gấp gáp. Như vậy đơn độc bắt chuyện tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì, không ngoài dự liệu bà Lý Nạ mục tiêu là chính là nàng. Thế nhưng dù bà không hiểu, bà Lý Nạ đến cùng là cái gì muốn đối phó chính mình.
Người này.
Dù bà một mặt nghiêm nghị, tiếp lấy nàng nhìn thấy Phương Thiên trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có Phương Thiên tại địa phương cũng sẽ không có quá tệ sự tình, bởi vì Phương Thiên không cũng sẽ ở sự tình gây go trước đó ra tay.
Phương Thiên xảy ra cái gì?
Dù bà hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía một bên Phương Thiên, nhìn chu vi quái thú thi thể tên rõ ràng chính là Phương Thiên ra tay. Nghe vậy Phương Thiên một mặt đau đầu mà không biết giải thích như thế nào. Mình và bà Lý Nạ là địch nhân, thế nhưng hai người rồi lại muốn bằng hữu như thế trò chuyện. Giải thích thế nào đều giải thích không đi qua đi.
Nó như thế nào đây?
Quái thú xuất hiện.
Ta giải quyết xong, sau đó nàng xuất hiện.
Phương Thiên tùy tiện mà giải thích một chút, đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra.
Dù bà nghe xong cũng rõ ràng, cầm trong tay cự thuận đứng ở đội ngũ phía trước nhất nhìn chằm chằm bà Lý Nạ gọi vào.
Mục đích của ngươi là cái gì?
Ha ha ha, mục đích của ta.
Đương nhiên là giết ngươi, bất quá. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta sẽ không giết ngươi.
Bà Lý Nạ hít khà zzz cười mà chăm chú nhìn rủ bạ, nói ra để rủ bạ đám người hoàn toàn không tin.
Tuy rằng rủ bạ không tin, thế nhưng luôn cảm thấy có chút quái dị.
Hai con mắt xoay một cái nhìn thấy trốn ở Phương Thiên sau lưng Giai ẩn, nhất thời cảm giác được một luồng quen thuộc.
Mê mang ở giữa có chút thất thần.
Nhưng rủ bạ rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt trạng thái hướng về Giai ẩn hỏi.
Ngươi là người nào?
Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Nhất thời dần dừng lại, liền vội vàng kéo một cái mũ trùm về nón. Thời điểm này không thể căng thẳng tuyệt đối không thể bộc lộ ra thân phận của mình.
Lúc này dần ý nghĩ, thế nhưng vừa mở miệng hay là cũng sẽ bị rủ bà nhận ra.
Dù bà cùng dần là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, giai ẩn âm thanh đã chết chết khắc ở rủ bà trong lòng.
Chỉ cần dần vừa mở miệng, dù bà tuyệt đối sẽ nhận ra được.
Lần này dần làm khó, đứng tại chỗ thật lâu không nói.
Chính là này trầm mặc để rủ bà cảm thấy kỳ quái.
Lúc này truy hỏi.
Người kia, ngươi là người nào?
Ta đang hỏi ngươi.
Trạng thái chiến đấu rủ bà hết sức chăm chú. Trong chiến đấu nếu như không chăm chú tuyệt đối sẽ chết thảm.
Này là tất cả người đều hiểu sự tình, cho nên giờ phút này dù bà cùng bình thường dáng vẻ có chênh lệch to lớn.
Vừa lúc đó, Phương Thiên mở miệng.
Dù bà, gia hỏa này là đi ngang qua.
Vừa mới bị bà Lý Nạ ép buộc mà thôi.
Nghe vậy dù bà có chút kỳ quái.
Chuyện đơn giản như vậy không nên để Phương Thiên làm rút, mà là mình nói.
Rõ ràng chính là có chút chỗ không ổn, bất quá dù bà cũng không có tâm tư đi lưu ý.
Nàng để ý là đã chuẩn bị khai chiến bà Lý Nạ. Giờ khắc này bà Lý Nạ cười gần mà chăm chú nhìn nàng sát ý lan tràn ra, trên người sức mạnh bắt đầu khuếch tán.
Xem ra ta xuất hiện không phải lúc.
Bà Lý Nạ thấy rủ bà đám người thật lâu không công kích đã minh bạch kéo cũng sẽ không có kết quả, liền mở miệng gọi vào.
Sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Thiên, vui vẻ cười cợt nói.
Thân ái, ta còn sẽ đi tìm ngươi.
Ngươi mặc kệ ở nơi nào, ta đều biết.
Vừa nói xong, bà Lý Nạ một mặt cười gần quay đầu nhìn về phía Giai ẩn.
Nụ cười kia để dần một trận sởn cả tóc gáy, bà Lý Nạ tuyệt đối sẽ không buông tay hắn nơi này.
Thời khắc này dần chấn động trong lòng, hoàn toàn không biết bà Lý Nạ đang suy nghĩ gì. Nhưng mà kết quả ngoài ý muốn, bà Lý Nạ xem dần một mắt liền xoay người rời đi rồi. Nhanh chóng thả người nhảy một cái hướng về một bên rừng cây rút đi, chờ dần hoàn hồn thời gian bà Lý Nạ đã không thấy tăm hơi.
Tình huống như vậy để dần một trận mơ mịt, không hiểu bà Lý Nạ dụng ý lấy bà Lý Nạ thông minh tuyệt đối sẽ buông tay dần này con cờ, thế nhưng dần nhưng lại không biết bà Lý Nạ đến cùng đang suy nghĩ gì.
Vừa lúc đó, dù bà đám người thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới Phương Thiên trước mặt cười nói.
Còn tưởng rằng sẽ đại chiến, ta đều chuẩn bị kỹ càng bị thương.
Nghe vậy, Phương Thiên không nói gì mà nhìn xem phía trước mặt rủ bạ, cũng may rủ bạ biết Phương Thiên vị trí đổi lại những người khác tuyệt đối sẽ cho rằng Phương Thiên là cùng bạ Lì Nạ một nhóm.
Chúng ta trở về đi thôi, nha đúng rồi.
Cái kia ai, cũng theo chúng ta đồng thời trở về đi thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng phải cần đi đế đô đi.
Rủ bạ mỉm cười quay đầu nhìn về phía một bên Giai ẩn, bản một câu phổ thông lời nói lại làm cho dần mau cốt tùng nhiên.
Bạ Lì Nạ, nguyên lai ngươi là như thế này sắp xếp của ta.
Giai ẩn vào đúng lúc này đã minh bạch tại sao bà Lý Nạ không có mang đi hắn, không phải từ bỏ, mà là đã sắp xếp xong xuôi.
Giai ẩn là ai?
Giai ẩn ý nghĩ là cái gì?
Không cần phải nói bà Lý Nạ cũng biết, đồng thời nàng chính là lợi dụng điểm ấy mới thả đảm nhiệm dần ở nơi này.
Đáng chết!
Nguyên lai ngươi rất sớm liền nhìn thấu, đem ta sắp xếp tại rủ bà bên người, không ngoài dự liệu bước kế tiếp ngươi chính là giết chết ta để rủ bà thất thần, ở cái này nháy mắt đánh giết rủ bà.
Tuyệt đối không thể để cho ngươi phải xính.
Giai ẩn trừng lớn hai mắt túi đầu nhìn bà Lý Nạ phương hướng ly khai. Tất cả những thứ này đều là từ lâu an bài tốt.
Quả thực liền là ác ma mà tồn tại.
Chương 163 chợt hiện mặt Lý Ạ.
163 chợt hiện mặt Lý Ạ.
Đối mặt bà Lý Nạ âm u, Giai ẩn bất đắc dĩ.
Trong lòng hắn đã không cách nào bình tĩnh, túi đầu làm sao cũng không dám nhìn hướng về trước mặt dù họa. Hành động như vậy để dù bà rất là để ý, nhưng cũng không nói ra được có chỗ nào lưu ý. Dù bà đứng ở Phương Thiên trước mặt hai con mắt nhìn chăm chú vào Giai ẩn, trong lòng tuân ra một loại không nói ra được quen thuộc. Vừa mới đề nghị cũng không có được Giai ẩn trả lời, này làm cho nàng cảm giác Giai ẩn không phải một cái giỏi về ngôn ngữ người. Đột nhiên thời điểm này, Phương Thiên mở miệng hướng dù bà nói ra. Chúng ta đi thôi, hay là hắn có chuyện gì đi? Dù sao mới vừa lúc rời đi hắn là muốn rời khỏi. Nghe vậy dù bà không nhớ bao nhiêu, gật gật đầu hướng về Phương Thiên đáp lời. Được rồi, chúng ta trở lại. Nói xong dù bà mang người chuẩn bị rời đi, vừa lúc đó Phương Thiên đột nhiên dừng lại động tác, hai mắt chuyển hướng một bên. Nơi đó là cổ động vị trí, trong lúc nhất thời Phương Thiên bất đắc dĩ thở dài lên. Dù bà. Phương Thiên gọi lại chuẩn bị rời đi dù bà, đồng thời một bên dần cũng là một mặt kinh ngạc hướng Phương Thiên nhìn lại. Dù bà nghe được Phương Thiên gọi nàng quay đầu nhìn lại, kỳ quái hỏi. Cái gì? Có khách. Phương Thiên quay đầu nhìn về phía một bên bụi cỏ, có vẻ bất đắc dĩ. Mà dù bà nghe vậy lập tức cả kinh, quay đầu nhìn về phía một bên bụi cỏ. Người nào? Dù bà tại Phương Thiên nhắc nhở dưới, cũng đã nhận ra đối phương khí tức. Nhất thời dù bà đám người dồn dập bắt đầu đề phòng, vừa mới bà Lý Nạ sau khi rời đi mọi người đều thư giãn, ai cũng không có chú ý tới chung quanh biến hóa. Thời điểm này trong bụi cỏ chậm rãi đi ra một người, ăn mặc đen nhánh áo choàng, cả người đều bao phủ tại đen nhánh bên trong. Tại xuất hiện mấy mắt, người kia trầm giọng mà hướng dù bà than nhẹ một tiếng. Dù bà. Các nhà âm thanh từ người kia trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt dù bà sắc mặt đại biến. Một mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin nhìn chăm chú vào nam tử, cả người ngây người như phông mà đứng tại chỗ. Cùng lúc đó đứng ở Phương Thiên sau lưng Gia ẩn cũng là khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nhìn nam tử thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bắt lì ạ. Đúng là người sao? Gia ẩn cực kỳ rung động mà nhìn trong bụi cỏ nam tử, trong lòng các loại khó mà tin nổi. Nhưng mà Gia ẩn cũng không biết Bắt lì ạ sự tình, bởi vì Gia ẩn chết đi thời điểm Bắt lì ạ còn sống. Lúc này Gia ẩn cho rằng Bắt lì ạ xuất hiện chỉ là lâu không gặp lại. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy cay đắng. Nhưng khăn lỗ không giống. Nàng đứng tại chỗ nhìn chăm chú vào Bạt Lị ạ trong lòng tràn đầy mờ mịt cùng khó mà tin nổi, phản phất giữa dù bà cảm giác thanh âm của mình cũng bắt đầu run rẩy. Bạt Lị ạ đúng là người sao? Dù bà run rẩy hướng về nam tử hỏi, khắp khuôn mặt phải hay không có thể tư nghị cũng không rõ. Nam tử nghe được dù bà lời nói, giơ tay đem áo choàng mũ bắt, lộ ra mặt mũi chính mình. Tóc đen con ngươi màu đỏ thiếu niên, nhìn qua rất trẻ trung. Chỉ là thời điểm này dù bà ngây dại, nàng đứng tại chỗ không cách nào rõ ràng Bạt Lị ạ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bạt Lị ạ nhìn thấy dù bà đờ ra, chậm rãi tới gần đứng ở dù bà trước mặt mỉm cười nói. Dù bà, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Cùng thời gian ly biệt như thế, nhìn thấy ngươi ta phảng phất về tới lúc trước. Bắt lì ạ. Dù bà trừng lớn hai mắt phảng phất cảm giác mình đang nằm mơ. Hết thảy đều như mộng ảo như thế. Nguyên bản người bị chết sống sờ sờ mà xuất hiện tại trước mặt, giống như mộng bình thường không chân thực. A, là ta. Bắt lì ạ nghe được dù bà hô hoán khuôn mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, cưng chiều mà chăm chú nhìn dù bà tràn đầy tưởng niệm cùng phiền muộn. Đúng là người sao? Có thật không? Dù bà thất thần. Nàng không tin trước mặt Bạt Lì ạ hay sống lấy, nhưng nội tâm lại phi thường kỳ vọng lấy đây là thật, tuyệt đối là chân thật. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều buông lòng đề phòng, nhìn gặp lại một màn có một loại phiền muộn. Ôn Nhu Bạt Lì ạ nhìn chăm chú vào trước mặt nước mắt bà Sa Dù Bạ, mang trên mặt một loại lâu không gặp hài lòng. Mà Dù Bạ trong nháy mắt không biết nói như thế nào ra bản thân tưởng niệm cùng phiền muộn. Vừa lúc đó, Bạt Lì ạ nhanh chóng giơ cánh tay lên, một cái dài nhỏ chủy thủ đâm vào Dù Bạ bụng. Phù phù, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Dù Bạ áo trên. Trong giây lát tất cả mọi người đều khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Gần nhất dù bà án giờ hiệu đám người lập tức vọt lên, ngăn cản Bạt Lì ạ lần thứ hai ám sát. Một bên dần liều lĩnh mà xông lên trên, hắn chừng lớn hai mắt sợ hãi lại không hiểu hét to lên. Dù bà! Vì sao? Sao? Bị đâm thương dù bà lùi về sau hai bước, túi đầu nhìn máu nhuộm bụng trên mặt bi thương, nước mắt bà xa nhìn kỹ lấy Bạt Lì ạ. Nàng không nghĩ ra vì sao lại như vậy, Bạt Lì ạ ám sát làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Lúc này Bạt Lì ạ đã bị án giờ hiệu đám người ngăn cản. Chỉ thấy Bạt Lì ạ ôn nhu cười. Ôn Nhu nói xong. Dù bà, ta là tới giết ngươi. Khốn nạn. Ẩm. Bạt Lì ạ vừa nói xong đã bị một bên sông lên dần một quyền đánh trúng, mạnh mẽ một quyền rơi vào Bạt Lì ạ gò má lên. Trong nháy mắt Bạt Lì ạ đã bị đánh một ngụm máu tươi. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía đánh người của mình. Khi hắn nhận ra Giai ẩn sau, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Giai ẩn, nguyên lai ngươi cũng sống lại. Cùng ta đồng thời giết rủ bà đi, để ba người chúng ta mai táng cùng nhau đi. Đùa gì thế? Giai ẩn nhìn bị án giờ hiệu đám người ràng buộc Bạt Lì ạ nắm tay gầm hết lên. Hắn tức giận được nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Rõ ràng đều là đồng bạn, tại sao làm ra cử động sẽ tuyệt nhiên ngược lại? Tất cả những thứ này bất ngờ, ai có hay không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế? Mà một bên Phương Thiên nhìn tình huống bây giờ cảm giác mình hoàn toàn không chen vào loạn, liền lo âu nhìn về phía Dụ Bạ. Chỉ là giờ phút này Dụ Bạ lâm vào hoảng loạn căn bản liền không biết mình nên làm gì. Điểm ấy thương thế đối với nàng mà nói là chuyện nhỏ, thế nhưng Bạt Lì ạ cử động lại cho Dụ Bạ nhất là đả kích khổng lồ. Hiện tại dần xuất hiện càng làm cho Dụ Bạ lâm vào bàng hoàng, trừng lớn hai mắt thắc loạn mà nhìn Giai ẩn. Giai ẩn, ngươi cũng là đến giết ta sao? Ngươi cũng trách tội ta ngay lúc đó cách làm sao? Ngẫm lại cũng là của ta vô tri hại chết các ngươi. Dù bà, cho ta tỉnh lại a. Giai ẩn nhìn thấy khăn lô như vậy ủ rũ cùng tự trách, trừng lớn hai mắt hét lớn một tiếng. Tràn đầy kích động gọi vào. Ta xưa nay sẽ không có trách tội qua ngươi. Zion vừa nói xong, sau lưng hạt lì ạ không thể nín được cười lên. Zion, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Ngươi bị rủ bạ hại chết cũng là tối chuyện ngu xuẩn, hiện tại ta muốn giết rủ bạ. Này là tội nghiệp của nàng. Cút. Câm miệng cho ta. Không nghĩ tới cái tên nhà ngươi thì ra là như vậy người. Zion rít gào mà quay đầu về mặt Lia quát tháo, tức giận bên dưới hận không thể lại cho hắn một quyền. Chỉ là thời điểm này, Zion lo lắng rụt họa, vội vã nhích tới gần. Chỉ là thời điểm này, Zion lại bị giắt chặt lại rồi. Giác nghiêm nghị mà chăm chú nhìn Zion trầm muộn nói ra. Tại chưa có xác định trước đó, tuyệt đối không thể tới gần rụt họa. Bằng không liền đi chết. Trong phút chốc, Zion nửa bước khó đi. Chương 164 ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? 164 ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đối mặt giác ngăn cản, Zion nửa bước khó đi. Một lòng lo lắng rụt họa, tại giác ngăn cản dưới Zion mới hiểu được giờ phút này tình cảnh có nguy hiểm cỡ nào. Bạn Lia đột nhiên làm ra cử động làm cho tất cả mọi người tinh thần căng thẳng, thời điểm này ai đều không thể tới gần rụt họa. Đều là phục sinh người Zion càng là đề phòng đối tượng, ai cũng không nói chắc được Zion là đứng ở ai bên người. Chỉ là thời điểm này, Phương Tiên càng thêm để ý là bạn Lia người sau lưng. Bạn Lia xuất hiện tuyệt đối là vì để cho rụt họa phân thần, một khi phân thần rụt họa tuyệt đối sẽ trở thành công kích đối tượng. Mà tình huống bây giờ xem ra không đến bao lâu người sau lưng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, lúc ấy tất nhiên là nhất kích tất sát thời khắc. Hiện tại Phương Thiên duy nhất có thể làm chính là ngăn cản lần đó một đòn giết chết. Đối với rủ bạ giờ phút này tao ngộ chỉ có thể làm như người đứng xem, không thể nào nhúng tay. Giờ khắc này Giờ nhìn chăm chú vào phía trước rắc cảnh giác ánh mắt có chút oan ức, nhưng lý giải rắc cách làm. Nhìn chăm chú rắc sau lưng rủ bạ rất lâu mới lui lại. Rủ bạ, ngươi bây giờ đồng bọn đáng giá quý trọng. Giờ mang theo nặng nề tâm tình lui sang một bên, không chút nào tới gần rủ bạ ý tứ. Này làm cho giác thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía bị ản giờ hiệu bắt được mặt lì ạ trên người. Hiện tại ai cũng không làm rõ ràng được hiện tại tình hình, cho nên cũng không dám tùy tiện ra tay. Mặt lì ạ ra tay với rủ và chuyện này đã chọc giận ản giờ hiệu đám người, nhưng là từ rủ và biểu hiện nhìn ra bọn hắn nhận thức. Này làm cho đứng ở rủ và nhất phương ản giờ hiệu đám người có chút do dự, một khi khai chiến bọn hắn tuyệt đối là đứng ở rủ và bên người, thế nhưng hiện tại loại này không minh bạch tình huống chỉ có thể để cho bọn họ do dự bất định. Lúc này, rủ và dần dần mà chỉ hoãn qua thần. Ngẩng đầu dùng bi ai mà ánh mắt nhìn chăm chú vào Bạt Lý ạ, gào khóc địa chất hỏi: "Tại sao? Tại sao ngươi muốn như vậy, ca ca?" "Cái gì?" Trong nháy mắt tất cả mọi người đều vì đó rung một cái, trên mặt viết khó có thể tin. Càng nhiều chính là trợn mắt ngất ngụm, đến cùng là cái dạng gì sự tình mới có thể để ca ca của mình ra tay như thế? Án giờ hiểu bọn người không thể tưởng tượng trong đó sự cố, nhưng là đối với loại này tình huống chỉ có thể lấy phiền muộn nhìn về phía Dụ ạ. Bọn hắn thật sự không thể ra sức. Bạt Lý ạ đối mặt Dụ ạ chất vấn lộ ra nụ cười, đó là một loại trào phúng cùng khinh thường nụ cười. Tại sao? Ngươi nói xem rủ họa. Lẽ nào ngươi quên ta là chết như thế nào sao? Ta hận ngươi a, hận chết ngươi rồi. Nếu như không có ngươi ta sẽ không phải chết, ta cũng sẽ không biến thành dáng vẻ hiện tại. Chỉ có giết ngươi ta mới có thể thu được chân chính tự do và giải thoát. Bạt Lý ạ cười tàn nhẫn lên. Hắn tại đạp lên hắn cùng với rủ họa cảm tình, đạp lên hai người trói buộc. Đạt được Bạt Lý ạ trả lời, rủ họa ngây dại khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú vào Bạt Lý ạ triệt để mà nói không ra lời. Cuối cùng rủ họa từ trên mặt đất đứng lên, chừng lớn hai mắt triệt để mà thất thần. Không, sẽ không. Ca ca, ngươi có thể là ca ca của ta à? Dù bà trước sau không thể tin tưởng chính mình nghe được sự thực. Si ngốc mà chăm chú nhìn Bạt Lý ạ. Đối với dù bà si ngốc, Bạt Lý ạ càng là buồn cười. Lạnh lẽo mà nói ra. Sẽ không. Chờ ta giết ngươi liền biết có thể hay không rồi. Vừa nói xong, Bạt Lý ạ bùng nổ ra ma lực. Này làm cho bắt hắn lại ản giờ hữu bất ngờ, khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt. Này cổ ma lực, thật mạnh. Có thể làm cho ản giờ hữu nhân vật như vậy kinh hô ma lực tuyệt đối sẽ không kém. Cùng bạo ma lực cọ rửa lấy tất cả xung quanh. Án giờ hiệu nắm lấy Bạt Lý ạ bàn tay không nhịn được mà run rẩy lên, chỉ cần hơi không chú ý cũng sẽ bị lại mở ra. Nhưng án giờ cắn răng nghiến lợi bắt được Bạt Lý ạ thân thể, hắn biết một khi buông tay rủ bạ sẽ có nguy hiểm. Hiện tại rủ bạ căn bản tiểu không khả năng chiến đấu, nàng đã thất thần. Đáng chết. Ta không bắt được rồi. Liên ở Bạt Lý ạ tránh thoát trước một khắc, án giờ hướng về rắc lớn tiếng một câu. Nghe vậy rắc sầm mặt lại. Sát ý cùng ma lực bắn ra, hai tay hiện ra màu xanh da trời ma lực nhận, trầm thấp nói với Bạt Lý ạ. Cái tên nhà ngươi đừng hòng ra tay với rụt họa. Ma lực nhận trong nháy mắt đánh tới, sức mạnh đáng sợ vọt thẳng đánh vào Bạt Lý ạ trước mặt. Chỉ là rắc lúc công kích đỗng nhiên phát hiện Bạt Lý ạ ma lực mạnh đến nỗi kinh người, ma lực nhận ở trước mặt của hắn bỗng dưng ngừng lại. Đây là rắc khó có thể tin nhìn chăm chú vào Bạt Lý ạ không tin ma lực của hắn lại có thể cùng mình chống cự. Trong giây lát đó Bạt Lý ạ tránh thoát tản giờ hiệu ràng buộc, lập tức một cước đá vào rắc trên người. Áo nghĩa, xung kích, ầm, loảng xoảng đông, loảng xoảng đông. Rắc đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị đánh trúng. Thân thể bay ra ngoài, va trên đất lăn lộn mấy vòng mới dừng lại, hắn bị Bạt Lý ạ một đòn đánh bay mấy chục mét. Đáng chết. Chờ giác hồi thần thời điểm Bạt Lý ạ đã nhằm phía rủ họa, chung quanh đồng bạn lập tức ngăn lại lên. Ở này cái trong lúc nguy cấp, Bạt Lý ạ lạnh lẽo mà hướng lấy rủ họa một câu. Không phản kích nhưng là sẽ chết. Trong phút chốc, một bên trong rừng cây lao ra một cái bóng người, tốc độ của hắn nhanh như chớp giật. Mục tiêu chính là thất thần rụp ạ. Nhận ra được bóng người đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, An Dở càng là đại chửi một câu. Đáng chết. Giờ khắc này lực chú ý của tất cả mọi người đều tại Bạt Lị ạ trên người, ai sẽ ngờ tới thời điểm này lại đột nhiên xuất hiện đánh lén. Tất cả mọi người tại chỗ cho dù tạm thời rời đi mục tiêu cũng không cách nào cứu vãn tất cả những thứ này. Dù họa đối mặt là hai mặt giáp công, đổi lại bình thường nàng rất dễ dàng liền có thể hóa giải, thế nhưng hiện tại không được. Nàng đã bị Bạt Lị ạ cử động đả kích, hết thể đều trở nên xí ngốc. Đứng tại chỗ không làm được phản ứng, ít nhất đang công kích đến trước đó không làm được phản ứng. Dù họa. Xa xa dần nhìn thấy tình cảnh này lập tức kêu sợ hãi. Thân thể không nhịn được mà hướng lấy rủ họa xông đi, một mặt sợ hãi mà chăm chú nhìn đánh lén rủ họa ra hỏa. Không được. Dù họa. Chạy mau a. Zion điên cuồng, phản phất lại trở về lúc trước. Lúc trước chính mình liều mình bảo vệ rủ họa thời khắc, lúc ấy cũng là như vậy nguy cơ. Lúc trước rủ họa không cách nào mặt đối sự công kích của kẻ địch, chỉ có thể đứng tại chỗ không cách nào né tránh. Dưới tình huống này rủ họa đã biết rồi chính mình đường cùng, nhưng mà đột nhiên bóng người xuất hiện chặn lại rồi công kích. Một khắc đó rủ họa được cứu, chỉ là dần chết rồi. Rủ họa. Rủ họa. Zion điên cuồng la lên tên rủ họa, chỉ là rủ họa hoảng hốt bên tai không nghe được âm thanh. Trong lúc hoảng hốt, nàng chuyển con mắt nhìn về phía dần có chút xí ngốc. Zion. Dù họa đã không cách nào phân rõ ràng là ảo giác vẫn là thực tế, giờ khắc này nàng căn bản liền không biết nên làm sao. Trong đầu một đoàn loạn, cả người đều cảm giác được một trận vô lực cùng mê man. Yếu đuối. Lúc này dù họa đủ để dùng yếu đuối để hình dung, mạnh hơn người cũng có yếu ớt một mặt. Nhưng đánh lén người cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn đối xoay chuyển dù họa đầu bạo phát ma lực mạnh mẽ đánh tới. Áo nghĩa. Từ nhận. Loạch xoạch. Ánh đao màu bạc trắng trong nháy mắt sau lưng dù họa thoáng hiện, đáng sợ đánh chém chợt lóe lên. Ầm. Kinh hoàng mọi người cũng không nghe thấy chém nước âm thanh, mà là nghe được công kích đánh vào cứng rắn đồ vật lên âm thanh. Đây là đánh lén một mặt giật mình mà chăm chú nhìn ngăn trở công kích mình Phương Thiên. Chỉ thấy Phương Thiên ngậm thuốc lá, dùng hai ngón tay nắm vũ khí của hắn một mặt hờ hững mà chăm chú nhìn hắn. Những chuyện ngươi làm hơi chút để ta có chút không sảng khoái, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Phương Thiên hai mắt lạnh lùng mà chăm chú nhìn đánh lén người, nắm đấm đã lặng yên nắm chặt. Sau một khắc, không ngoài dự liệu một quyền đều sẽ đánh ra. Chương 165 ngươi sẽ không hiểu. 165 ngươi sẽ không hiểu. Những chuyện ngươi làm hơi chút để ta có chút không sảng khoái, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chính diện chống lại người đánh lén công kích, Phương Thiên sầm mặt lại. Một tay ngăn trở người đánh lén công kích, một tay nắm chặt nắm đấm chuẩn bị tiến công. Cái gì? Người đánh lén trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Phương Thiên, đầu óc tràn đầy khó mà tin nổi. Trong phút chốc khiếp sợ khiến hắn phảng phất nhớ tới xuất hành trước đó bộ trưởng nói với nàng lời nói. Cẩn thận tên là Phương Thiên nhân loại. Thời khắc này đối mặt loại này cực độ cảnh tượng khó tin, hắn phảng phất đã xác định trước mặt thân phận của Phương Thiên. Trừng lớn hai mắt, là thất thanh. Người là Phương Thiên. Nhưng mà Phương Thiên không để ý đến lời của hắn, giơ lên nắm đấm hướng về trên người hắn chính là một quyền. Ầm. Nắm đấm tốc độ đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, một quyền hạ tại đánh lén người trên người tức thì nhấc lên một trận âm bạo. Va chạm sóng trùng kích quyết tán chu vi, cùng phong thổi rối loạn tất cả xung quanh. Phương Thiên đứng ở bên trong đang trùng kích sóng trung tâm lạnh lùng nhìn về người đánh lén bộ dáng, lạnh nhạt nói: "Nhìn ngươi vẫn không có chuẩn bị kỹ càng." Vừa nói xong, người đánh lén bay ra ngoài, va vào sau lưng như ý rừng. Lúc này xuyên suốt rừng cây, trải qua địa phương không một hoàn hảo. Vô số cây cối đều bị chặn ngang cắt đứt, sức mạnh đáng sợ đẩy hắn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Ầm ầm. Mấy hơi sau, trong rừng cây nổ lên xung thiên sóng đất, vừa nhìn chính là người đánh lén va ở trên mặt đất nhấc lên rung chuyển. Phương Thiên đứng tại chỗ nhìn về phía trước nhấc lên sóng đất, ngậm thuốc lá hít sâu một cái, nhàn nhạt quay đầu lại nói ra: "Hiện tại gần như an toàn." Nói xong trong nháy mắt, án giờ cùng rắc đám người nhanh như chớp giật chính là một trên một dưới hướng về Bạt Mli ạ công kích. Mặc kệ dù bà cùng Bạt Mli ạ quan hệ, bọn họ đầu tiên phải làm là chế phục Bạt Mli ạ. Trạm Đông nhanh chóng công kích trong nháy mắt đem Bạt Mli ạ đánh ngã xuống đất, tuy rằng Bạt Mli ạ ma lực kinh người nhưng vào giờ phút này sự chú ý của hắn tại rủ bà trên người, hầu như bỏ qua tất cả hướng rủ bà công kích. Này mới khiến án giờ cùng rắc đám người chế ngự hắn có vẻ ung dung, trong nháy mắt công kích đem Bạt Mli ạ ép ở trên mặt đất, mạnh mẽ lực áp bách trực tiếp khiến hắn nổ một bãi nước miếng máu tươi. Trong phút chốc toàn bộ tình cảnh bị khống chế được, trong nháy mắt tất cả mọi người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Phương Thiên, cảm ơn ngươi. Chế phục Bạt Mli ạ án giờ hữu ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thiên, ngỏ ý cảm ơn. Phương Thiên nhìn thấy án giờ quăng tới ánh mắt gật gật đầu cũng không hề nói gì, xoay người đi tới rủ họa trước mặt nhìn nàng thất thần dáng dấp bất đắc dĩ thở dài nói: "Rủ họa, ngươi phải ở chỗ này ngốc tới khi nào?" Nghe vậy rủ họa hoảng hốt quay đầu, nhìn Phương Thiên trong ánh mắt xem không đến bất kỳ tâm tình, ngơ ngác mà đáp lời: "Ừm, chúng ta trở về đi thôi." Cứ như vậy cho nên người mang theo Bạt Mli ạ đi trở về, mà trong đó dần có chút không biết làm sao. Hắn không biết mình có phải không nên đi theo rủ họa trở lại. Đối với cái này điểm Phương Thiên vô vỗ dần vai từ tốn nói: "Ngươi cũng lại đây, nói không chắc có thể giúp đỡ cái gì." Ừm. Zion nghe được Phương Thiên lời nói, cũng xác định ý nghĩ của mình, bước nhanh cùng sau lưng Phương Thiên đồng thời đi trở về. Dù họa cũng không trở về đến biệt thự của mình, mà là đi truyền thuyết tiểu đội bình thường chạm mặt biệt thự, cũng chính là Phương Thiên tìm bọn họ lúc biệt thự.
Trong biệt thự, Patlia bị giam cầm ở hai tay hai chân, nhốt ở căn phòng bí ẩn bên trong. Những người khác đều ở trong phòng khách, trong đó Dần xuất hiện khiến người khác thập phần đề phòng. Nhưng cũng may dù bà giúp Dần nói chuyện mới không có trở nên nghiêm trọng, chỉ là dù bà tinh thần có vẻ thập phần đề bài. Không bao lâu liền cáo từ một tiếng, đi biệt thự trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Lưu lại những người khác, cũng có vẻ hơi hao tổn tinh thần. Trong đó Dần đưa ra muốn đi gặp Patlia, bọn họ lúc trước là nhận thức cho nên Dần muốn làm rõ tại sao Patlia sẽ làm như vậy. Điểm ấy cũng là chỗ có người muốn biết rõ. Cho nên cũng không hề ngăn cản Giai ẩn. Lấy mọi người thực lực, hoàn toàn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Bí mật trong phòng, Giai ẩn đứng ở mặt Lì ạ trước mặt trừng lớn hai mắt tức giận hỏi. Bắt Lì ạ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nghe vậy, bắt Lì ạ hừ cười rộ lên, khinh thường nói. Giai ẩn, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Chính là như thế này ngây thơ ngươi mới sẽ chết đi, như thế không đáng giá chết đi. Bắt Lì ạ lời nói để Giai ẩn ngây dại, lập tức cắn răng nghiến lợi gọi vào. Cái tên nhà ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, dù bà có thể là muội muội của ngươi a. Trước đây chúng ta cùng nhau thời điểm, ngươi không phải là mỗi giờ mỗi khắc đều tại che chở nàng sao? Tại sao nhưng bây giờ muốn giết nàng a? Không sai, ta nhưng là che chở lấy nàng. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ a. Giai ẩn, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu rõ ý nghĩ của ta, cho nên ta muốn giết dù bà. Đây mới là nơi trở về của nàng. Ngươi, bất lì ạ không có một chút nào nhượng bộ, này làm cho Dần không cách nào nữa lần hỏi dò, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn như vậy, chỉ là Dần cảm giác mình thập phần oan ức. Rõ ràng tất cả mọi người là cùng nhau đồng bọn. Tại sao hiện tại sẽ biến thành như vậy? Trong này cay đắng Dần không cách nào kể ra, chỉ có thể khó chịu mà chăm chú nhìn trước mặt Bạt Lý ạ. Hoàn toàn không có cách nào, không có chút nào có thể làm cho Bạt Lý ạ thay đổi chủ ý. Kết quả như thế để Dần không cam lòng. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Bạt Lý ạ, còn nhớ chúng ta trước kia ước định sao? Nghe vậy Bạt Lý ạ trầm mặc, không cho Dần đạt được một điểm manh mối. Chỉ bất quá, Giai ẩn căn bản không lưu ý, thở dài một cái tiếp tục nói. Chúng ta nhưng là ước định cẩn thận muốn cùng đi lưu lạc. Cho dù chết những người khác cũng phải gánh lấy hắn này một phần nỗ lực đi. Chúng ta thệ ngôn dụ bạ hoàn thành, đến bây giờ nàng còn tại mang theo một phần của chúng ta sống tiếp. Nàng không hổ thẹn đối với chúng ta bất kỳ, hiện tại như ngươi vậy hay là tại từ chối chúng ta đã từng ước định. Ngươi hiểu không? Vậy thì thế nào? Giai ẩn, ngươi vĩnh viễn không biết ta đang suy nghĩ gì, đừng tưởng rằng ngươi chính là như vậy người là thủ. Bát Lì A ngẩng đầu khinh thường mà chăm chú nhìn Giai ẩn, mang trên mặt một loại cười gằn cùng ngây thơ. Bát Lì A, ngươi lẽ nào liền thật sự nghĩ như vậy để dụ bạ mất đi đối ước định của chúng ta ư? A, đối mặt Dần tiêu gạo, Bát Lì ạ cười gần không ngừng. Nụ cười trên mặt hắn hết sức khinh thường cùng lạnh lùng, này làm cho Dần cảm giác được một trận ảo não, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bát Lì ạ. Cái tên nhà ngươi đến cùng bị những người kia quán thâu cái dạng gì ý nghĩ mới khiến cho như ngươi vậy khăng khăng một mực. Giai ẩn, ngươi sẽ không hiểu. Ta đương nhiên sẽ không hiểu. Ngươi muốn giết dù họa, ta vĩnh viễn cũng không muốn hiểu ý nghĩ của ngươi. Giai ẩn nhẫn nhịn không được Bát Lì ạ lạnh lùng cùng trào phúng, tức giận xoay người rời đi, phảng phất không lại đi quản Bát Lì ạ ý nghĩ. Gia hỏa này đã bị che đôi mắt. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Đi ở trên hành lang Dần cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú vào phía trước, trong lòng đã buông tha cho khuyên bảo Bạt Lì ạ ý nghĩ. Mà Dần sau khi rời đi, Bạt Lì ạ khuôn mặt lộ ra cười thảm, ngồi dưới đất có chút phát thần. Dù ạ, cái tên nhà ngươi còn tại trói buộc chính mình đâu. Thời khắc này, Bạt Lì ạ âm thanh nhỏ đến chỉ có thể tự thân hắn ta nghe được. Chương 166, 166 ngươi cho ta bình thường điểm. 166 ngươi cho ta bình thường điểm. Giai ẩn không cam lòng rời đi Bạt Lì ạ trước mặt, hướng về phòng khách đi đến. Hiện tại hắn căn bản cũng không có biện pháp, Bát Lì ạ đã là hết hy vọng muốn cùng Dụ Bạ giết chóc. Mà giờ khắc này Dụ Bạ tại trong phòng của mình ôm đã từng photo album khoan thai gào khóc, nhìn trong hình nhân vật nghẹn ngào mà nói không ra lời. Trong phòng bên ngoài trên nóc nhà Phương Thiên một mặt phiền muộn mà thở dài một cái, Dụ Bạ tình huống hắn có thể cảm giác được. Trước đó chính mình không cẩn thận gặp được phần kia photo album, hiện tại lại đụng phải chuyện như vậy hơi xúc động. Tình huống như thế ai cũng không có cách nào trợ giúp, chỉ có thể dựa vào Dụ Bạ chính mình một người. Tuy rằng hiện tại Bát Lì ạ mục đích không rõ, thế nhưng đã có thể khẳng định một điểm. Cái kia chính là ngoại giới bắt đầu đối truyền thuyết tiểu đội ra tay rồi, đối với ngoại giới tình huống Phương Thiên có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng không e ngại, nhưng là đối với loại này đột nhiên nô ra bị đánh lén tình huống rất phiền muộn. Có vẻ hơi bị động, bất quá vẫn còn có cơ hội. Ít nhất bà Lý Nạ đã biểu lộ là đứng ở hắn bên kia, điểm này có thể tìm hiểu một chút ngoại giới tình huống. Chỉ là, Phương Thiên nghĩ tới bà Lý Nạ tính cách liền tuyệt đối có chút bất đắc dĩ, này không bình thường gia hỏa cũng không ai biết nàng bước kế tiếp sẽ làm cái gì, nói không chắc vừa mới còn tại cùng ngươi nói chuyện phiếm, sau một khắc liền chạy tới đối diện đi giết người rồi. Ai, tên kia tiểu không thể bình thường một chút sao? Dù bạ tình huống tạm thời không cách nào gô lên gấp cái gì, điều này không khỏi làm cho Phương Thiên có chút bất đắc dĩ. Nhấc chân từ trên nóc nhà nhảy xuống, đứng ở trên đường phố chuẩn bị rời đi. Bất quá, ta nên như thế nào đi tìm bà Lina? Hôn y, nhanh như vậy liền nhớ ta không? Phương Thiên vừa nói xong, bỗng nhiên nghe được bà Lina âm thanh từ chính mình dưới chân truyền đến. Nhất thời trừng lớn hai mắt túi đầu nhìn lại, chỉ thấy bà Lina từ bóng dáng của mình bên trong bước lên một cái đầu cười hì hì đang nhìn mình. Cái quỷ gì? Một màn quỷ dị này để Phương Thiên khỏe miệng vừa kéo, nghi tính vạn tính không có tính tới bà Lina lại có thể biết giấu tại bên cạnh mình. Chiêu thức ấy quả thực chính là người tiên,
coi như là Phương Thiên cũng không có nhận ra được Bạ Lì Nạ là lúc nào ẩn núp đi.
Hôn Y, nhìn thấy ngươi thật cao hứng.
Bạ Lì Nạ từ cái bóng bên trong đụng tới, hai tay ôm Phương Thiên cổ, treo ở trên người hắn ý cười tràn đầy.
Này làm cho Phương Thiên càng là không nói gì, túi đầu nhìn Bạ Lì Nạ hỏi.
Ngươi còn có loại năng lực này?
Lúc nào giấu tới?
Chỉ cần có cái bóng địa phương ta liền có thể ẩn núp đi.
Hết thảy tùy tiện lúc nào ta đều có thể ở thân ái bên người.
Bạ Lì Nạ không chút nào ẩn núp nói cho Phương Thiên năng lực của nàng, hoàn toàn chính là tin tưởng Phương Thiên sẽ không đối phó.
Loại này không hiểu tín nhiệm để Phương Thiên khá là khó xử, nói cho cùng hai người vốn là kẻ địch. Xuất hiện ở loại tình huống này hoàn toàn liền để Phương Thiên không biết như thế nào cho phải.
Kết quả là, Phương Thiên xoắn suýt mà đem Bạ Lì Nạ từ trên người lấy xuống đau bi mà nói ra.
Bạ Lì Nạ, chúng ta là địch nhân chứ?
Là, ta và thân ái tuyệt đối là kẻ địch.
Bạ Lì Nạ cười hì hì nhìn Phương Thiên, một mặt khẳng định mà nhìn Phương Thiên.
Nhất thời để Phương Thiên đau cả đầu, bất đắc dĩ móc ra thuốc lá nhen nhóm, hít sâu một cái đem nội tâm cờ mở nở cho bình ổn lại.
Người người đều nói kẻ địch chính là muốn chiến đấu không ngừng,
nhưng đã đến phía bên mình là tình huống gì liền không giống nhau.
Này tiết tấu không đúng, hoặc là kịch bản cầm nhầm.
Đối mặt không theo lẽ thường xuất bài Bạ Lì Nạ, Phương Thiên thập phần khó chịu.
Nếu như là đóng phim lời nói Phương Thiên tuyệt đối sẽ hoài nghi Bạ Lì Nạ phải hay không cầm nhầm kịch bản, thế nhưng đây không phải đóng phim mà là hiện thực a.
A, thực sự là đủ rồi.
Bạ Lì Nạ, nếu chúng ta là kẻ địch tại sao ngươi vẫn như thế thân cận ta?
Bởi vì thân ái ngươi là người thứ nhất nói người yêu thích ta,
cho nên ta cũng thích còn ngươi.
Bạ Lì Nạ si mê mà chăm chú nhìn Phương Thiên, hoàn toàn lâm vào say mê trạng thái, quả thực không thể tự thoát ra được.
Chỉ là Phương Thiên đau bi rồi, bất đắc dĩ.
Nhìn chăm chú vào trước mặt si mê Bạ Lì Nạ hoàn toàn liền không biết nói cái gì cho phải, lúc trước chỉ vì bởi vì Bạ Lì Nạ cái này bao cắt đủ dùng bền mới khích lệ.
Ai biết sẽ biến thành như vậy?
Có thể là chúng ta là địch nhân A.
Không liên quan.
Cũng không có quy định kẻ địch không thể yêu nhau.
Bạ Lì Nạ không quan tâm chút nào đối địch vấn đề, thân mật mà chăm chú nhìn Phương Thiên vui vẻ không thôi.
Nói thật hay có đạo lý.
Ai? Quên đi.
Ngươi như bây giờ ta rất khó làm, không bằng ngươi tới được rồi.
Thuận tiện ta muốn biết ngươi một chút nhóm ngoại giới tình huống.
Phương Thiên nghiêm túc mời Bạ Lì Nạ, nếu như Bạ Lì Nạ có thể trợ giúp hắn trình độ nhất định có thể ung dung rất nhiều.
Chỉ là,
Hôn Y, ta cũng rất nghĩ tới đến.
Có thể là của ta tâm không ở nơi này, một khi ta chết rồi sau.
Phục sinh liền sẽ ở bên ngoài, cho nên không còn bắt được tâm trước đó, ta cũng không có cách nào đến thân ái bên người.
Ách,
tâm,
có ý gì?
Đó là cái gì?
Phương Thiên nghe được Bạ Lì Nạ lời nói nhất thời cảm giác được một trận không rõ, lúc này hỏi.
Đối với cái này,
Bạ Lì Nạ không chút nào ẩn giấu mở miệng cười nói.
Ta là bất tử, bất kể là bị ăn sạch, vẫn bị tiêu hóa hết cũng sẽ không chết.
Thế nhưng phục khi còn sống không thể nào là bỗng dưng phục sinh, trái tim của ta chính là ta phục sinh tọa độ.
Tâm ở nơi nào ta phục sinh ở nơi nào.
Trước đây tại không có đụng tới thân ái trước đó ta căn bản là không để ý hiện tại bất đồng, ta đụng đến thân ái rồi, ta rất muốn đem tâm cho thân ái.
Có thể là của ta tâm bị bộ trưởng ẩn nấp rồi, cho nên ta không có cách nào đến thân ái bên người.
Bạ Lì Nạ cười hì hì nhìn chăm chú vào Phương Thiên, đem chuyện của chính mình nói một lần.
Biết được tình huống Phương Thiên, nhất thời có chút bất ngờ.
Nghi ngờ hỏi.
Như vậy Bạ Lì Nạ ta hỏi ngươi, nếu như lòng đang của ngươi ngươi trong tay chính mình, như vậy ngươi định làm gì?
Đương nhiên là theo chân thân ái.
Bài trừ của ta điều kiện tiên quyết.
Phương Thiên có chút tuyệt vọng, Bạ Lì Nạ đầy đầu đều là hắn, nói chuyện với Bạ Lì Nạ liền có một loại tự luyến xấu hổ cảm giác.
Lần này Bạ Lì Nạ đã trầm mặc, suy tư một chút mở miệng nói ra.
Nơi nào chơi vui liền đi nơi đó.
Nghe nói như thế Phương Thiên che mặt, một mặt đau bi đã minh bạch Bạ Lì Nạ tình huống.
Ta cuối cùng là đã minh bạch ý nghĩ của ngươi.
Nói cho cùng Bạ Lì Nạ cùng Phương Thiên như thế, nhàm chán.
Một cái quá mức mạnh mẽ mà nhàm chán, một cái bất tử mà nhàm chán.
Quả nhiên là ta thân ái, hiểu rõ như vậy ta.
Bạ Lì Nạ nghe nói như thế, khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Chỉ là, hạnh phúc là nàng một người, Phương Thiên là đau bi.
Cần giúp một tay không?
Đột nhiên Phương Thiên vẻ mặt thành thật mà nhìn Bạ Lì Nạ, một khi giúp nàng giải quyết xong cái vấn đề này ngoại giới liền ít đi một tên phiền toái, phía bên mình cũng có thể ung dung không ít.
Lần này Bạ Lì Nạ khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, vui mừng cực địa nhào tới Phương Thiên trên người hạnh phúc mà nói ra.
Đương nhiên, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn và thân ái ở cùng một chỗ.
Vậy là được, bất quá có một điều kiện.
Phương Thiên đạt được Bạ Lì Nạ trả lời thỏa mãn gật đầu, tiếp lấy một mặt nghiêm túc đem Bạ Lì Nạ từ trên người bắt.
Cái gì?
Bạ Lì Nạ không rõ vì sao nhìn Phương Thiên, một mặt kỳ quái hỏi.
Lúc này Phương Thiên vẻ mặt thành thật mà nói ra.
Ngươi bình thường cho ta bình thường một chút, tao nhã một điểm, không nên như một như con vịt phiền chết người.
Nguyên lai thân ái yêu thích người như vậy, ta sẽ cố gắng để cho mình trở nên tao nhã cùng bình thường.
Bạ Lì Nạ kích động hướng về Phương Thiên tỏa ra nụ cười, chỉ là loại kia nụ cười thấy thế nào làm sao làm người ta sợ hãi.
Thật không biết gia hỏa này lại đây là tốt là xấu,
ai.
Phương Thiên hít sâu một cái thuốc lá phiền muộn mà thở dài, lúc này Phương Thiên mới nhớ tới một vấn đề.
Nếu như Bạ Lì Nạ bị cái khác người biết, cảm giác sẽ nổ tung chứ?
Hy vọng sẽ không nổ tung.
Chương 167, 167 ngoại giới.
167 ngoại giới.
Phương Thiên quyết định trợ giúp Bạ Lì Nạ đoạt lại trái tim của nàng, nhưng trong lòng có chút thấp vọng.
Phải biết Bạ Lì Nạ cùng phía bên mình người đối nghịch không phải là một lần hai lần rồi, mặc dù có chút không còn gì để nói nhưng Phương Trời vẫn là quyết định để Bạ Lì Nạ lại đây.
Dù sao thiếu một cái phiền phức là rất tốt biện pháp, huống hồ bạ lì nạ còn nắm giữ không ít tin tức của ngoại giới. Như thế so sánh, vẫn cảm thấy rất đáng được. Chỉ là Phương Thiên rất không thích như vậy lợi dụng, càng nhiều là hy vọng cùng bạ lì nạ trở thành bằng hữu. Bất quá, Phương Thiên nhìn vào giờ phút này đứng ở trước mặt mình cười đến làm người ta sợ hãi bạ lì nạ thấy thế nào làm sao đều không giống như là làm bằng hữu liệu. Thực sự là đủ rồi. Phiên muộn bên dưới Phương Thiên giơ tay xoa lông mày của chính mình, đau đầu không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể buồn bực từ bỏ làm bằng hữu dự định, ít nhất hiện giờ không phải lúc. Suy tính một chút thời gian, Phương Thiên quyết định hiện tại liền đi chợ giúp bạ lì nạ giải quyết vấn đề. Dù bạ bên kia vấn đề có đồng bạn của hắn bảo vệ tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề, không ngoài dự liệu ngoại giới bộ đội cũng không sẽ ở thời điểm này tiếp tục tiến công. Bọn hắn sẽ chọn đánh lén chiến thuật, liền chứng minh đang đối mặt chiến không phải lời đồn tiểu đội đối thủ. Thế là Phương Thiên đối lên trước mặt bạ lì nạ nói ra. Đi thôi, mang ta đi ngoại giới. Bạ lì nạ nghe thấy Phương Thiên lời nói, lập tức kích động theo hướng về Phương Thiên. Nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới là Phương Thiên lúc này xoay người, dẫn đến nàng theo cái không, cả người thẳng tắp mà té trên mặt đất. Phù phù. Ngã trên mặt đất bạ lì nạ nhất thời có một loại thất lạc, không vui mà nói ra. Hôn ý, khi dễ người. Bạ lì nạ lời nói nhất thời để Phương Thiên trận mắt ngoác mồm, loại lời này cũng không giống như là có thể từ bạ lì nạ trong miệng lời nói ra. Một mặt bất ngờ cùng không thích ứng, thói quen bạ lì nạ điên cuồng tính cách đột nhiên nghe được loại này văn ngược lời nói nghĩ như thế nào đều cảm giác một trận sờn cả tóc gáy. Không nên lãng phí thời gian, chúng ta nhanh lên một chút đi ngoại giới được rồi. Biết rồi. Bạ lì nạ từ trên mặt đất đứng lên, không có vừa mới văn nhược mà là khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Nét miệng mở miệng cười nói. Thân ái đi theo ta. Nói xong bạ lì nạ giơ tay ở trong hư không vạch một cái, theo ngón tay phương hướng một cái khe chậm rãi hiện ra ở Phương Thiên trước mặt. Sau đó, trong vết nước có thể nhìn thấy hào quang màu tím, đồng thời cũng cảm giác được một luồng ma lực kỳ quái. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, bạ lì nạ giải thích. Ngoại giới khoảng cách này quá xa. Rất nhiều lúc chúng ta đều có định vị truyền tống ma pháp. Đây chính là ngoại giới đặc biệt ma pháp, thân ái muốn học không? Nghe được bạ lì nạ giải thích Phương Thiên đã minh bạch, nay chủng loại tựa không gian di động ma pháp. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là dù sao thế giới này ma lực loại này khó mà tin nổi đồ vật đều tồn tại, không lý do không tồn tại di động trong nháy mắt ma pháp. Bất quá, Phương Thiên đối với bạ lì nạ lời nói căn bản không có hứng thú. Học tập ma pháp bằng với trở nên mạnh mẽ bằng không tán gẫu cùng cô quạnh. Phương Thiên đương nhiên sẽ không đi học tập loại ma pháp này, mình đã cường hơi quá, còn đi trở nên mạnh mẽ quên đi. Lại nói, muốn trở nên mạnh hơn chỉ cần nhiệt huyết một lần là được rồi. Phương Thiên đã rõ ràng tình huống của mình. Một khi trong chiến đấu trở nên nhiệt huyết sôi trào sức mạnh của mình liền sẽ thành số nhiều bội số tăng trưởng, hơn nữa còn sẽ không ấm lên. Điều này sẽ đưa đến Phương Thiên không ngừng muốn nhiệt huyết chiến đấu, lại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không cần, ta đã đủ mạnh. Hiện tại ta đầy đủ nói bất luận người nào nhỏ bé, nếu như lại trở nên mạnh mẽ ta đã không tìm được hình dung từ để hình dung đối thủ. Không hổ là thân ái, cường đại đến như vậy có tự tin. Bạ Lý Na nghe được Phương Thiên lời nói, càng là vui mừng, phảng phất giữa càng là ưa thích Phương Thiên rồi. Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt Bạ Lý Na đã không biết nói cái gì rồi. Bất quá trong lòng vẫn là rất chờ mong ngoại giới chiến đấu. Dù sao bạ lì nạ ở bên ngoài cũng không tính là mạnh nhất, nói cách khác ở bên ngoài sẽ đụng phải đối thủ cường đại hơn. Hơi có chút chờ mong đâu. Khoe miệng phảng phất hơi vểnh lên. Phương Thiên mười phần mong đợi ngoại giới đối thủ. Tâm tình đột nhiên trở nên không sai, rất là sung sướng. Hôn ý, chúng ta đi thôi. Lúc này bạ lì nạ lôi kéo Phương Thiên bàn tay hướng về trong vết nước đi đến, hai người cấp tốc biến mất ở trên đường phố. Người chung quanh phảng phất đều không có nhận ra được bọn hắn như thế, tự nhiên đi tới. Tiến vào vết nước. Phương Thiên cũng cảm giác một trận cuồng phong trước mặt đột kích, giống như trùng động trong không gian lóng lánh hào quang màu tím, trong tầm mắt tràn đầy màu tím cùng màu trắng giao nhau vòng tròn. Trong chớp mắt, trước mắt tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cảnh sát chung quanh bắt đầu xuất hiện, bầu trời màu lam, màu đỏ thổ địa. Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh. Tại rơi xuống đất trước tiên Phương Thiên cũng cảm giác được dưới chân trong bùn đất phun trào đồ vật gì. Nơi này chính là ngoại giới. Ngoài ý liệu cảnh sắc để Phương Thiên rất là giật mình, loại này quái dị cảnh sắc để Phương Thiên không cách nào hình dung. Tuy rằng nhìn qua đều cũng không có quá nhiều không giống. Thế nhưng tại hai chân tiếp xúc mặt đất ngáy mắt, Phương Thiên khổng lồ cảm giác liền có thể tinh tưởng cảm giác được dưới đất chuyển tới nhúc nhích, giống như vô số xúc tu di động dưới đất. Cảm giác da đầu tê dại bỗng nhiên bao trùm toàn thân. Thực sự là hỏng bét địa phương, cũng coi như là rõ ràng tại sao ngoại giới muốn xâm lấn rồi. Thời khắc này từ hoàn cảnh lên đã hiểu ngoại giới mục đích, vùng không gian này đã không ở thích hợp sinh tồn, cũng hiểu tại sao ngoại giới người muốn xâm lấn. Đứng ở trung lập vị trí Phương Thiên rõ ràng quan hệ của hai người, chỉ có thể làm cho mình đứng ở chính giữa. Bởi vì hắn rõ ràng chính mình không có tư cách đi gia nhập bất kỳ bên nào. Dù sao đây không phải Phương Thiên thế giới. Lúc này bên người bạ lì nạ đối với tình huống chung quanh cũng không để ý đã thành thói quen nàng một mặt mừng rỡ nở nụ cười. Ngoại giới, không nghĩ tới mới rời khỏi không lâu lại trở về rồi. Cười hì hì bạ lì nạ cảm khái một chút, đối với cái này Phương Thiên không hề nói gì, đứng tại chỗ nhen nhóm thuốc lá nhàn nhạt hơi thở. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đi tìm bộ trưởng, ta nghĩ hắn còn tại thám báo tổng bộ. Bất quá, thân ái ngươi cảm giác cho chúng ta là trực tiếp đánh tới, vẫn là lặng lẽ lẻn vào đâu này. Trái tim của ta, không biết bị bộ trưởng giấu ở nơi nào. Hơn nữa ta cũng đánh không lại hắn. Bạ Lý Nạ cười hì hì nhìn Phương Thiên, hoàn toàn sẽ không giống là không địch lại. Ngẫm lại cũng đúng, Bạ Lý Nạ là bất tử, đương nhiên sẽ không sợ sệt bất luận người nào.
ngươi bộ trưởng mạnh hơn ngươi.
Có ý tứ.
Đúng rồi, trái tim của ngươi là trái tim sao?
Phương Thiên lúc này mới nghĩ đến chính mình nhận thức hay là cùng bà Lý Nạ không giống, mở lời hỏi.
Bà Lý Nạ lúc này giải thích.
Tại sao có thể là trái tim?
Lẽ nào thân ái muốn trái tim của ta sao?
Nếu mà muốn ta hiện tại là có thể đào cho ngươi.
Tuyệt đối không được.
Ta này trái tim của ngươi tới làm chi hả?
Phương Thiên nhìn thấy bà Lý Nạ nhẹ nhàng như vậy nói ra loại này sợn cả tóc gáy lời nói, nhất thời cả người cũng không tốt lên.
Ngắm lại loại kia hình ảnh, quả thực chính là khiếp sợ.
Vậy thì thật là tiếc nuối.
Bà Lý Nạ thất vọng thở dài, rất là phiền muộn.
Tiếc nuối cái quỷ a.
Phương Thiên cảm giác mình nhận thức cùng bà Lý Nạ kém quá xa, quả thực không thể nào tiếp thu được ý tưởng của nàng.
Lúc này bà Lý Nạ mới mở miệng giải thích.
Trái tim của ta là cái nhẫn, hoàng kim bên trong muốn nắm đỏ tươi bảo thạch.
Nó chính là ta tâm, tuy rằng không biết bộ trưởng giấu ở nơi nào.
Thế nhưng nhất định ở trên người hắn, dù sao ta mỗi lần tới gần hắn thời điểm hắn đều thập phần cảnh giác.
Thì ra là như vậy cũng tốt làm.
Nghe xong lời này Phương Thiên hiểu rõ gật đầu, hít sâu mấy lần đem thuốc lá rút sạch, tiện tay ném mất tàn thuốc.
Làm xong những này Phương Thiên mới từ trong túi lấy ra một mặt phá nát hắc bạch mặt nạ, hơi xúc động mà nói ra.
Quên tìm thư ma nữ sửa chữa, bất quá tạm thời trước dùng lấy đi, hy vọng không chi trả.
Nói xong đem mặt nạ mang lên mặt, trong nháy mắt đen nhánh một tầng màu sắc bao trùm tại thân thể mặt ngoài, hoàn toàn khiến người ta xem không đến bất kỳ dáng dấp.
Bà Lý Nạ, ngươi vẫn là trốn ở hình bóng của ta bên trong được rồi.
Thuận tiện nói cho ta phương hướng.
Tốt, thân ái.
Bà Lý Nạ hài lòng cười cười, dường như rơi xuống nước bình thường nhảy vào Phương Thiên cái bóng bên trong, đồng thời cho Phương Thiên chỉ rõ phương vị.
Chương 168, 168 ngoại giới đã không có tương lai.
168 ngoại giới đã không có tương lai.
Tại hắc bạch mặt nạ hiệu quả dưới, Phương Thiên một thân đen nhánh, trừ trên mặt hắc bạch mặt nạ bên ngoài những nơi khác đã bị màu mực bao vây, bất luận người nào đều không nhìn thấy dáng dấp của hắn.
Cho lực văn học lưới.
Tuy rằng Phương Thiên có thể không cần che giấu thân phận, thế nhưng tại trước đó đến ngoại giới thời khắc Phương Thiên đã minh bạch.
Ngoại giới tình huống thập phần nghiêm túc, dưới tình huống như thế một khi phía bên mình bại lộ thân phận, như vậy đều sẽ tăng lên hai bên chiến sự.
Cho nên vì bảo hiểm trong lúc Phương Thiên không muốn để cho quá nhiều người biết mình thân phận.
Tuy rằng lấy ngoại giới quân sự tình huống rất dễ dàng liền suy đoán ra là ngoại giới bên ngoài người động thủ, thế nhưng chỉ cần thân phận không rõ thì sẽ không tăng lên song phương chiến sự.
Cho dù khai chiến đối phương cũng sẽ phải có cái lý do, mà lý do này đương nhiên sẽ không là thân phận không rõ người đánh lén.
Phương Thiên đã đoán được rất nhiều tình huống sẽ bại lộ chính mình, thế nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cẩn thận mới là tốt.
Thế giới rất lớn, không thể chỉ có ngoại giới bên ngoài địa phương.
Dù sao Phương Thiên từ lúc trước bên trong hiểu được bây giờ thế giới rất lớn, trải qua mấy trăm ngàn năm ma pháp văn minh đều không có đem toàn bộ thế giới khai khẩn đi ra, này đủ để chứng minh thế giới này hoặc là nói tinh cầu này khổng lồ.
Bởi không có vật tham chiếu Phương Thiên cho dù nhảy ra tinh cầu quan sát cũng không cách nào biết được xuất hiện ở cái tinh cầu này thể tích là nguyên bản làm tinh vài lần.
Chỉ là Phương Thiên rõ ràng thế giới này tầng khí quyển tại 500 ngàn mét bên ngoài, điểm ấy đủ để chứng minh tinh cầu này khổng lồ.
Bây giờ viên tinh cầu này chiếm cứ bầu trời cao nhất cũng chính là phụ không đảo, khoảng 1 vạn mét vị trí.
Quả thực chính là vô cùng kinh người.
Đi thôi.
Phương Thiên một cước đạp ở đỏ tươi trên đất nhún người nhảy lên, ngay tại lúc cái này trong nháy mắt mặt đất cũng không có giống bình thường như thế nổ tung, mà là giàu có giãn có rút lại lên.
Loại này xúc cảm tại sao như là đạp ở nhuyễn thể sinh vật lên cảm giác.
Nhảy lấy đà Phương Thiên khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt, túi đầu nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy mặt đất tạo nên gợn sóng, đồng thời máu đỏ tươi một làn sóng khuếch tán.
Không phải là toàn bộ dưới đất đều bị nhuyễn thể sinh vật chiếm lấy rồi chứ?
Phương Thiên trừng lớn hai mắt thập phần bất ngờ cùng giật mình, nếu quả như thật là như thế ngoại giới tình huống liền nghiêm trọng hơn rồi.
Phái ra hiện tượng bình thường, ngoại giới thổ địa dưới tất cả đều là nhuyễn thể sinh vật lấy nhuyễn thể sinh vật ăn uống điều kiện, đủ để khiến người ta cảm thấy run rẩy.
Điều kiện không đủ dưới tình huống Phương Thiên không cách nào kiên quyết khẳng định tình huống như thế, bất quá lại đoán được đáng sợ tình huống.
Giả thiết dưới đất tất cả đều là nhuyễn thể sinh vật, giả thiết nhuyễn thể sinh vật thực vật là thổ địa.
Đến như vậy một cái, ngoại giới tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian.
So với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn.
Tò mò,
Phương Thiên nhanh chóng chạm đất.
Hai chân tiếp xúc mặt đất ngay mắt, lập tức cảm giác được mặt đất phun trào.
Biến hóa to lớn khiến hắn không thể không cảnh giác lên, đây tuyệt đối không bình thường.
Cái này trong nháy mắt Phương Thiên làm ra một cái quyết định.
Cho ta xem một chút dưới đất đến cùng có đồ vật gì.
Phương Thiên khuôn mặt lộ ra tò mò nụ cười, mượn dựa vào bản thân sức mạnh vô địch hắn bảo trì không sợ hãi càng nhiều chính là thăm dò.
Đổi lại thực lực không đủ tình huống, Phương Thiên tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lỗ mãng hành vi.
Nắm tay, mạnh mẽ một đòn mặt đất.
Ầm.
Mặt đất tại Phương Thiên nắm đấm va chạm hạ vùi lấp, nhưng mà không có nổ tung hoặc là đổ nát,
mà là dường như tính dai vật thể như thế luôn xuống.
Này,
nhìn dưới chân luôn xuống tình huống, Phương Thiên trừng lớn hai mắt tràn đầy bất ngờ.
Này hoàn toàn liền không phù hợp lẽ thường,
hoàn toàn liền không cách nào giải thích.
Chẳng lẽ nói là như vậy?
Phương Thiên giơ bàn tay lên, hướng về một bên mặt đất hơi vung tay đao.
Trong phút chốc, khổng lồ khí áp hóa thành phong nhận cắt chém đến mặt đất.
Một đạo rộng được kinh người vết cắt tại Phương Thiên bên người hiện ra, lần này mặt đất cũng không hề lún xuống mà là bị cắt mở rồi.
Chỉ là cắt ra trong nháy mắt Phương Thiên khó mà tin nổi mà chăm chú nhìn vết cắt.
Phù phù.
Giống như suối phun huyết hồng chất lỏng từ vết cắt bên trong dâng trào ra, đỏ thắm chất lỏng sa sút tại Phương Thiên trên người, đồng thời to lớn mùi máu tanh tràn ngập bốn phía.
Lần này Phương Thiên đã minh bạch dưới đất tình huống, quay đầu nhìn về phía vết cắt vị trí. Nơi đó tất cả đều là đỏ tươi huyết đục, huyết dịch chảy xuôi tại bốn phía. Thực sự là ngoài ý liệu gay go. Thời khắc này, Phương Trời đã xác định ngoại giới tình huống. Trong hai con ngươi lộ ra bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Ngoại giới đã không có tương lai. Mảnh đất này khu đã bị không biết tên sinh vật chiếm cứ. Toàn bộ mặt, hoặc là nói chính ngoại giới đều là không biết tên sinh vật thân thể. Ngoại giới nguy cơ lửa xém lông mày, đây cũng chính là xuất hiện ở bên ngoài tình huống thật. Bá Lina, ta có chuyện vấn đề ngươi. Phương Thiên nghiêm túc mở miệng. Nghe được Phương Thiên âm thanh, Bá Lina chậm rãi từ hắn cái bóng bên trong bước lên đầu, cười hì hì hỏi. Hôn nhỉ, chuyện gì? Ngoại giới đã không có tương lai. Tại sao các ngươi còn ở lại chỗ này? Phương Thiên không hiểu xuất hiện ở bên ngoài người tư duy, nơi như thế này tuyệt đối không là có thể chỗ ở thế, nhưng những người này tại sao lại không hề rời đi? Nghe vậy Bá Lina trầm tư cười cười, tiếp lấy bừng tỉnh cười nói. Ta nghĩ được lên rồi. 3 vạn năm trước ngoại giới chính là như vậy. Lúc ấy lại không ít người rời khỏi ngoại giới, sau đó không có tin tức. Nhưng là vẫn có không ít người để lại, chúng ta chính là những kia người lưu lại. Bởi vì, chúng ta yêu thích giết chóc, yêu thích chiến đấu, yêu thích máu tươi. Bá Lý Nạ lời nói để Phương Thiên hơi nhướng mày, tuy rằng mặt nạ che cản khuôn mặt, nhưng là từ khí tức lên liền có thể cảm giác được nghiêm túc mùi vị. Xem ra tình huống so với trong tưởng tượng còn có khó khăn, hiếu chiến người lưu lại, ôn hòa người rời đi. Không ngoài dự liệu người bên ngoài có không ít đều là ngoại giới hậu duệ. Xuất hiện ở bên ngoài tốt chiến phương bắt đầu đối đã từng người rời đi triển khai công kích. Đây là tại sao? Vẹn vẹn chỉ là vì hiếu chiến. Không thể, làm như hiếu chiến nhân viên tuyệt đối sẽ bị đời sau thủ tiêu, đời sau tư duy không thể nào biết cùng tổ tiên như thế hiếu chiến. Đây là điểm đáng ngờ. Thật giống càng ngày càng tê phiền. Phương Thiên phảng phất nhận ra được cái gì cho mày, méo cảm trầm tư. 3 thời gian vạn năm đủ để đem hết thể hiếu chiến phương làm hao mòn hầu như không còn, bài trừ tuổi thọ vô hạn người. Phần lớn sẽ biến thành ôn hòa phương. Đến như vậy một cái làm như ôn hòa phương tốt nhất quyết định chính xác nhất liền là đồng tộc người chuyển đến những nơi khác. Thế nhưng những người này nhưng không có làm như vậy, hướng về ngoại giới ở ngoài thổ địa triển khai công kích, vận dụng quái thú tập kích thành thị. Hiếu chiến, ôn hòa, quái thú, chiến tranh, thổ địa, tài nguyên. Quá nhiều nghi vấn rồi. Phương Thiên lấy hiện tại manh mối căn bản vô pháp suy đoán ra ngoại giới tình huống nội bộ, bất quá bây giờ cũng không phải lưu ý cái này thời điểm. Bá Lina, người trước tiên ẩn nút, chờ đến thám báo tổng độ ngươi trở ra. Tốt, thân ái. Bá Lý Nạ nghe nói như thế, vui vẻ hòa vào Phương Thiên cái bóng bên trong. Mà Phương Thiên lại một lần nữa thả người nhảy một cái hướng về thám báo tổng bộ phương hướng chạy đi, chính diện đột phá thám báo tổng bộ tìm ra bộ trưởng, cướp đi Bá Lý Nạ trái tim. Kế hoạch đơn giản thô bạo. Chương 169, 169 tập kích thám báo tổng bộ. 169 tập kích thám báo tổng bộ. Phương Thiên hướng về thám báo tổng bộ nhảy tới, tốc độ có thể nói là nhanh đến đáng sợ, chu vi cùng Phương Thiên tiếp xúc không khí thu bốc cháy lên. Loại cường độ này dưới chỉ thấy Phương Thiên ma lực vừa để xuống, một tầng bảo vệ chặn tại phía trước tướng khí lưu tách ra. Rất nhanh Phương Thiên trong tầm mắt xuất hiện vật kiến trúc, một tòa khổng lồ cung điện. Tòa cung điện này mặc dù là màu trắng nhưng cũng bị nhiễm lên vô số màu đỏ sẫm nửa điểm, sừng sững tại đỏ tươi trên mặt đất. Hoàn toàn không hợp cung điện có vẻ thập phần chói mắt, phảng phất hay là tại khoe khoang địa vị của mình như thế. Tình huống như vậy không thể không khiến Phương Thiên cảm giác được một trận khó mà tin nổi, theo đạo lý thám báo chú trọng bí mật, nhưng mà tình huống bây giờ hoàn toàn cũng không phải là như thế. Hoặc là nói ở bên ngoài bên trong bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người xâm lấn. Thật là có chút tự đại. Phương Thiên cảm thấy nếu như đúng là như thế, ngoại giới thật đúng là đủ tự đại. Cùng lúc đó, thám báo tổng bộ trong cung điện, không ít người đã nhận ra Phương Thiên tồn tại, không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng mà thám báo người của tổng bộ cũng không phải chú trọng sức chiến đấu, mà là sinh tồn năng lực cùng điều tra năng lực, hầu như trong nháy mắt tất cả mọi người đều biết có kẻ xâm lấn. Tin tức này trong nháy mắt liền truyền đến tác chiến tổng bộ trong, tổng chỉ huy tràn đầy ngoài ý muốn trừng lớn hai mắt. Dĩ nhiên sẽ có người tới cái này không có tương lai địa phương, thực sự là hiếm thấy. Để thám báo tổng bộ trọng yếu nhân viên toàn bộ rút đi, những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rất nhanh, bộ chỉ huy tin tức liền truyền đến thám báo tổng bộ. Nhận được tin tức, Xích Hậu bộ trưởng cũng đã minh bạch tình huống, bất quá ngẩng đầu nhìn nhanh chóng chạm đất Phương Thiên, bộ kia tư thế rõ ràng cũng không phải là hữu hảo biểu hiện. Hẳn là có người mang ra hỏa kia tới, bằng không lấy ngoại giới điều kiện căn bản không khả năng bị thăm dò đến. Trừ phi có truyền thuyết tiểu đội vận may như thế kia, tuy rằng bị bọn hắn không có vào bao lâu liền rút lui. Bộ trưởng lời đã chứng minh tất cả. Đồng thời cũng triển lộ ngoại giới tại sao phải đối truyền thuyết tiểu đội ra tay. Truyền thuyết tiểu đội mạo hiểm mục đích là vẽ bản đồ, hầu như hàng năm đều sẽ đổi mới bước phát triển mới bản đồ. Bọn họ hành tẩu tại nhận thức biên giới, chứng kiến vô số không biết hoàn cảnh. Chính là hành động như vậy để cho bọn họ đánh bậy đánh bạ đi tới ngoại giới, nhưng bởi ngoại giới quái thu thực lực mạnh mẽ cùng độ nguy hiểm để truyền thuyết tiểu đội nửa bước khó đi, cuối cùng chỉ là qua loa mà miêu tả một cái ngoại giới tình huống tiểu ly khai rồi. Tính toán của bọn họ là chờ thực lực đầy đủ sau lại đến. Nhưng mà chính là lần này rút lui để ngoại giới người chú ý tới truyền thuyết tiểu đội. Để bảo đảm ngoại giới bảo mật tính, liền bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ ám sát. Nói cách khác, truyền thuyết tiểu đội là duy nhất biết ra giới vị trí người, chỉ là truyền thuyết tiểu đội cũng không hề nhận ra được sự nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này, Phương Thiên ngút trời mà hàng, không kiêng dè chút nào mà rơi vào đỏ đậm tổng bộ bên trong cung điện. Không lô lực trùng kích trực tiếp xuyên suốt trần nhà va vào bên trong cung điện. Loảng xoảng đùng. To lớn tiếng va chạm kèm theo mảnh vỡ hạ xuống,
Phương Thiên mạnh mẽ đứng ở cung điện nội bộ. Kết quả rơi xuống đất trong nháy mắt sàn nhà rạn nứt. Vết nứt nhanh chóng lan tràn ra, cả tòa cung điện đều run rẩy lên. Mà trước tiên xuất hiện tại Phương Thiên người trước mặt là thám báo tổng bộ bộ trưởng, Haji. Một thân gọn nhẹ nam tử nhìn qua bất quá 25, nhưng đen nhánh trong đôi mắt mang theo một loại hờ hững cùng quen thuộc, màu đen tóc ngắn tại Phương Thiên nhấc lên phong động bên trong. Trên tay của hắn đã rút ra một cái dài nhỏ trường đao. Cây đao này ngoài ý liệu trường, có tới 2 mét. Lưỡi dao cho Phương Thiên một loại cảm giác kỳ quái, theo lý thuyết loại này trường đao thập phần yếu đuối, nhưng là nhìn thấy thời điểm lại có một loại cứng rắn vô cùng cảm giác. Người là người nào? Tại Phương Thiên sau khi xuất hiện, Haji trầm giọng hỏi. Đối với cái này Phương Thiên bất đắc dĩ cười cười, lạnh nhạt nói: "Đem đồ vật giao ra đây." Tại hắc bạch mặt nạ ẩn giấu dưới Phương Thiên không có bất kỳ giải thích gì, giơ tay nhìn chăm chú lên trước mặt Haji. Lần này Haji có chút cau mày, nhìn chăm chú vào Phương Thiên trước sau không cách nào phán đoán thân phận của Phương Thiên. Đồng thời đối với Phương Thiên mục đích càng là mờ mịt, hoàn toàn sẽ không biết. "Đồ vật, ngươi xác định không có nhận lầm người?" Haji không biết Phương Thiên ý tứ, đứng tại chỗ cảnh giác mà chăm chú nhìn. Nhưng thời điểm này, Phương Thiên dưới chân cái bóng bên trong chậm rãi nổi lên bạ lì nạ thân thể. Chỉ thấy bạ lì nạ từ cái bóng dài đi ra, một mặt cười gần mà chăm chú nhìn Haji, kích động cười nói: "Bộ trưởng, ngươi nhanh như vậy liền quên trái tim của ta sao? Lần này ta muốn cầm lại trái tim của ta, bởi vì người ta đã tìm được thân ái." Nói xong bạ lì nạ từ trong hư không rút ra một cái ngân bạch sắc chiến kích, múa động một cái nhắm ngay Haji, tiến vào trước khi chiến đấu trạng thái. Bạ lì nạ ra trận để Haji nhất thời đã minh bạch, đứng tại chỗ một mặt trầm thấp mà chăm chú nhìn Hiska zzz cười bạ lì nạ. "Cuối cùng ngươi vẫn là lựa chọn phản bội sao?" "Bạ lì nạ, phản bội? Bộ trưởng ngươi làm sai rồi. Ta xưa nay sẽ không có đứng tại các ngươi bên kia. Ta so với các ngươi ngoại giới sống được càng dài hơn lâu, tính ra ta bị người bên ngoài phong ấn 203 lần. Mỗi một lần hoặc nhiều hoặc ít đều có một khoảng 100 năm. Ngươi cảm thấy người như ta sẽ đối với một địa phương có lòng trung thành sao?" Bạ lì nạ Hiska zzz cười mà chăm chú nhìn Haji, nụ cười trên mặt biến đến đáng sợ, trên người ma lực lặng yên quyết tán. Lúc này người chung quanh viên nhận ra được bạ lì nạ ma lực lập tức cả kinh, vội vã hướng về bạ lì nạ xông đi, thế tất yếu tại bạ lì nạ công kích trước đó ngăn cản ma lực của nàng. Nhưng mà hết thể đều là như vậy không thể, không nói cái khác bạ lì nạ thân là xích hậu bộ phó bộ trưởng tự nhiên có hoàn ngược bộ viên thực lực. "A ha 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 ha, các ngươi lại dám hướng bạ lì nạ đại nhân vào tới, muốn chết đây." Bạ lì nạ Hiska zzz cười mà chăm chú nhìn phía trước đột kích đội viên, tuy rằng nàng đánh không lại Haji, thế nhưng những người khác là điều chắc chắn. Ma lực tăng lên, ma lực lại tăng lên, ma lực siêu tăng lên. Áo nghĩa, siêu ma lực chiến pháp. Vụ. Mặt đối với ngoại giới thực lực bạ lì nạ trước tiên toàn lực toàn bộ triển khai, nàng hết sức rõ ràng ngoại giới trình độ, đương nhiên sẽ không thất lễ. Lúc này bùng nổ ra mạnh nhất mà tư thái, một bước vọt tới Phương Thiên phía trước hướng lên trước mặt đột kích đội viên bùng nổ ra đáng sợ công kích. Ma lực siêu, bạo phát. Chết đi. Bạ lì nạ Hiska zzz cười vung động trong tay chiến kích, mạnh mẽ vung lên. Trong chớp mắt một đao ngân bạch sắc quang nhận từ chiến kích lên phát bắn ra, bất quá đó cũng không phải một đòn, mà là dường như báo tắc bình thường liên tục công kích. Xoạt xoạt xoạt. Vô số bạch sắc quang nhận tại đồng thời trong lúc nhất thời xuất hiện, bạ lì nạ vung lên chiến kích phảng phất đã biến mất to lớn ma lực ầm ầm bạo phát. Ầm ầm. Toàn bộ cung điện trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ tiếng oanh kích cùng khói bụi tràn ngập bốn phía. Bên trong cung điện nhấc lên khói đặc che lại tầm mắt mọi người, không ngoài dự liệu bạ lì nạ đã chớp nhoáng giết hết tất cả mọi người tại chỗ đội viên, mà Haji đối với loại này tổn thất không để ý chút nào. Thám báo người của tổng bộ nói toạc ra đều là bia đỡ đạn, chỗ lấy tử vong cũng chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là trong khói mù bạ lì nạ Hiska zzz cười mà chăm chú nhìn phía trước, đột nhiên một tia sáng trắng đột kích. A. Bạ lì nạ nhận ra được tập kích vội vã tránh ra, tiếp lấy một thanh khổng lồ đại kiếm cắm ở bạ lì nạ trước mặt. "Bạ lì nạ, ngươi vẫn là đi ra một bước này. Tuy rằng ta từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ ngươi tuyệt đối sẽ đi ra bước này." Và đi tóc vàng, một tên nhìn qua rất trẻ tuổi thiếu nữ hai chân rơi vào đại kiếm trên chuôi kiếm, nhìn chăm chú vào tránh ra bạ lì nạ. Lúc này khói đặc tản ra, bạ lì nạ nhìn người tới lập tức lộ ra sán lạn dáng tươi cười. "Cassid, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến đây." Khi Hiska zzz cười từ bạ lì nạ trong miệng phát ra, bạ lì nạ tất cả cử động đều là vì dẫn ra Cassid. Bởi vì nàng là xích hậu bộ phó bộ trưởng, cùng bạ lì nạ sóng vai nhân vật. Vì cho Phương Thiên một cái đơn độc đối chiến Haji cơ hội, bạ lì nạ nhất định muốn kiềm chế lại những người khác. Chương 170 bạ lì nạ lá bài tẩy. 170 bạ lì nạ lá bài tẩy. Thiếu nữ Cassid xuất hiện để bạ lì nạ trở nên hưng phấn, cười gần mà chăm chú nhìn đứng ở trên đại kiếm nàng. "Cassid, bạ lì nạ đại nhân chờ bọn ngươi thật khổ cực a." Vừa nói xong bạ lì nạ nhấc theo chiến kích xông lên trên, không có chút nào cho Cassid cơ hội. Cassid nhìn thấy bạ lì nạ tập kích lập tức vươn mình một cái, sau trở mình đồng thời nắm lấy cắm trên mặt đất đại kiếm. Tránh ra bạ lì nạ chém ngang sau một khắc dùng trong tay đại kiếm công tới. Một kiếm mạnh mẽ chém ở bạ lì nạ trước mặt, chỉ bất quá bạ lì nạ sớm có dự liệu chiến kích cán dài chặn lại rồi công kích. Đốt. Kim loại va chạm âm thanh vang vọng bốn phía, mà hai người vũ khí tương giao địa phương không ngừng lóng lánh xuất đốm lửa. Trong đó sức mạnh khiến người ta khó có thể tin. Không bao lâu hai người đồng thời kéo dài khoảng cách lập tức lại một lần xông lên trên. Khoe khoang. Lần này hai người công kích đụng vào nhau mạnh mẽ mà bị bắn ra, mạnh mẽ va chạm nhấc lên đốm lửa,
hai người hai tay đều bị chấn động đến mức tê dại. Exit một mặt nghiêm túc, mà bà Lina lại là một mặt cười cợt, tại bà Lina trong mắt điểm ấy căn bản là không đáng chú ý. Lúc này bà Lina truy kích, trong tay chiến kích quét ngang mà đi. Ha 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 ha. Cười lớn tại bà Lina trong miệng phóng ra, sắc mặt của nàng cũng biến thành thập phần vặn mẹo. Làm. Toàn lực mà làm mà công kích để Exit một trận làm khó dễ, bà Lina toàn lực toàn bộ là cũng không phải nàng loại này lưu thủ dưới tình huống có thể ngăn cản. Trong nháy mắt va chạm, Khải Tây đặc biệt cũng cảm giác được chính mình cầm kiếm hai tay không tự chủ được bắn ra, lúc này bộc lộ ra to lớn bị choáng. Trong phút chốc, bác Lina trừng lớn hai mắt, đỏ thắm ánh sáng chợt lóe lên. Chiến kích lần nữa hướng về Cát Xít chém tới. Cát Xít đi chết đi. Áo nghĩa, siêu ma lực nổ tung. Bác Lina công kích không chút lưu tình hướng về phía trước chém tới. Cát Xít khó có thể tin trừng lớn hai con mắt nhìn chăm chú vào tới trước mặt tập kích công kích. Không ngoài dự liệu Cát Xít ở tình huống như vậy căn bản vô pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể của mình bị chém đứt. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới cái này nháy mắt, Exit nở nụ cười. Chỉ thấy cười gần mạnh mẽ đem đại kiếm hướng về bã lì nạ chém tới, mà bã lì nạ chiến kích ở cái này trong nháy mắt chạm không rồi. Vụ. Vốn là tất chúng một đòn bị Exit tránh ra rồi, bởi vì Exit lướt ra. Liên ở bã lì nạ công kích tiếp xúc trước một khắc. Exit thân thể từ hông bộ trong nháy mắt phân liệt, từ từng cái thể biến thành hai cái. Như vậy đột nhiên phân liệt trực tiếp để bã lì nạ công kích thất bại, đồng thời phân liệt nửa người trên đã vung lên đại kiếm mà xuống. Phù phù. Đại kiếm chém tới bã lì nạ cánh tay, trong nháy mắt máu tươi tung tóe. To lớn đánh chém cũng đem bạ lì nạ cánh tay vứt ra ngoài. A a a a a. Bạ lì nạ há mồm hét thảm lên, chiến kích cũng vào đúng lúc này rơi xuống. Một tay bưng trên bả vai vết cắt, toàn bộ nhưng bị đau nhức chiếm cứ. Đau quá. Ta đau quá. Bạ lì nạ kêu thảm thiết vang vọng bốn phía, này làm cho một mực tại quan sát Phương Thiên không khỏi cau mày, tuy rằng hắc bạch mặt nạ chặn lại rồi khuôn mặt. Phương Thiên cũng không có tính toán trợ giúp bạ lì nạ, bởi vì nàng là bất tử. Cho nên Phương Thiên tử vừa mới bắt đầu cũng không có lo lắng qua. Ngược lại là cái xịt tình huống để Phương Thiên ngoài ý muốn. Không ai từng nghĩ tới nàng có thể đem thân thể của mình phân liệt, mà ở Phương Thiên nhìn kỹ thời điểm Cassid cũng đã đem thân thể lắp ráp tốt. Sinh hậu bộ lấy mạnh mẽ sinh tồn năng lực làm chủ. Tình cảnh này đã như Phương Thiên chứng minh câu nói này, Cassid phân liệt, bạn Lina là bất tử. Này đều chứng minh ngoại giới sinh hậu bộ sinh tồn năng lực, quả thực chính là dối trá như thế đáng sợ. Nhưng mà hai người kia chỉ là phó bộ trưởng tình huống tuyệt đối là càng thêm đáng sợ. Vừa lúc đó, bạn Lina quỳ trên mặt đất máu tươi không ngừng được mà từ vết cắt lên phun mạnh ra ngoài, không ngoài dự liệu không tới một phút thời gian nàng liền sẽ đổ máu tử vong. Bác Lina đối với cái này tình huống căn bản cũng không có bất kỳ cứu trị, phản phất chờ đợi tử vong đến. Tình cảnh này để Phương Thiên có chút không nói gì, đưa tay từ trong túi lấy ra rủ bạn nơi đó mượn tới ma pháp dược thể. Cho ngươi, không có chuyện gì cũng đừng có chết. Bác Lina nghe được Phương Thiên âm thanh lập tức hoàn hồn, trừng lớn hai mắt là một mặt cảm động nhìn lại. Thân ái, đây là tại quan tâm ta sao? Bác Lina trong giây lát có chút hoảng hốt, có vẻ khó mà tin nổi lên. Mà ma pháp dược thể trong lúc vô tình đã mặt trời lặn trong lòng bàn tay, túi đầu xem trong tay ma pháp dược thể. Bạ Lý Nạ đột nhiên lộ ra nụ cười hạnh phúc. A, thân ái thực sự là ôn nhu đâu. Cười, Bạ Lý Nạ uống cạn ma pháp dược tề. Vết thương trong nháy mắt khôi phục. Sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận. Nhưng mà lúc này Bạ Lý Nạ đã không có lúc trước không sao cả, càng nhiều chính là chăm chú cùng dư vị. Đối diện Cassid nhìn thấy Bạ Lý Nạ đứng lên lần nữa một mặt khinh thường nói. Bạ Lý Nạ, ngươi cho rằng chỉ có một cánh tay ngươi có thể chiến thắng ta sao? Ngươi chẳng bằng chết đi sau phục sinh trở lại, nói không chắc còn có thể đánh với ta một trận. Nhưng mà Bạ Lý Nạ lại cười. Lộ ra một loại trào phúng cùng ưu việt nụ cười. Cassid, ngươi sẽ không hiểu. Tuyệt đối không để lối thoát giết ngươi, ta thân ái đã đợi được không kiên nhẫn được nữa. Cassid không hiểu bà Lì Nạ tại dự định cái gì, thế nhưng nàng đã cảm giác được bà Lì Nạ khí tức bất đồng. Chu vi tử khí thi thể dưới, cái bóng màu đen chậm rãi tuôn hướng bà Lì Nạ thân thể. Đây là ma lực. Cassid khó có thể tin nhìn chăm chú vào bà Lì Nạ, người chết ma lực toàn bộ hòa vào bà Lì Nạ thân thể, điều này không khỏi làm cho hắn chấn động. Không sai, người chết ma lực chính là không thể lãng phí. Phải biết ta sống nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng không hề chắc bại đâu này? Tuy rằng trước đó và thân ái giết chóc, còn chưa kịp phản ứng liền đã bị chết. Nhưng đối với ngươi loại này không thể thuấn sát sự tồn tại của ta, ta có vô số loại phương pháp tới giết đi ngươi. Bạ Lý Nạ hít khà zzzz cười rộ lên, trên người ma lực càng ngày càng khổng lồ. Chu Vi bị giết chết bộ viên trong nháy mắt bị Bạ Lý Nạ rút khô ma lực. Giờ khắc này Bạ Lý Nạ đã vượt qua nàng bình thời. Chỗ cổ tay màu đen ma lực hiện lên, cuối cùng tụ tập thành một con đen nhanh cánh tay, hoàn toàn do ma lực tạo thành cánh tay. Cassid, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạ Lý Nạ nhếch miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nàng tuyệt đối không để lối thoát. Chỉ là bởi vì Phương Thiên một câu lo lắng, trên thế giới này chỉ có Phương Thiên có thể hiểu được nàng, cũng chỉ có Phương Thiên mới quan tâm hắn. Tuy rằng rất tùy ý, thế nhưng bạ Lý Nạ đã cảm thấy rất hạnh phúc. Siêu áo nghĩa, ma lực hồi tưởng chiến pháp. Ma lực hồi tưởng chiến pháp, chỉ cần có người chết địa phương liền có thể vô hạn bổ sung ma lực, hầu như bằng với trình độ nhất định vô hạn ma lực. Tự nhiên cũng nắm giữ tăng cường ma lực hiệu quả. Nhưng mà bạ Lý Nạ cử động còn không có đình chỉ, nàng lần nữa cười gần nói, ma lực tăng lên. Ma lực lại tăng lên, ma lực siêu tăng lên, ma lực nổi khủng. Siêu áo nghĩa, nổi khủng chiến pháp. Khách khách giáp. Trong phút chốc, toàn bộ cung điện đều tại bã Lina ma lực bên dưới run rẩy. tất cả xung quanh đều bị bạ lì nạ trên người ma lực cho chiếm cứ, mà đối diện cái xịt khó có thể tin chừng lớn hai mắt, kinh hô, cái này không thể nào, cái tên nhà ngươi, cái xịt, còn không đây. Trong giây lát bạ lì nạ hai tay nằm sấp trên đất, cả người thân thể dường như dã thú nhào trên đất, áo nghĩa, bốn chân hóa thú. Trong giây lát, bạ lì nạ hai con ngươi chợt biến thành là mắt thú, toàn thân phóng ra dã thú như thế khí thế. Chương 171 thay đổi trong nháy mắt. 171 thay đổi trong nháy mắt. Bạ lì nạ sức mạnh đã để cả xịt cảm giác được không địch lại, nàng cầm trong tay đại kiếm một mặt hoảng sợ mà chăm chú nhìn trước mặt bạ lì nạ. Một mực không phân cao thấp đối thủ lại ẩn giấu đi loại đáng sợ này thủ đoạn, đây đối với tự cho mình siêu phàm cả xịt rất chấn động. Từ nàng nhận thức bạ lì nạ bắt đầu liền cho rằng bạ lì nạ thực lực chỉ bất quá cùng với nàng gần như, cho rằng bạ lì nạ loại kia phong điên dựa dẫm chẳng qua là nàng bất tử năng lực. Nàng cũng không nghĩ tới bạ lì nạ lại còn giấu có lá bài tẩy. Trong lúc nhất thời cả xịt đứng tại nguyên vị tức giận hướng về bạ lì nạ gọi vào. Cái tên nhà ngươi, lại từ vừa mới bắt đầu liền có bảo lưu. Nghe vậy bạ lì nạ lộ ra cười gằn, tứ chi nằm sấp trên đất giống như dã thú, chào phúng nói: ta sống lâu như vậy ngươi lại thật tin tưởng ta chỉ có kia chút thực lực, cái xịt ngươi thật là đần được không thể cứu chữa. Bất quá, không liên quan. Bởi vì ngươi lập tức sẽ phải chết, bộ trưởng có thể không có cơ hội tới cứu ngươi. Bạ lì nạ sát ý hiện ra, không ngoài dự liệu sau một khắc nàng liền sẽ hướng cái xịt phát động một đòn phải giết. Về phần bộ trưởng Haji, hắn có thể không có thời gian đi chiếu cố cái xịt. Giờ phút này Haji chính một mặt nghiêm nghị mà chăm chú nhìn Phương Thiên, hai người từ vừa mới bắt đầu liền không hề động thủ, nhưng này không có nghĩa bọn hắn không có đề phòng. Haji đã từ Phương Thiên trong hơi thở cảm giác được, một khi chính mình bứt ra cứu vớt cái xịt như vậy hắn liền sẽ phải gánh chịu đến Phương Thiên ngăn chặn, hơi không chú ý liền sẽ đẩy bàn đều vua. Cho nên Haji đã rõ ràng giờ phút này tình cảnh, tuyệt không thể loạn động. Bộ trưởng. Đột nhiên cái xịt quay đầu nhìn về phía Haji, kết quả lại cái gì đều chiếm được. Haji không có một chút nào để ý tới ý của nàng, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chăm chú vào đối diện Phương Thiên. Lần này, cái xịt đã hiểu tình huống của mình. Đáng chết. Bây giờ tình huống chỉ có thể để cái xịt cắn răng một câu, lập tức chuẩn bị rút lui. Đối mặt không địch nổi đối thủ, thám báo nhất định là rút lui. Đây mới là thám báo lựa chọn chính xác nhất, ngay tại lúc cái xịt đẩy đi đồng thời. Từ lâu nhắm vào nàng bã lì nạ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thân thể bỗng nhiên xông lên trên. Cái xịt. Người muốn đi nơi nào? Ầm ầm. Bã lì nạ hành động nhấc lên ma lực luồng khí xoáy, tứ chi trên đất giống như dã thu bôn ba, tốc độ đã vượt qua lúc trước tốc độ cao nhất, trong chớp mắt liền chắn cái xịt trước mặt. Người là trốn không thoát đâu. Nụ cười tàn nhẫn tại bã lì nạ trên mặt tỏa ra, toàn lực toàn bộ triển khai nàng vung lên hai tay, làm như vớt sắc bình thường hướng về cái xịt công tới. Cái xịt trong hành động đột nhiên bị xuất hiện bã lì nạ đánh gãy, vội vã vung lên đại kiếm ngăn cản công kích. Khoe khoang. Bạ Lý Nạ hai tay cùng Cát Xịt đại kiếm đụng vào lên, nhưng mà lần này Bạ Lý Nạ không có một chút nào bị lay động, mà là Cát Xịt đại kiếm mạnh mẽ mà bị bẻ gãy. Sắt thép gãy vỡ âm thanh vang vọng bốn phía. Mảnh vỡ tại trước mặt hai người tung tóe. Tình cảnh này để Cát Xịt cực kỳ rung động, mà ngay tại lúc này ngoài ý liệu sự tình xảy ra. Vốn tưởng rằng sẽ không hành động Haji hắn động. Hắn lấy mắt thường không thể phát hiện đến tốc độ nhằm phía Bạ Lý Nạ, bay vụt một cước đá hướng về Bạ Lý Nạ, nỗ lực ngăn cản Bạ Lý Nạ bước kế tiếp. Nhưng liền ở hắn hành động đồng thời, Phương Thiên cũng động. Phương Thiên lấy càng nhanh càng mạnh. Chương 172 cho dù phá hủy ngoại giới cũng muốn giết ngươi. 172 cho dù phá hủy ngoại giới cũng muốn giết ngươi. Phương Thiên mang theo bạ lì nạ hướng về nhẫn bay đi phương hướng xông đi, hành động tốc độ rất nhanh, nhưng nhẫn thể tích thập phần tiểu hơi chút không chú ý liền sẽ biến mất, mà Haji ném mất nhẫn thời điểm căn bản cũng không có cân nhắc Phương Thiên cùng bạ lì nạ tìm được hay không, cho nên đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Không tìm được mới là Haji trong lòng tốt nhất ý nghĩ, chỉ bất quá hầu như là không thể nào. Bạ lì nạ đối nhẫn có cảm biết, chỉ là trước kia Haji dụng phương pháp đặc thù đưa nó che bình rồi. Hiện tại thoát ly Haji che bình sau, bạ lì nạ đã hoàn toàn có thể nhận biết được cụ thể phương vị, tìm tới chẳng qua là vấn đề thời gian. Bất quá, ai cũng không nghĩ ra nhẫn ngã xuống đất sau, đồng nhiên bị nhúc nhích mặt đất mang đi. Mà giờ khắc này Phương Thiên vẫn không có nhận ra được nhẫn vị trí, thể tích quá nhỏ rất dễ dàng quên. Cho dù là tại một mảnh đỏ trên đất cũng giống vậy, ngược lại là bạ lì nạ thực sự chạm đất theo cảm ứng hướng về phía trước chạy đi. Giờ khắc này bạ lì nạ trên mặt tràn đầy sốt ruột, khẽ nhíu mày, có chút quyến rũ mê người. Lúc này bạ lì nạ mới lộ ra nàng chân chính mỹ lệ, cũng không phải loại kia điên cuồng biểu hiện. Dường như phổ thông thiếu nữ lưu ý đồ đạc của mình, tình huống như vậy để Phương Thiên thập phần bất ngờ. Làm hai người tìm nhẫn thời điểm, đã là đứng ở đất đỏ thấm biên giới, mà chân trước là sâu không thấy đáy thâm viên. Trái tim của ta, ngã xuống rồi. Bạ lì nạ một mặt là lưu luyến mà chăm chú nhìn đen nhánh thâm viên, trong lúc nhất thời Phương Thiên có chút làm khó dễ. Đổi lại những thứ đồ khác hay là như vậy cũng đừng có rồi, nhưng là vật như vậy nhất định phải tìm trở về. Đây chính là bạ lì nạ thành vì chính mình đồng bạn tiền đề. Tuy là nói như vậy Phương Thiên cũng không có ý tứ buông tha. Phương Thiên ngồi xổm người xuống, hai mắt nhìn chăm chú lên, con ngươi không ngừng phóng to tầm mắt không ngừng kéo vào. Dưới vực sâu tình huống chậm rãi xuất hiện, chỉ là có chút hỏng bét, nhìn không thấy đáy. Phương Thiên quan sát một cái có chút hơi khó quay đầu nhìn về phía Bạ Lý Nạ, mà Bạ Lý Nạ bức thiết mà chăm chú nhìn thâm viên trên mặt vẻ mặt có chút không cam lòng. "Đừng xem, chúng ta đi xuống tìm đi." Phương Thiên rõ ràng Bạ Lý Nạ tâm tình của giờ khắc này, bất quá lúc này Phương Thiên mới chú ý tới Bạ Lý Nạ cánh tay. Trước đó bị chém đứt cánh tay còn tại trong cung điện. Bá Ly Na, tay của ngươi làm sao bây giờ?
Trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được Phương Thiên, mở miệng hỏi dò Bá Ly Na làm cho nàng quyết định.
Tay.
Bá Ly Na một lòng đều tại trên mặt nhẫn, hoàn toàn quên chính mình thu đã bị cắt đứt sự tình, bị Phương Thiên nhắc nhở mới phản ứng được là có chút không thích hợp mà nhìn Phương Thiên.
Không có chuyện gì, thân ái chúng ta trước đi tìm nhẫn.
Bá Ly Na quyết định trước tiên tìm nhẫn.
Nghe vậy Phương Thiên gật gật đầu.
Túi đầu nhìn bên dưới vách núi Thâm Viên mở miệng nói,
bắt được ta.
Bá Ly Na nghe được Phương Thiên lời nói, đi tới Phương Thiên sau lưng một tay ôm Phương Thiên cổ treo ở trên người hắn. Bởi mất đi một cánh tay, Bá Ly Na hiện tại có chút không tốt ổn định chính mình, chỉ có thể ôm Phương Thiên.
Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Phương Thiên hướng về Thâm Viên nhảy xuống.
Liên ở Phương Thiên mang theo Bá Ly Na nhảy xuống trong nháy mắt, một luồng không rõ ma lực chậm rãi tràn ngập ra.
Lúc này nhấc lên một trận cuồng phong từ Thâm Viên dưới đáy phun trào ra đến.
Cuồng phong thổi rối loạn Phương Thiên cùng Bá Ly Na thân thể.
To lớn mùi máu tanh nhào tới trước mặt.
Phương Thiên rõ ràng ngoại giới dưới đất là tình huống thế nào, tự nhiên cũng tin tưởng dưới nguy hiểm.
Trước đó chém nước mặt đất nhìn đến đồ vật nhưng là rõ ràng trước mắt, đỏ tươi đều huyết nhục giống như là sinh vật như thế.
Không ngoài dự liệu, Phương Thiên cùng Bá Ly Na sẽ gặp phải không biết sinh vật.
Tung tích trên đường, Phương Thiên mở miệng hướng về Bá Ly Na hỏi.
Bá Ly Na, ngoại giới dưới đất có cái gì?
Không biết, ta đến ngoại giới thời điểm nơi này đã chính là như vậy.
Bá Ly Na trả lời không thể không khiến Phương Thiên một trận cau mày, ngoại giới tình huống rõ ràng sẽ không giống là tình huống bình thường.
Ngoại giới không có thổ địa,
có chính là một loại sinh vật thịt tạo thành đại địa.
Cái cảm giác này giống như là một con khổng lồ quái vật nằm trên mặt đất, mà ngoại giới người chính là trên người nó ký sinh trùng.
Cảm giác hết sức khó chịu cùng không được tự nhiên.
Phương Thiên chưa từng có nghĩ tới hình người sinh vật sẽ đứng ở ký sinh trùng vị trí, luôn cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được.
Thế nhưng, Phương Thiên rất rõ ràng nhân loại tại trong vũ trụ chính là cho bụi, liền ký sinh trùng cũng không bằng.
Tuy rằng lý giải, nhưng tự mình trải qua lại cảm xúc rất nhiều.
Rất nhanh, Phương Thiên cùng Bá Ly Na hai người hạ xuống Thâm Nguyên tầng thấp nhất, làm hai chân tiếp xúc mặt đất nháy mắt Phương Thiên cũng cảm giác được một trận nghiêm nghị.
Này xúc cảm không giống như là lúc trước mặt đất, nơi này càng thêm mềm mại,
càng thêm xiên xệt.
Ngồi xổm người xuống Phương Thiên sờ sờ mặt đất, không ngoài dự liệu trên mặt đất mang theo một tầng trong suốt cháy nhảy.
Đồng thời không khí chung quanh bên trong tràn ngập một loại tanh hôi.
Bá Ly Na, đừng từ trên người ta xuống.
Nơi này không đúng.
Lòng đang của ngươi nơi nào, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này.
Hồ Nhi, ở bên phải.
Bá Ly Na nghe được Phương Thiên lời nói, cũng bỏ đi đứng lại ý nghĩ.
Tiếp lấy đem nhẫn phương vị nói cho Phương Thiên, nghe vậy Phương Thiên nhanh chóng vào tới.
Tại âm u góc lên tìm tới Bá Ly Na trái tim.
Nhặt lên trên đất nhẫn, Phương Thiên ngươi dự định đưa cho Bá Ly Na.
Kết quả Bá Ly Na nghiêm túc nói ra.
Hôn ý, nhẫn cho ngươi.
Ta vốn là định cho ngươi.
Bá Ly Na lời nói để Phương Thiên vô cùng bất ngờ, quay đầu lại nhìn treo tại trên người mình Bá Ly Na, thấy dáng dấp của nàng cũng sẽ không nhận lấy nhẫn cũng là trước tiên tạm thời thủ hạ rồi.
Chờ ngươi chừng nào thì muốn, ta trả lại cho ngươi.
Nói xong Phương Thiên đem nhẫn sống ở trên ngón tay của chính mình. Tại Phương Thiên mèo nhận thời điểm Bá Ly Na chú ý tới Phương Thiên trên tay mặt khác một viên nhẫn vàng, trên mặt của nàng lóe lên quen thuộc.
Chúng ta đi.
Tìm tới nhẫn Phương Thiên muốn mang theo Bá Ly Na rời đi, vừa lúc đó dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra rồi.
Cái gì?
Đột nhiên biến hóa để Phương Thiên cả kinh, vội vã nhảy ra.
Đây là cái gì tình huống?
Phương Thiên cảnh giác nhảy ra, nhìn chăm chú vào đất nứt ra mặt, tiếp lấy trực tiếp trong vết nứt nơi sâu xa vô số đỏ thắm xúc tu.
Những này xúc tu phảng phất đã tập trung vào Phương Thiên như vậy, đồng thời vọt lên.
Nhìn thấy xúc tu đột kích, Phương Thiên quyết định thật nhanh giơ tay hướng về Tiên Phong Vung Quyền.
Ầm.
Sức mạnh khổng lồ đi trước đáng sợ xung kích, nghiền nát phía trước một quyền.
Xúc tu nổ tung hóa thành máu tươi tung tóe tứ phương,
mà những máu tươi này lên mang vào lấy một tầng trong suốt chất lỏng.
Chất lỏng này rơi xuống đến Phương Thiên thân trong nháy mắt hủ thực y phục của hắn.
An mòn.
Rất giống axit sulfuric.
Phương Thiên có chút giật mình, mà ngay tại lúc này hắn cũng không có tính toán tra cứu mà là thả người nhảy một cái, từ Thâm Nguyên nội bộ nhảy lên trời nhà rỗi.
Tốc độ đáng sợ mang theo Bá Ly Na xông lên trên, trong chớp mắt liền đạt tới bầu trời. Bay ra Thâm Nguyên.
Này rốt cuộc là thứ gì?
Bay lên Trung Phương Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà cao mày, không hiểu những kia xúc tu rốt cuộc là cái gì.
Vụ.
Đột nhiên một cái nhanh đến mức kinh người xúc tu từ Thâm Nguyên nội bộ phi bắn ra, trong chớp mắt đạt tới Phương Thiên trước mặt.
Biến hóa to lớn để là Phương Thiên cả kinh, vội vã nắm chặt nắm đấm một quyền đánh nát xúc tu.
Chỉ là, cái này trong nháy mắt Phương Thiên đột nhiên cảm giác sau lưng nhẹ đi, đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Bá Ly Na bị một con sở tay nắm lấy cổ chân, cả người bị kéo xuống.
Giữa không trung Bá Ly Na mở bàn tay muốn phải bắt được Phương Thiên, nếu như đổi lại bình thường Bá Ly Na hoàn toàn có thể chết từ địa nắm lấy Phương Thiên, thế nhưng hiện tại Bá Ly Na đã ít đi một cánh tay căn bản không bắt được Phương Thiên.
Hơn nữa xúc tu mà tốc độ nhanh kinh người, đã vượt qua Phương Thiên phản xạ thần kinh.
Thân ái.
Bị bắt ở cổ chân Bá Ly Na mở bàn tay kinh ngạc lại bất lực mà nhìn Phương Thiên, trong mắt của nàng tràn đầy bất ngờ cùng mờ mịt.
Vèo.
Một cái chớp mắt, Bá Ly Na biến mất ở Phương Thiên trong tầm mắt.
Bá Ly Na.
Một cái chớp mắt Bá Ly Na liền bị xúc thủ kéo đi rồi. Tốc độ kia đã vượt qua Phương Thiên gặp phải tất cả đối thủ tổng số.
Khách khách giác.
Lần thứ nhất, Phương Thiên đi tới thế giới này, lần thứ nhất cảm giác được phẫn nộ cùng không cam lòng.
Không quản ngươi là thứ gì,
ta hôm nay cho dù phá hủy ngoại giới, cũng muốn giết ngươi.
Không trung Phương Thiên tức giận nhìn chằm chằm dưới chân Thâm Nguyên, nội đồng bệnh giữa không trung nắm chặt nắm đấm, bao táp sắp hàng lâm.
Chương 173, 173 khó mà tin nổi tình huống. 173 khó mà tin nổi tình huống. Phương Thiên sẽ không quên tình cảnh vừa nãy, trong phút chốc kinh ngạc cùng không cam lòng. Đi tới dị giới, Phương Thiên lần đầu cảm giác được đến lỗi lầm của mình. Làm như đồng bạn mà nói, Phương Thiên không cách nào tha thứ đồng bạn của mình ở trước mặt mình đột nhiên biến mất cùng bị thương. Truy cứu tới cùng đây đều là hắn sai lầm, lần này sự tình cho Phương Thiên gõ cảnh báo. Thế giới rất lớn, tuyệt đối sẽ không đơn giản, cho dù ủng có thực lực vô địch nhưng cũng khó mà dự phòng đột nhiên sự tình. Cho nên, Phương Thiên cảm giác được một loại sỉ nhục. Phương Thiên một mực lấy không sao cả tâm thái đến xem đến thế giới này, hắn không cách nào đem chính mình hòa vào thế giới này, thực lực phát hiện giống như một loại trò chơi. Thế nhưng này không có nghĩa Phương Thiên có thể coi nhẹ tất cả, bây giờ tình huống giống như là mở ra phần mềm hặc nhưng vẫn là ăn quả đắng. Loại này cực độ khó mà tin nổi cùng châm chọc cảm giác để Phương Thiên khó mà dẹp loạn, phảng phất bị người xem thường như thế. Bất kể như thế nào, cho dù là tại không địch thực lực dưới, Phương Thiên hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì. Bất kể là ngươi là món đồ quỷ quái gì vậy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nắm chặt song quyền, Phương Thiên dừng lại trên không trung toàn thân ma lực không ngừng tận bạo phát. Toàn lực bạo dưới tóc, đen nhánh ma lực ầm ầm bao quanh phương quá thân thể, ma lực quyển như hỏa diễm bám vào Phương Thiên trên người. Giữa bầu trời giống như giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đen, đáng sợ luồng khí xoáy mang theo ma lực bồi hồi tại bốn phía, mà Phương Thiên hai mắt trừng lên dưới đất thâm uyên. An ta một đòn. Phương Thiên phát lực hò hét lên, khổng lồ ma lực đẩy lên thân thể hắn cả thân thể nhằm phía thâm uyên. Khổng lồ ma lực nghiền nát tất cả xung quanh, mà Phương Thiên trên mặt hắc bạch mặt nạ càng là không thể nào tiếp nhận được hắn vượt qua hết thảy ma lực. Trong phút chốc, bầu trời lóe lên hắc mang. Chợt lóe lên hắc mang rơi kích mà xuống, nhìn như lơ đãng tình huống lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Mây trắng đồng bệnh bầu trời tại hắc mang lóe lên sau một khắc dường như bị xỏ xuyên, bầu trời màu lam biến mất rồi, màu trắng đám mây bị đẩy ra. Bầu trời dường như mở ra một mực đen nhánh ánh mắt, màu đen tinh không đã trở thành bầu trời con người, bồi hồi tại bốn phía bạch vân trở thành tròng trắng mắt, mà lam thiên chính là trời ra rẻ. Phân phái đi. Đại địa. Phương Thiên dốc hết khí lực hướng về thâm viên mặt đất đấm tới một quyền, khổng lồ ma lực xoắn ốc hình mà bao quanh Phương Thiên thân thể. Tại hắn một quyền đánh trung thâm viên mặt đất sau một khắc huyết tán ra. Ầm. Một quyền nạn hồng thủy trên mặt đất, Phương Thiên dưới chân mặt đất nhấc lên đáng sợ rung chuyển. Ngoại giới mặt đất cũng không phải bùn đất, mà là không biết vật chủng huyết đủ. Trong phút chốc, lấy Phương Thiên làm trung tâm tầng tầng điệp lãng buộc phát ra. Toàn bộ ngoại giới mặt đất huyền như hồ nước hạ xuống cục đá, gợn sóng mà lên. Ầm ầm ầm. Toàn bộ ngoại giới mặt đất đều đang phập phồng, rút lui rời đi Haji cùng Cát Xít nhất thời đã nhận ra mặt đất như thế, lúc này quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặt đất huyền như biển gầm hướng về bọn hắn đập tới, lúc này Haji sắc mặt ngưng lại uống được. Cát Xít nhảy lên. Vèo. Sau một khắc Haji cùng Cát Xít đồng thời nhảy lấy đà. Nhảy lên bên trong Haji hai mắt nhìn kia phía trước lập tức rung động. Không nhìn thấy phần cuối một tầng hướng về chính mình cái phương hướng này đột kích, không. Nói chuẩn xác là cả ngoại giới đều kéo đãng. Bọt nước sau, nên đón chính là càng thêm khó mà tin nổi tình huống. Phương Thiên dưới chân mặt đất đống nhiên nhảy lên, dường như thâm viên vị trí đội đất mà lên, dẫn động tới chung quanh mặt đất mấy lần sau liền biến thành núi lửa bộ dáng ngọn núi. Sau một khắc, phốc ầm. Hóa thành núi lửa thâm viên vết nước phun trào ra đỏ tươi chất lỏng, toàn bộ ngoại giới bị mùi máu tanh xâm lấn. Máu tươi dường như hồng thủy không dừng tận mà hướng lấy bốn phương tám hướng chảy xuôi. Vào giờ phút này Phương Thiên hai mắt ngưng mắt nhìn phun trào huyết dịch mặt đất, cảm giác bên trong hoàn toàn không phát hiện được bạ lì nạ bóng người. Này làm cho Phương Thiên một trận thất vọng, trong lòng có một loại bại trận như thế không cam lòng. Bạ lì nạ. Tìm kiếm không có kết quả, Phương Thiên chỉ có thể từ bỏ. Tâm tình trầm trọng đứng ở trên bầu trời, từ trên người móc ra thuốc lá nhen nhóm, trầm trọng hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào mặt đất tình huống. Giống. Trong giây lát, đáng sợ gầm rú nối liền trời đất. Thời khắc này thiên địa đều bị lay động. To lớn sóng âm bùng nổ ra khi áp động địa mặt xung kích ra. Trung kích cực lớn sóng trực tiếp để Phương Thiên một trận giật mình cùng bất ngờ, vội vã chống lại sông tới trước mặt sóng trung kích. Oeng. Đáng sợ sóng trung kích thổi rối loạn Phương Thiên thân thể, màu đen tóc ngắn đứng chổng ngược mà lên, triển lộ ra mép tóc tuyến. Y phục trên người tại phong động bên trong run run âm thanh ở bên tai không ngừng vang lên. Giống như là bất an nhắc nhở Phương Thiên, nguy hiểm tức sẽ xuất hiện. Cộc cộc bằng. Bên hai đầy là loại kia quần áo run run tiếng vang, phảng phất tất cả xung quanh chỉ để lại cộc cộc run run âm thanh. Phương Thiên hai khuỷu tay chặn ở trước mắt, chống đối sóng trùng kích tập kích. Trước mắt tầm mắt phảng phất đều sóng trùng kích dưới vặn mèo, nhưng mà cho dù như thế, Phương Thiên thân hình không chút nào bị lay động. Sóng trùng kích khổng lồ là không thể đoán chừng, ngoại giới bên trong người cũng không phải chỉ có Phương Thiên cùng bà Lì Nạ hai người, còn có người địa phương Haji cùng với tộc nhân của hắn. Ngoại giới tổng chỉ huy thống chiến bộ. Tổng chỉ huy, cự thú thức tỉnh. Đáng chết, ngoại giới xong. Tổng chỉ huy nghe đến thủ hạ báo cáo, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị cùng không cam lòng. Cắn răng nghiến lợi phất tay hướng về tất cả mọi người gọi vào. Toàn lực phòng ngự, khiên phép thuật mở ra, cho ta đem hết thảy ma lực tụ tập đến trên ma pháp thuẫn. Thống chiến bộ cung điện trong nháy mắt bay lên một tầng cứng rắn khiên phép thuật, nhưng coi như là khiên phép thuật xuất hiện tổng chỉ huy sắc mặt không hề có một chút thư giãn, bởi vì hắn rõ ràng cự thú đáng sợ, rõ ràng là sắp thức tỉnh quái vật rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, nhất định phải vượt qua đợt tấn công thứ nhất. Oeng. Trong phút chốc, sóng trùng kích đột kích, tổng chỉ huy trong đầu trống rỗng, cả thân thể mất đi khống chế, tất cả xung quanh vào đúng lúc này biến mất rồi. Tầm mắt, âm thanh, ngũ giác đều ở trong chớp mắt đánh mất. Chạm đùng. Chạm đụng, liền đau đớn đều không cảm giác được đụng vào tổng chỉ huy trong đầu phản hồi, rất nhanh tầm mắt khôi phục, nhưng âm thanh lại vẫn không có. Tổng chỉ huy cả người lâm vào mở mịt cùng hỗn loạn. Vừa mới làm sao vậy? Vừa mới trong nháy mắt làm sao vậy? Thời điểm này tổng chỉ huy mở hai mắt ra, cả người ngây dại. Quỳ trên mặt đất hoàn toàn mà kinh ngạc đến ngây người rồi. Cung điện không có, tất cả xung quanh cũng không có, thủ hạ không còn, cũng chỉ có hắn một cái quỳ gối đỏ tươi trên đất. Toàn bộ ma lực tạo thành khiên phép thuật, thậm chí ngay cả một lần sóng trùng kích đều không có chống lại. Liên ở tổng chỉ huy chấn động cùng run rẩy thời điểm, một tên nam tử vọt tới trước mặt hắn mở ra kêu. Nhưng là tổng chỉ huy lại không có thứ gì nghe được, ngơ ngác mà chăm chú nhìn phía trước. Hắn đã bị trong chớp mắt chuyện đã xảy ra cho chấn động bối rối, trong hai tràn đầy ủ thai. Tổng chỉ huy, ngươi làm sao vậy? Ủ thai bên dưới tổng chỉ huy không cách nào nghe rõ ràng trước mặt nam tử lời nói, bất quá thính giác chậm rãi khôi phục. Vạn hạnh chính là ngoại giới người thân thể mạnh mẽ, cũng chưa từng xuất hiện cái gì nguy cơ. Không có thương gì thế, hoàn toàn quy công cho toàn bộ nhân viên vận chuyển đi ra ma lực lá chắn, nó cũng không phải ở bề ngoài như vậy vô dụng. Tổng chỉ huy, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Nam tử trước mặt rít gào âm thanh, hy vọng có thể để tổng chỉ huy nghe được. Vừa lúc đó, tổng chỉ huy nhấc tay nắm lấy bả vai của đối phương, cắn xé âm thanh hô. Toàn bộ nhân viên, rút lui. Chương 174 trong nháy mắt nổ tung. 174 trong nháy mắt nổ tung. Tất cả rút lui. Đây là tổng chỉ huy cho tất cả mọi người đặt xuống mệnh lệnh, thân là tổng chỉ huy hắn sẽ không để sinh mạng của binh lính trắng mất không. Đối mặt tất nhiên chiến bại kết quả, tự nhiên là phòng ngừa chiến đấu. Liên ở tất cả mọi người lúc rút lui, Phương Thiên xuất hiện trước mặt khiến người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Thả mắt nhìn đi phía trước, vô tận đỏ tươi trên mặt đất nứt ra rồi một tấm to lớn miệng, răng nhọn răng nanh, đầu lưỡi đỏ thắm hiện ra ở Phương Thiên trong tầm mắt. Mà bốn phía tám phát trên mặt đất sinh ra đỏ thắm xúc tu, mỗi một cái xúc tu giống như thông thiên cự tháp, kết nối thiên địa đột phá đến mây xanh. Này khó mà tin nổi mà một màn, để Phương Thiên trừng lớn hai mắt, ngậm thuốc lá cũng bởi vì giật mình mà rơi xuống, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào đại địa biến hóa. Trong giây lát Phương Thiên đã minh bạch, dường như trước đó hắn suy đoán bình thường. Toàn bộ ngoại giới đại địa chính là một con không biết sinh vật. Một quốc gia, một bản đồ lớn bằng quái vật, quả thực chính là thôn vệ đại địa quái vật. Đùa giỡn chứ? Phương Thiên lần đầu cảm giác được nhắc nhở của mình như vậy nhỏ bé, nhìn xem phía trước mặt đại địa lâm vào một loại rung động tâm lý. Dị giới, tràn ngập kỳ tích thế giới. Làm như khoa học kỹ thuật xã hội người Phương Thiên nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói nắm giữ một cái quốc gia bản đồ như thế to lớn sinh vật, đây quả thực là kỳ tích, không, phải nói là thiên tai ác ma. Chu vi liền thông thiên địa xúc tu chậm rãi du động, tốc độ nhìn như chậm chậm, nhưng đó là bởi vì thân thể của nó quá mức khổng lồ mới sẽ cảm giác chậm. Ảo giác đã tràn đầy toàn bộ ngoại giới, Phương Thiên có chút không đoán ra được đến cùng như thế nào mới là cấp tốc. Đứng ở trong hư không bên trong nhìn chăm chú vào từ dưới đất bò dậy cự thú trừng lớn hai mắt, trong đầu hoàn toàn liền không biết nên làm sao cùng giá hỏa này chiến đấu. Này hoàn toàn chính là phạm quy chứ? Phương Thiên trong lòng không khỏi có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá ngẫm lại tình huống của mình phát hiện mình căn bản không có tư cách đi không đẩy. Hắn mình chính là một cái phạm quy tồn tại. Sức mạnh vô địch, không có chừng mực sức mạnh. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại tỏa ra Phương Thiên vô địch. Mà bây giờ Phương Thiên đã nhận ra một điểm. Hắn đứng ở trong hư không, nứt ra khỏe miệng, lộ ra nụ cười vui vẻ. Không sai, như vậy quái vật hay là có thể làm cho ta hưởng thụ đến nhiệt huyết chiến đấu. Phương Thiên hắn nghĩ tới rồi cái này. Từ khi phủ không đảo trở về sau Phương Thiên liền từ bỏ theo đuổi chiến đấu, nhưng mà cho dù là từ bỏ nhưng nội tâm vẫn là tồn tại cái này may mắn, hy vọng có người có thể cùng mình chiến đấu, hy vọng có người có thể đến cùng mình đối chiến. Một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng mà, Phương Thiên rõ ràng đó là không có khả năng. Cho nên hắn bắt đầu bồi dưỡng chung quanh đồng bạn, hy vọng bọn họ có thể trưởng thành. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn tại gặp được cái này quái vật trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Hoặc là tỉnh ngộ. Loại quái vật này, mới là của ta theo đuổi A. Loại này vẫn không có chiến đấu liền có thể cảm giác được áp lực. Loại này phảng phất không nhìn thấy thắng lợi chiến đấu mới có thể có loại kia nhiệt huyết cảm giác A. Phương Thiên nắm chặt nắm đấm hướng về đứng thẳng lên thông thiên quái thú gọi vào, đen nhánh trong đôi mắt khí đốt tên là nhiệt huyết cùng huyết tính hỏa diễm. Nam nhân theo đuổi có cái gì? Người khác không rõ ràng, nhưng Phương Thiên hắn rõ ràng chính hắn theo đuổi. Chiến đấu, chiến đấu. Thế lực ngang nhau chiến đấu, tràn ngập huyết tính chiến đấu, tràn ngập niềm tin chiến đấu. Phương Thiên cũng không phải chiến đấu cuồng, mà là đã từng không cách nào trải nghiệm chiến đấu nhiệt huyết cùng huyết tính. Tại đã đến dị giới sau triệt để mà tránh thoát đã từng ràng buộc, bộc phát ra. Nếu đi tới dị giới, tại sao không điên cuồng một cái? Nếu đi tới dị giới, tại sao không theo đuổi mình muốn? Nếu đi tới dị giới, tại sao không đi gặp nhận thức đã từng không có từng chứng kiến đồ vật? Nếu đi tới dị giới, tại sao còn muốn cho chính mình lưu lại tiếc nuối đây? Phương Thiên trong đôi mắt thiêu đốt ánh sáng, nắm chặt nắm đấm nhìn chăm chú vào mở không đến cùng quái vật, toàn thân ma lực vào đúng lúc này bộc phát ra. Gào thét vang vọng bốn phía, mang theo Phương Thiên tâm tình kích động, bước thiết chiến đấu muốn. Tất cả phảng phất vào đúng lúc này tránh thoát ràng buộc, Phương Thiên hắn nhiệt huyết rồi. Một khi nhiệt huyết Phương Thiên liền sẽ trở nên mạnh mẽ. Đây là hắn bản năng. Thời khắc này huyết dịch không ngừng sôi trào, Phương Thiên không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Đối mặt loại này to lớn quái thú áp lực chạm vào Phương Thiên huyết tính, áp lực càng lớn, Phương Thiên càng là cảm giác được kích động. Huyết dịch sôi trào phảng phất tại nháy mắt muốn phun trào ra đến,
trên người ma lực một tầng tăng cường. Màu đen ma lực quán xuyên thiên địa, cùng khổng lồ quái vật đối lập lấy. Liền vào thời khắc này, quái vật động. Nó xúc tu đột nhiên mà quất về phía Phương Thiên, khổng lồ dường như thành trì xúc tu căn bản lại không tồn tại né tránh một tử. Bởi vì bất luận lấy làm sao né tránh cũng không có cách nào một lần tránh ra một tòa thành trì khoảng cách. Nhưng mà chuyện này đối với Phương Thiên tới nói hết sức dễ dàng, thế nhưng hắn cũng không hề làm như vậy. Bởi vì Phương Thiên một khi né tránh quái vật xúc tu liền sẽ liên tục tiến công, bởi như vậy Phương Thiên cũng chỉ có thể né tránh. Một điểm cơ hội phản kích đều không có. Cho nên, ta sẽ tiếp được. Ẩm. Phương Thiên vừa nói xong, cả người bị xúc thủ rút chúng, bầu trời tạo nên cuồng phong, sóng trùng kích quét tán bốn phía, âm bạo càng là đinh tai nhức óc. Nhưng mà xúc tu lại dừng ở trên không, vào giờ phút này Phương Thiên là cắn răng nghiến lợi phòng ngự đến từ xúc tu rút kích. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới truyền tới chấn động cùng cảm giác đau đớn, càng làm cho Phương Thiên kích động. Tha thiết ước mơ chiến đấu liền muốn thực hiện. Thực hiện. Phương Thiên tại xúc tu công kích sau phấn thân xông lên trên, nhiệt huyết sôi trào mà nắm chặt nắm đấm hướng về phía trước quái vật xúc tu đánh tới. Ta là tuyệt đối sẽ không bại. Đã nhiệt huyết đi lên. Gieo họ kích động trong lòng, Phương Thiên dốc hết khí lực hướng về quái vật xúc tu một quyền nện tới. Oeng. Nắm đấm nện ở xúc tu lên, to lớn phong động không có để xúc tu có bất kỳ lùi về sau, một kích này sức mạnh tuyệt đối là đã vượt qua Phương Thiên lúc trước tất cả sức mạnh. Khổng lồ ma lực xuyên vào sờ trong tay, không chừng mực mà xung kích này xúc tu. Ma lực rót vào xúc tu không dừng tận mà bắt đầu bành trướng, dường như khí cầu như thế càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Nay cổ ma lực không ngừng cẩn thận khi đi vào xúc tu, theo xúc tu rót vào quái vật thân thể, tiếp lấy toàn bộ quái vật đụng gấp đôi. Nhưng bành trướng trình độ cũng không có giảm bớt, còn tại bành trướng, không ngừng bành trướng. Thẳng đến cuối cùng một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, thiên địa chấn động rồi, toàn bộ ngoại giới đều bị màu đỏ nổ tung cho chiếm cứ, đáng sợ nổ tung khuyết tán ra, ngoại giới trong nháy mắt chỉnh thể nổ tung, từ trên tinh cầu xóa đi rồi. Đáng sợ xung kích thôn vệ tất cả xung quanh. Quái thú huyết nhục tung tóe tại bốn phía, giống như gió tanh mưa máu, dòng máu nhấc lên sóng biển càng là tầng tầng xuất hiện. Trong giây lát, khổng lồ ngoại giới biến thành huyết dịch tạo thành hải dương. Gió tanh mưa máu sau, huyết hải lay động sóng biển, tất cả giống như là báo táp sau khi đi qua an bình. Mà vào giờ phút này Phương Thiên ngừng ở giữa không trung, túi đầu một mặt ngươi đặc biệt tại trêu chọc ta nhìn kỹ lấy quả đấm của mình, đã trầm mặc, yên tĩnh, ảm đạm rồi. Cuối cùng bạo phát. Ngươi lớn như vậy một khối, vì sao vẫn là một cái sẽ không có, ngươi đặc biệt là ăn hết khí lớn như vậy đó a? Này cùng khí cầu khác nhau ở chỗ nào a? Phương trời đã mất khống chế tuôn ra nói tụ, hoàn toàn mà không kiểm soát. Tỉnh táo một chút. Phương Thiên, ngươi là nam nhân. Đối mặt tình huống như thế nhất định phải bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, cái quỷ a? Ai đến giải thích một chút hàng này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Khí cầu cũng sẽ không như thế dễ dàng liền nổ tung đi. Ai? Phương Thiên đứng ở giữa không trung cảm giác mình thập phần bị thương, tuy rằng rất có lỗi kia cái gì quái vật, thế nhưng trong lòng loại kia cảm khái hết sức khó mà nuốt xuống. Ta đột nhiên cảm giác tốt, hư không? Phương Thiên hai tay che mặt hoàn toàn liền không biết chính mình thời điểm này là khóc vẫn là cười. Cương hơi quá, liền biến được cái gì đều vô vị rồi. Chương 175 ngoại giới bí ẩn lịch sử. 175 ngoại giới bí ẩn lịch sử. Toàn bộ ngoại giới tại Phương Thiên một quyền trực tiếp trong nháy mắt nổ tung, chiếm cứ ngoại giới đại địa huyết hồng quái thú trong nháy mắt hóa thành khối thịt cùng dòng máu, trước sau chênh lệch quá lớn khiến người ta có một loại tiết khí cảm giác. Giờ phút này Phương Thiên đúng là như thế, đối mặt vượt qua tưởng tượng đáng sợ quái vật, một loạt áp lực đều cho hắn cảm giác được sợ mất mật, nhưng là tại sao cứ như vậy trông thì ngon mà không dùng được đâu này? Phương Thiên mê mang, tuy rằng hắn có vô số người đều ước mơ sức mạnh, có thể trải nghiệm đến người trên người, thần thượng thần sinh hoạt. Thế nhưng Phương Thiên đồng thời cũng người hiểu chuyện thượng nhân cùng thần thượng thần bi ai. Cái kia chính là hư không. Do đó cũng đã minh bạch tại sao những kia thần hoặc là siêu thoát vật chủng tại sao tổng sẽ xuất hiện tại nhỏ yếu trong chủng tộc, cũng không phải là vì dẫn dắt, cũng không phải là vì phát triển, vẹn vẹn chỉ là vì không để cho mình nhàm chán cùng hư không. Phương Thiên ngồi xổm trên bầu trời, một mặt phiền muộn mà rút trong tay thuốc lá triệt không cách nào. Bất quá, vào giờ phút này Phương Thiên còn có một kiện sự tình muốn làm, cái kia chính là tìm tới bà Lina. Bà Lina biến mất trong nháy mắt có thể nói là để Phương Thiên thập phần lo lắng. Tuy rằng bà Lina là bất tử, thế nhưng bất tử không có nghĩa có thể không lo lắng. Thế là Phương Thiên bắt đầu ở trong biển máu tìm kiếm bà Lina hành tung, khổng lồ cảm giác phản hồi cho Phương Thiên vô số tin tức. Rất nhanh, Phương Thiên cũng cảm giác được bà Lina phương vị. Khống chế thân thể hướng về nơi xa bay đi, tại nhìn thấy bà Lina sau chậm rãi hàng hạ thân tử. Chỉ thấy bà Lina hôn mê mà trôi nổi ở trên huyết hải. Lúc này bà Lý Nạ có vẻ như thế điềm tĩnh và bình thản. Hôn mê bà Lý Nạ trên mặt không có tỉnh táo lúc loại kia điên cuồng, trái lại có một loại ôn nhu cảm giác. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn có phương diện như thế. Tại sao khi tỉnh táo cứ như vậy không bình thường đâu này? Phương Thiên đứng ở huyết hải ở bề ngoài, một mặt phiền muộn nhìn kỹ lấy hôn mê bà Lý Nạ. Cuối cùng cười cười, ném mất ngoài miệng tàn thuốc đem bà Lý Nạ bế lên. Mà bà Lý Nạ mất đi tay phải cũng đã không tìm được. Tình huống như vậy để Phương Thiên hơi nhướng mày. Phiền muộn vô cùng thở dài nói, cánh tay không tìm được. Bất quá tin tưởng thế giới này nhất định có cái gì tái sinh ma pháp đi. Nói xong Phương Thiên ôm hôn mê bạ lì nạ trong nháy mắt rời đi. Thân thể trong chớp mắt biến mất ở nguyên chỗ không có để lại bất kỳ vết tích. Liên ở Phương Thiên sau khi rời đi, Haji cùng Cách Xịt hai người đứng ở trên huyết hải sắc mặt bỗng nhiên ngưng lại. Bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, quái vật cứ như vậy bị phúc diệt rồi. Toàn bộ ngoại giới đều biến thành đáng sợ huyết hải, dưới tình huống bình thường quái vật hủy diệt sẽ cho người hoan hô cùng hưng phấn. Thế nhưng Haji cùng Cassid nhưng không có, bọn họ là thổ xanh thổ giữa ngoại giới người. Bọn hắn rõ ràng ngoại giới lịch sử, cũng rõ ràng ngoại giới cực khổ. Chiến thắng là ai cũng không muốn nhìn đến, thế nhưng ngoại giới cùng cái khác địa khu chiến tranh nhưng liên tục không ngừng xuất hiện, này đổi lại bất luận người nào đều sẽ cảm giác được kỳ quái. Vô duyên vô cớ chiến tranh bạo phát đó là không có khả năng, ngoại giới đã không có tương lai. Chiến tranh bạo phát có thể nói là tất nhiên. Thế nhưng, ngoại giới người vì sao lại chia làm hai đội? Một đội, tại 3 vạn năm trước rời khỏi ngoại giới, khác một đội lưu tại ngoại giới, lưu tại không có tương lai ngoại giới bên trong. Chuyện này làm sao đều nói không thông. Ngoại giới người sở dĩ sẽ biến thành như vậy có lẽ là bởi vì hai đội người tư duy cùng cân nhắc không giống. Nhưng từng cái ngoại giới mọi người đánh đáy lòng không muốn rời đi quê hương của chính mình. Haji, chúng ta nên làm gì? Cassie sợ mất mật mà đứng ở Haji bên người, huyết hải mặt nước sóng lớn mãnh liệt, thân thể hai người theo vượt sóng phập phồng. Lúc này Haji sắc mặt ngưng lại nắm chặt nắm đấm ngưng trọng nói ra. Sống tiếp, liên hệ 3 vạn năm trước rời đi tộc nhân. 3 thời gian vạn năm, bọn họ hẳn là đã chuẩn bị xong. Là, a, ta biết rồi. Cassie đã nhận được Haji trả lời sắc mặt có vẻ trầm trọng, Haji lời nói đã nói rõ tất cả. Từ bỏ ở bên ngoài tộc nhân, toàn lực rời đi ngoại giới tìm kiếm 3 vạn năm trước rời đi ngoại giới người. Trong này cự vấn đề lớn. Đã rất rõ ràng rồi. Tại sao Haji sẽ làm ra quyết định như vậy? Quái thú hủy diệt cũng không hề mang đến cho hắn bất kỳ vui sướng, trái lại là sợ hãi. 3 vạn năm trước, một viên sao chổi đã rơi vào bây giờ ngoại giới trên địa bàn. Lúc ấy cũng không có người để ý viên này lưu tinh xuất hiện, nhưng mà không ai từng nghĩ tới cái này lưu tinh cũng không phải thiên thạch mà là một người. Người kia tại trạm đất thời điểm liền bị ngoại giới cường giả đã nhận ra, lúc này bị bao vây lại. Kết quả có thể tưởng tượng được. Tại hắn bị bao vây trước tiên hắn đã phát động ra công kích. Vẹn vẹn một đòn liền đem toàn bộ ngoại giới cường giả đứng đầu đánh giết. Toàn bộ ngoại giới trong nháy mắt mất đi chiến lược mạnh mẽ. Người kia chiếm cứ ngoại giới góc, đang giết chết vô số người sau sẽ một giọt đỏ thắm chất lỏng sa sút tại trên đất. Lúc ấy ngoại giới vẫn tồn tại này thổ nhưỡng, tồn tại cái này cây cối, tồn tại vô số thảm thực vật. Ngay tại lúc này một giọt chất lỏng sau khi rơi xuống đất, ngoại giới thay đổi. Chất lỏng giống như có được sinh mệnh như thế kẻ thôn vệ chu vi thổ nhưỡng, hấp thu thổ địa năng lượng. Mỗi một lần thôn vệ đều cho bản thể của nó lớn mạnh, từ từ càng lúc càng lớn. Nó trở nên có 1 mét lớn thời điểm biến bắt đầu thôn vệ sinh vật. Cứ như vậy nhật phục một phục cắn ướt, mà ngoại giới người cũng không hề nhận ra được nó tồn tại. Lúc ấy, người từ trên trời hạ xuống chung quanh tàn sát ngoại giới người, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ngoại giới người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, phấn khởi phản kích, kết quả vẫn là thất bại thảm hại. Người kia quá cường đại, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Vừa lúc đó, một ngày nào đó người kia biến mất rồi. Ngay lúc đó ngoại giới người không biết người kia vì sao lại biến mất, nguyên nhân trong đó cũng là không rõ vì sao. Thẳng đến một ngày nào đó có người phát hiện toàn màu đỏ tươi đại địa, một khắc đó ở đây ngoại giới người đã minh bạch. Người kia sở dĩ sẽ biến mất, là vì thôn phệ hết thể chất lỏng đủ mạnh rồi. Chất dinh dưỡng vậy là đủ rồi, không cần tại bản thân hắn cung cấp. Màu đỏ tươi quái vật ở bên ngoài bên trong mạnh mẽ đâm tới, cắn nuốt đến gần tất cả, không ngừng lớn mạnh chính mình. Cuối cùng ngoại giới người làm ra quyết định, rời đi ngoại giới. Thế nhưng thời điểm này, lúc trước người kia lại một lần nữa xuất hiện, hắn trở về rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều run rẩy, cảm giác được tuyệt vọng cùng sợ hãi. Người kia lúc đó nói ra một câu: "Ta có thể cho phép các ngươi sống tiếp, nhưng là các ngươi phải bảo đảm không ngừng phát động chiến loạn. Đem thế giới này rơi vào trong hỗn loạn, cho ta vật cung cấp chất dinh dưỡng. Ta sẽ tại trên mặt trăng nhìn chăm chú vào các ngươi nếu như không làm được, như vậy ta sẽ tự mình ra tay đem bọn ngươi tất cả mọi người giết chết. Phải biết, viên này xa xôi tinh cầu bên trong căn bản không ai có thể chiến thắng ta." Cuối cùng, ngoại giới người thỏa hiệp, lưu lại một nhóm người đại diện cho ngoại giới hướng về vô số quốc gia khai chiến, mà một nhóm người khác rời đi ngoại giới bảo tồn thực lực, bồi dưỡng thực lực, chỉ hy vọng có thể sinh ra một cái đủ để phản kháng người kia anh hùng. Hiện nay, 30.000 năm sau, hầu như cắn nuốt toàn bộ ngoại giới quái vật trong nháy mắt nổ tung, không ngoài dự liệu tuyệt đối sẽ kinh động trên mặt trăng người kia. Chương 176, 176 trên mặt trăng người. 176 trên mặt trăng người. Liên ở Phương Thiên mang theo bạ Ly Nạ rời đi ngoại giới thời điểm, tinh cầu ở ngoài, một viên vây quanh tinh cầu chuyển động vệ tinh, tục xương mặt trăng. Trên mặt trăng một tên tóc vàng nam tử nằm ở màu xám cho mặt ngoài, đột nhiên hắn mở hai mắt ra lộ ra một đôi tràn đầy hai mắt màu vàng nóng, trong mắt không có mắt trắng, chỉ có con ngươi cùng với một mảnh màu vàng. Có đồ vật gì biến mất rồi? Nam tử một mặt mê man, hắn ngủ say thời gian quá lâu. Một người cũng không có quá nhiều sự tình có thể làm, tại 3 vạn năm trước hắn làm xong tất cả liền lựa chọn ngủ say. Mà bây giờ, khổng lồ cảm giác khiến hắn cảm giác được có to lớn gì khí tức biến mất rồi. Truy tìm khí tức hướng về tinh cầu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tinh cầu khổng lồ lên một khối nhỏ huyết hồng bản đồ biến thành chất lỏng ra dấp. Đó là. Nhìn thấy tình huống này, nam tử trong đầu đống nhiên bùng nổ ra lửa giận. Sức mạnh đáng sợ từ trên thân thể bộc phát ra, toàn bộ mặt trăng đều bị run rẩy. Mặt trăng bụi bặm theo chấn động trở thành vòng tròn quyết tán. Một vòng liên tục không ngừng. Là ai? Là ai giết sủng vật của ta? Của ta? Ầm ầm. Nam tử lửa giận khó mà ngăn chặn, sức mạnh khổng lồ trực tiếp nghiền ép lấy tất cả xung quanh. Mặt trăng vào lúc này đổ nát rồi, nhìn như bằng phẳng mặt trăng xuất hiện vết rách to lớn, lập tức mảnh vỡ lật ra ngoài mà lên. Rầm rầm rầm. Tuy rằng trong chân không cách nào nghe được âm thanh nhưng là cả mặt trăng đều đang run rẩy, mặc dù không cách nào nghe được nhưng cũng có thể cảm giác được mặt trăng phá nát và thanh âm. Đáng chết hạ đẳng vật chủng. Nam tử nổi giận mà gầm hét lên, trong miệng cắn răng hiện ra ở trong chân không. Khó có thể tin chính là giọng nam lại có thể tại trong chân không truyền vang, đây cũng là bởi vì nam tử trên người sức mạnh mô phỏng ra tiếng sóng, đưa hắn gào thét khuyết tán ra. Nổi giận nam tử bỗng nhiên hơi vung tay cánh tay, phát tiết mà đối với hư không vung quyền. Sau một khắc, khó mà tin nổi tình huống xuất hiện. Ầm ầm. Mặt trăng mặt ngoài giống như bị to lớn thiên thạch va chạm bình thường vỡ vụn. Đáng chết hạ đẳng vật chủng. Ta Minh Tinh Vương tuyệt đối muốn hủy diệt các ngươi. Rít gào gào thét không ngừng trùng kích mặt trăng, mà mặt trăng mặt ngoài đã bị vừa mới nam tử phất tay cử động cho đánh nát. Khổng lồ mặt trăng trong nháy mắt giải thể, mảnh vỡ chậm rãi bồng bềnh mở, vô số to lớn mảnh vỡ chia lìa. Toàn bộ mặt trăng vỡ vụn. Cùng lúc đó, tinh cầu bên trong đều tại bầu trời đêm chú ý tới mặt trăng biến hóa. Mụ mụ, ngươi xem mặt trăng bể nát. Nói cái gì lời nói dối, mụ mụ nói qua cho ngươi không thể lừa gạt. Lời nói ở cái này trong nháy mắt ngừng lại, phụ nữ ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm mặt trăng nói không ra lời. Mặt trăng nát. Trong nháy mắt ở vào đêm tối nửa mặt tinh cầu đều phát hiện tình huống này. Đột nhiên xuất hiện biến hóa không người nào có thể biết xảy ra cái gì. Mà vào giờ phút này Phương Tiên đã mang theo bạ lì nạ về tới đế đô, chính lúc buổi tối phủ xuống thời khắc cái này đế đô sôi trào. Mặt trăng. Mặt trăng nát. Cái gì? Ngươi lừa gạt người nào đâu? Thật, nát. Vô số người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào bầu trời đêm mặt trăng, hoàn toàn ngốc trệ. Lúc này Phương Tiên đang cùng bạ lì nạ ngồi ở rủ bạ biệt thự, rời đi chênh lệch thời gian không thêm một cái ban ngày, lúc trở lại đã là buổi tối. Hiện tại dù bạ sắc mặt có vẻ hơi tiểu tụy, nhưng chỉnh thể tình huống cũng còn tốt. Bạch Lý A bị giam giữ tại âm u trong phòng, Giai Ân rất lo lắng mà chăm chú nhìn dù bạ. Mà ngay tại lúc này, trên đường phố ẩm ĩ làm cho tất cả mọi người liếc mắt. Bên ngoài xảy ra cái gì như thế nhau nhau? Giai Ân kỳ quái quay đầu nhìn ra phía ngoài, khi hắn nhìn thấy người trên đường phố đều nhìn chằm chằm bầu trời một trận sững sờ lúc, rất mờ mịt. Lập tức theo tầm mắt hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đêm trăng tròn đã chia năm xẻ bảy, lại như một cái vỡ vụn viên bi. Nguyệt, mặt trăng, bể nát. Phù phù. Giai Ân đối với cái này một màn hết sức khiếp sợ cùng không rõ, đồng thời không cẩn thận mà đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Giai Ân, ngươi đang nói cái gì? Án giờ hiệu gặp được Giai Ân như vậy hoang mang, một mặt tò mò đi tới. Mà Giai Ân ngẩng đầu chỉ vào ngoài cửa sổ mặt trăng gọi vào. Mặt trăng nát tan, nát. Ngươi tại mở cái gì chơi? Cợt mờ nờ thật nát. Án giờ hiệu nhìn thấy mặt trăng tình huống lúc này một cái nói tục bạo đi ra, trợn mắt há hốc mồm mà không biết làm sao. Lần này Phương Thiên cùng Dụ Bạ đều lộ ra hiếu kỳ, đi tới bên cạnh bọn họ nói ra. Các ngươi đang nói cái gì? Dù bà nói xong ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy mặt trăng tình huống nàng cũng ngây dại. Chuyện gì thế này? Mặt trăng làm sao sẽ đột nhiên vỡ nát? Lần này dù bà giật mình cực kỳ, khó có thể tin tưởng được mà trừng lớn hai mắt, mặt trăng bể nát này tuyệt đối không phải là bình thường sự tình. Một bên Phương Thiên nhìn thấy mặt trăng vỡ nát bộ dáng lập tức một mặt cờ mở nở trừng lớn hai mắt, này có thể là không thể nào nhìn thấy cảnh tượng. Phương Thiên hết sức rõ ràng mặt trăng đại diện cho cái gì, mặt trăng đối tinh cầu này có bao nhiêu tác dụng. Bây giờ mặt trăng bể nát, mặt trăng mảnh vỡ liền sẽ chết đi quỹ đạo. Tuy rằng khổng lồ mảnh vỡ sẽ không, nhưng khối nhỏ mảnh vỡ sẽ rơi xuống. Viên tinh cầu này tình huống Phương Thiên có lẽ là trước đó liền quan sát qua, khổng lồ tầng khí quyển có thể thiêu đốt đi mảnh vỡ, thế nhưng có một loại tình huống Phương Thiên rất lo lắng. Mặt trăng sẽ không vô duyên vô cớ phá nát, thiên thạch va chạm mặt trăng sau mặt trăng rách nát rồi. Nhưng này viên thiên thạch đâu này? Có thể va nát mặt trăng thiên thạch tuyệt đối sẽ không nhỏ, đến như vậy một cái viên kia thiên thạch rơi vào tinh cầu chẳng qua là vấn đề thời gian. Thiên tai tuyệt đối sẽ xuất hiện. Phương Thiên tư duy cùng tinh cầu này người không giống, hắn hiểu được tinh cầu ở ngoài vũ trụ tinh hệ, ngân hà một loạt tình huống, cho nên Phương Thiên so với những người khác càng rõ ràng hơn kế tiếp tai nạn. A, mặt trăng bể nát, hắn đến rồi đâu? Đột nhiên bà Lý Nạ nhìn lên bầu trời tràn đầy ý cười nói đến, nhất thời đưa tới tất cả mọi người liếc mắt. Phương Thiên quay đầu nhìn về phía bà Lý Nạ thời điểm, hơi nhướng mày, nhìn dáng dấp bà Lý Nạ biết chút ít cái gì. Thế nhưng thời điểm này Phương Thiên cảm thấy bà Lý Nạ có chút kỳ quái, bởi vì nụ cười trên mặt nàng cũng không hề loại kia bình thường điên cuồng, mà là có vẻ phá lệ bình tĩnh. Bà Lý Nạ, ngươi biết chút gì? Hôn y. Ta nhớ ra cái gì đó đồ vật, thế nhưng luôn cảm thấy lại có thứ gì trọng yếu quên mất, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Bạ Lý Nạ chau mày lên, như là nhớ không nổi cái gì. Túi đầu đang trầm tư, không có đáp lại. Nhìn thấy Bạ Lý Nạ tình huống Phương Thiên hơi nhướng mày, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì lúc trước Bạ Lý Nạ nói cho hắn ngoại giới tình huống chia làm hai đội, mà Bạ Lý Nạ thuộc về hiếu chiến người cho nên lưu lại. Hiện tại nhìn thấy mặt trăng vỡ nát, thất thần mở miệng nói hắn đến rồi. Cái kia hắn là ai? Rõ ràng Bạ Lý Nạ chính là biết cái gì, thế nhưng nàng rồi lại nói mình không nhớ ra được. Này thật là làm cho người ta kỳ quái. Phương Thiên nhìn chăm chú vào bạ lì nạ luôn cảm thấy có chút không rõ vì sao, mà một bên rủ bạ đám người cũng không để ý tới bạ lì nạ ý tứ. Từ bạ lì nạ đến đây sau đó rủ bạ đám người tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng là thái độ đối với nàng hết sức lạnh lùng. Rõ ràng chính là không tín nhiệm, hiện tại bạ lì nạ như vậy chỉ sợ sẽ làm cho rủ bạ đám người càng thêm bất mãn. Thật kỳ quái, tại sao luôn cảm thấy có đồ vật gì quên mất? Rõ ràng sẽ không có cái gì quên. Bá Lý Nạ kỳ quái bĩu môi ba tự nói, khẽ nhíu mày túi đầu suy tính vấn đề của mình. Nàng nhớ lại này 30.000 năm tình huống, hoàn toàn sẽ không có chỗ nào có để sót, chỉ là lại cảm giác được thứ gì trọng yếu quên mất.
Quên mất cái gì?
Bá Lý Nạ đang trầm tư vấn đề, hoàn toàn không nhớ ra được.
Vừa lúc đó, trong phòng khách không gian tạo nên một trận gợn sóng, từ đó chậm rãi đi ra hai người. Bọn hắn chính là Đặt Lẹn cùng Julie, cũng chính là trước đó cùng Phương Thiên gặp mặt qua yêu ma cùng thần bí thiếu nữ.
Bá Lý Nạ, ngươi nhất định phải theo chúng ta rời đi.
Các ngươi là người nào?
Đột nhiên xuất hiện hai người để rủ bạ đám người cảnh giác lên.
Chương 177, 177 ta sẽ giết ngươi.
177 ta sẽ giết ngươi.
Các ngươi là người nào?
Dù bạ đối mặt rủ lì cùng Đặt Lẹn đột nhiên xuất hiện lập tức cảnh giới lên, đồng bạn bên cạnh càng phải như vậy.
Tại trong chàng là khiếp sợ nhất chính là Giai ẩn.
Bởi vì hắn nhận thức rủ lì cùng Đặt Lẹn, lúc này hướng về bọn hắn kêu to.
Các ngươi tới nơi này làm gì?
Giai ẩn lời nói hấp dẫn rủ bạ đám người chú ý, lập tức rủ bạ một mặt ngưng trọng hỏi.
Giai ẩn, các nàng là ai?
Nghe vậy Giai ẩn, hai mắt nhìn chăm chú vào hai người, nhưng hai người bọn họ tầm mắt cũng không hề tại Giai ẩn trên người mà là tại bạ lì nạ trên người.
Các nàng chính là phục sinh gia hỏa của ta.
Giai ẩn vô cùng sốt sáng mà chăm chú nhìn rủ lì cùng Đặt Lẹn, đồng thời trong miệng tràn đầy nghiêm nghị.
Dù bạ sau khi nghe lập tức sắc mặt ngưng lại, tức giận nhìn chằm chằm các nàng.
Hiện tại hắn nàng quẫn cảnh chính là trước mặt hai người này đã tạo thành.
Trong nháy mắt rủ bạ đối với tình huống của các nàng càng là nghiêm nghị.
Chỉ bất quá rủ lì cùng Đặt Lẹn tầm mắt từ vừa mới bắt đầu liền không hề rời đi qua bạ lì nạ, các nàng bây giờ đang ở ý cũng chỉ có bạ lì nạ một người mà thôi.
Về phần đứng ở bạ lì nạ bên người Phương Thiên, các nàng rất đề phòng, bởi vì Phương Thiên là đủ để uy hiếp được các nàng sinh mạng người.
Ở đây quan hệ hết sức hỗn loạn, dù bạ sở dĩ không có ra tay với bạ lì nạ vậy cũng là bởi vì xem ở Phương Thiên trên mặt.
Dù sao Phương Thiên rất nhiều lúc việc làm tuy rằng nhìn qua khiến người ta khó có thể lý giải được, thế nhưng xác thực hết sức chính xác.
Hiện tại dù lì cùng Đặt Lẹn xuất hiện không thể để Phương Thiên đứng ra, cho nên dù bạ không có lý do gì không ra tay với các nàng.
Dù sao nàng hiện tại quẫn cảnh chính là dù lì cùng Đặt Lẹn tạo thành.
Bát lì ạ còn nhốt tại âm u trong phòng, cũng không biết rốt cuộc là cái gì khiến hắn biến thành hiện tại dáng dấp.
Đứng ở giữa sân dù lì cùng Đặt Lẹn tự nhiên cũng cảm thấy đến từ dù bạ ý, bất quá các nàng cũng không hề để ý mà là nhìn chăm chú vào bạ lì nạ.
Lúc này Đặt Lẹn mặt không thay đổi mở miệng nhắc nhở lần nữa bạ Lý Nạ.
Bạ Lý Nạ, ngươi nhất định phải theo chúng ta rời đi nơi này.
Không nên, ta mới sẽ không rời đi thân ái.
Hiện tại bạ Lý Nạ bị mất một cánh tay, sức chiến đấu hạ thấp.
Bất quá nàng cũng sẽ không e ngại rủ lì cùng Đặt Lẹn, đứng ở Phương Thiên bên người nói cái gì đều không có ý định rời đi.
Trả lời như vậy để rủ lì sầm mặt lại, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm thời gian hết sức ít, không có quá nhiều sự tình đi thuyết phục bạ Lý Nạ.
Hơn nữa rủ lì cùng Đặt Lẹn đều hết sức rõ ràng bạ Lý Nạ tính cách, đã nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không biến hóa.
Đây cũng chính là hiện tại vấn đề lớn nhất.
Bất quá các nàng từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị được rồi tất cả.
Julie nhìn thấy bà Lina từ chối, sầm mặt lại, mở miệng hướng về một bên nói ra.
Bạn Lina ngươi còn muốn ngốc tới khi nào?
Ầm ầm.
Vừa nói xong, giam giữ bạn Lina căn phòng bị phá hủy rồi.
Nguyên bản bị trói thân thể bạn Lina chậm rãi từ trong phòng đi ra.
Này cùng trước đó đã nói không giống nhau.
Bạn Lina một mặt bất mãn mà dẫm lấy gian phòng mảnh vỡ chậm rãi đi tới, âm thanh hết sức trầm thấp.
Đột nhiên xuất hiện tình huống để dụ bà đám người cả kinh. Trừng lớn hai mắt chuyển mắt nhìn về phía Bạt Lý ạ.
Chỉ thấy trên người hắn tràn ra ma lực cùng sát ý, hai con ngươi lộ ra cắn người vẻ mặt nhìn chằm chằm Dụ Bạ.
Tại Bạt Lý ạ sau khi xuất hiện, Dụ Lý thoáng nhìn khỏe miệng không sảng khoái mà nói ra.
Hiện tại đã không có quá nhiều thời gian giải thích.
Ngươi ngăn cản những người này, chúng ta cần thời gian đến đối phó bọn hắn.
Dụ Lý nói xong một mặt nghiêm nghị mà chăm chú nhìn Phương Thiên cùng Bạ Lý nạ, các nàng chân chính lưu ý mà chỉ có Phương Thiên cùng Bạ Lý nạ.
Phương Thiên thực lực tuyệt đối là toàn thắng các nàng, thế nhưng Bạ Lý nạ nhưng không như thế.